Chương 47, Ly Kinh phản đạo cung vương phủ tiểu quận chúa người đăng, Đông Tuyết ở Mai Đại Lương quốc, phương viên hơn 2 triệu dặm, tổng cộng có một đô tứ vương 10 quận 28 phủ 50 huyện. Cung vương thành chính là tứ vương một trong, cũng là trừ quốc quân bên ngoài, tại Đại Lương quốc nhất có quyền kinh tế thân vương. Với tư cách quốc quân ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân đệ đệ, cung thân vương Tiêu Cảnh Vũ sản nghiệp trải rộng toàn bộ Đại Lương quốc các thành phố lớn, trong đó liền dùng cung vương tiền trang nổi danh nhất. Có thể nói, toàn bộ Đại Lương quốc bên trong, sử dụng lui tới lưu thông ngân phiếu bên trong, có 7 thành đều là cung vương tiền trang. Cũng chỉ có cung vương tiền trang ngân phiếu là có đủ nhất công tín lực đồng tiền mạnh, phiếu đến tức giao, già trẻ không gạt. Chính là bởi vì như thế, cung thân vương kinh doanh tiền trang mấy chục năm qua, góp nhặt không biết bao nhiêu lượng lớn tài phú, hoàn toàn là một bộ phú khả địch quốc trạng thái. Mà so cung vương tiền trang càng thêm nổi danh, chính là cung vương phủ tiểu quận chúa Tiêu Hoài Ngọc, năm nay 19 tuổi, cũng đã tại Đại Lương quốc thịnh truyền uy danh dài đến hơn 10 năm. Lần thứ nhất để tiểu quận chúa uy danh truyền xa, là nàng 8 tuổi năm đó, thái hậu ngày sinh ngày, tiểu quận chúa lặng lẽ sờ sờ một người, đem các thành phong tức đưa tới hạ lễ 999 ngọn hoa thiên đăng, tất cả đều cho một mùi lửa. Lúc ấy cảnh tượng đó, Đại Lương quốc đều mỗi một cái bách tính đều trung thân khó quên. Toàn bộ hoàng thành trên không, một mảnh hỏa hải liêu nguyên, đêm tối sáng như ban ngày, nhưng lại phảng phất đến địa ngục cuối cùng, ánh lửa phía dưới là tận thế. Bất quá, mặc dù sông như thế hiểm nguy đại họa, thâm thụ thái hậu cùng quốc quân yêu thích tiểu quận chúa cũng không có vì vậy nhận trách phạt, ngược lại là chồng coi hoa thiên đăng 113 tên thái giám cùng cung nữ, toàn bộ đều bị chém đầu giam chúng. Cũng là từ đó về sau, cung bên trong những cái kia nội thị, chỉ cần thấy được vị này điêu ngoa của chúa, cả đám đều chỉ sợ tránh không kịp. Đương nhiên, 10 tuổi phía sau, Tiêu Hoài Ngọc liền từ cung bên trong trở về cung vương thành, bởi vậy tại cung vương thành trung càng là nhấc lên một phen gà bay cho chạy gió tanh mưa màu tới. Vị này làm khó dễ tiểu quận chúa, không ái nữ trang nữ công, lại yêu nhung trang của ngựa, nghe nói bái cái nào đó môn phái đại tông sư vi sư, 11 tuổi lúc cũng đã là võ đồ, 13 tuổi trở thành võ giả, 18 tuổi cũng đã bước vào võ sư cảnh giới. Một tay phích lịch roi càng là vung phải toàn bộ cung vương thành bên trong nhân tâm hoảng sợ, mỗi lần chỉ cần nghe được trong thành có dục ngựa dơ roi điều khiển âm thanh, lão bách tính môn liền phải tranh thủ thời gian tìm một chỗ tránh ra tới. Cái gì lên núi bắn hổ, xuống biển cầm dao, bình nguyên trăm kỵ tranh giành loại hình hành động vĩ đại, vị này làm khó dễ tiểu quận chúa cũng làm không ít lần. Thủ hạ của nàng càng là chuyên môn nuôi dưỡng một đội khăn trùm nương tử quân, tất cả đều là nàng từ từng cái cùng khổ nông gia thu dưỡng đến có luyện võ thiên phú nữ tử. Ai nói nữ tử không bằng nam? Lợi dụng cung vương phủ đại lượng tài phú, Tiêu Hoài Ngọc tùy ý tiêu xài, mua đại lượng luyện võ thiên tài địa bảo, ngạnh sinh sinh đưa nàng cái này hơn 100 người khăn trùm nương tử quân đều cho huấn luyện đến võ sư tu vi. Hơn 100 võ sư thân vệ, còn tất cả đều là nữ. Đừng nói là tại Đại Lương quốc, tại toàn bộ chư hầu liệt quốc cũng chưa từng nghe nói qua. Bình thường mà nói, tiểu quận chúa là không nhiều dân, nhưng là nàng nhất gặp không quen chính là, mặc kệ là phú hào thân sĩ nhân gia, vẫn là nghèo khó bách tính nhân gia, trọng nam khinh nữ quan niệm đều như thế thâm căn cố đế. Cho nên, tại cung vương thành phạm vi quản hạt bên trong, tiểu quận chúa lập xuống quy củ đến, phàm là có cảm thấy mình phụ mẫu gia trọng nam khinh nữ, đợi chính mình cay nghiệt nữ hải, đều có thể thoát ly nguyên sinh gia đình, tiến về cung vương phủ đăng ký tạo sách, sẽ từ cung vương phủ tiến hành thống nhất sinh hoạt trợ cấp cùng an bài. Đương nhiên, nàng càng là thành lập một bộ hoàn thiện báo cáo chế độ. Chỉ cần là đối ngược hại nữ đồng ép buộc kết hôn chờ trọng nam khinh nữ hành vi tiến hành báo cáo, cung vương phủ hết thảy cho 10 lượng bạc ban thưởng. Cũng chính là bởi vì đủ loại này hành động vĩ đại, gần 5 năm qua, cung vương phủ tiểu quận chúa Tiêu Hoài Ngọc thanh danh là càng lúc càng lớn, bực này ly kinh phản đạo hành vi đã từng cũng làm cho vô số quan viên nho sĩ nhóm dâng tấu chương đến quốc đô, vạch tội cung thân vương giáo nữ không nghiêm. Nhưng mà, những này vạch tội văn chương, tất cả đều đã chìm đáy biển, dần dà, những này ngự sử chờ đám quan chức cũng đều biết. Quốc quân đối Tiêu Hoài Ngọc yêu chiều, mặc kệ nàng làm cái gì, cũng đều bùng sôi bỏ mặc. Bởi vậy, cung vương thành phạm vi quản hạt bên trong, cơ hồ trở thành nữ tính thiên đường, ở đây giữa nam nữ quyền lợi là gần như bình đẳng. Nữ tử có thể tự hành lựa chọn, phải chăng học tập nữ công, vẫn là đến cung vương phủ chuyên môn vì nữ tử tổ chức học đường đọc sách. Phụ mẫu không được cưỡng chế gả cưới, chỉ định nhà chồng, mà lại sau khi kết hôn, nữ tử cũng không phải nhất định muốn trong nhà giúp chồng dạy con. Cung vương phủ thành lập tiền trang, thơ lụa cửa hàng vân vân, đều cung cấp đại lượng công việc cơ hội, là chuyên môn cung cấp những cái kia hy vọng có thể độc lập kiếm tiền nữ tử. Có lẽ, đối với người xuyên việt đường sán trong mắt xem ra, đều tính không được là bao nhiêu ghê gớm sự tình. Nhưng ở cái này phong kiến cổ lão quốc đô, hết thảy đều là dùng tư tưởng nho gia làm chủ, thờ phụng quốc cương, cha cương cùng phu cương sơ cứng hệ tư tưởng bên trong, lại có như thế một đóa riêng một ngọn cờ kỳ hoa, tự nhiên sẽ uy danh truyền xa, thậm chí tại càng xa một điểm thành trì hoặc là quốc gia bên trong, Tiêu Hoài Ngọc những cử động này đều sẽ bị yêu ma hóa. Không nghĩ tới, hồ thành chủ vậy mà cùng cung vương phủ tiểu quận chúa dựng vào quan hệ. Cũng có trách, một vạn cân long nha mễ chính là tiểu quận chúa cần thiết. Vì ứng phó đông trận săn bắn, cung vương phủ gần 2 năm qua vẫn đang làm chủ bị. Nghĩ tới đây, Đường Tuân liền không khỏi có chút phát sầu lên, bất luận là nguyên nhân gì, sáng nhi tiệt hồ cái này một vạn cân vốn thuộc về tiểu quận chúa long nha mễ, nhất định sẽ chọc giận nàng, đến thời điểm ngang ngược càn rỡ tiểu quận chúa cũng sẽ không quản sán nhi có phải hay không cái gì tiền quân hạ phàm thân phận. Hồ Viêm Chi, thật độc. Cao mày, Đường Tuân chính do dự bất an suy tư thời điểm, Đường Sán liền gõ cửa tiến vào trong thư phòng. Sán nhi, ngươi tới vừa vặn a. Vi phụ mới đã sai người thăm dò, hồ thành chủ lần này một vạn cân long nha mễ châu bán cho chính là vị đại nhân vật nào. Nhìn thấy Đường Sán, Đường Tuân đã không kịp chờ đợi, đem những gì mình biết tất cả tin tức tương quan, toàn bộ nói cho Đường Sán. Ồ, cung vương phủ tiểu quận chúa, ngược lại là rất có thú. cái này một vạn cân long nha mễ, nguyên lai là nàng muốn a. Bất quá, đã đến ta Đường Sán trong tay, liền không có trả lại đạo lý. Tình huống cùng Đường Sán dự liệu không sai biệt lắm, hắn từ hôm qua trong đêm Trần Chi phụ trong miệng, liền đã đại khái suy đoán ra, Hồ Thành chủ là muốn mượn đao giết người, lợi dụng cái này một vạn cân long nha mễ, để Đường ra chọc giận cái nào đó đại nhân vật. Chỉ bất quá, Đường Sán thật bất ngờ chính là, tại dạng này phong kiến vương triều bên trong, thế mà thật là có như thế ly kinh phản đạo tiểu của chúa. Thế nhưng là, Sán Nhi, Hồ Thành chủ chính là đoàn chắc người, không cách nào mở ra thuần ngân cốc tương. Đường cha lại dầu dĩ nói, dù sao, phía trên này thế nhưng là có bí văn thập tự tỏa, là công nhận bảo đảm nhất mã hóa phương thức, cho dù là có cái khác bí văn sư tới, không có mật chìa cũng là cơ hồ không cách nào cưỡng ép mở ra. Điểm này, phụ thân không cần lo lắng. Ta tới chính là muốn phụ thân hạ lệnh, để người bí mật rèn đúc một cái thuần ngân cốc tương, dùng để cất giữ cái này một vạn cân long nha mễ. Phải nhanh một chút. Đường Sán vừa cười vừa nói. Đường Tuấn nghe vậy, lại là trước giật mình, sau đó lại vui mừng nói, hẳn là, Sán Nhi ngươi thật đem thuần ngân cốc thương mở ra rồi. Chương 48, đẳng cấp rất cao màu xanh bụt người đăng, Đông Tuyết ở Mại Dung không được Đường Tuấn không khiếp sợ, phải biết, bí văn tỏa là mọi người đều biết mạnh nhất mã hóa phương thức, nhất là thập tự bí văn tỏa, càng là trong đó mã hóa đẳng cấp cao nhất một loại phương pháp. Ngay cả quốc quân hoàng thất bảo khố bên trong, đều là áp dụng dạng này thập tự bí văn tỏa, cũng là bởi vì không có mật chìa, là tuyệt đối không có khả năng mở ra. Mà đối với long nha mễ loại này tinh quý võ đạo nguyên liệu nấu ăn, nếu như áp dụng một số bạo lực phương pháp phá giải, tỉ như nói trực tiếp dùng nhiệt độ cao đi ngân kho, như vậy, cơ hồ tại trong một sát na, toàn bộ vựa lúa ở trong một vạn cân long nha mễ đều sẽ bị nhiệt độ cao làm hỏng hoạt tính. Cho nên, làm Đường Tuân nghe được Đường Sán nói muốn chuẩn bị một cái khắc thuần ngân cốc thương đến cất giữ long nha mễ thời điểm, liền càng là bất khả tư nghị nhìn xem cái này quen thuộc mà lạ lẫm như tử. Phu thân yên tâm, hết thảy đều tại ta nắm giữ ở trong. Đường Sán không có giải thích quá nhiều, bởi vì hắn có quá nhiều bí mật, không tiện để Đường Tuân biết. Mà Đường Tuân cái này tiện nghi lão cha tốt nhất một điểm, chính là đối với mình đầy đủ tín nhiệm. Bởi vậy, Đường Sán không cần giải thích quá nhiều, trực tiếp nói cho Đường Tuân hẳn là thế nào đi làm là được. "Tốt, Sán Nhi, đã Hồ Thành chủ nhất định muốn cùng chúng ta Đường gia cùng chết, chúng ta Đường gia cũng không phải ăn chay. Hắn dám đem cái này một vạn cân long nha mễ đưa tới, vậy chúng ta liền thực có can đảm thu." Thương phấn Đường Tuân, có một loại tìm về năm đó thanh xuân nhiệt huyết cảm giác tới. Nhớ ngày đó, Đường Tuân tại mấy huynh đệ bên trong, mặc dù là trưởng tử, lại cũng không là thông tuệ nhất cái kia, thậm chí còn có chút vụ bè. Thế nhưng là hắn có một lời muốn chấn hưng Đường gia thanh xuân nhiệt huyết, dùng gấp bội lại gấp bội cố gắng, so cái khác mấy cái huynh đệ càng nhiều lần hoàn thành gia tộc khảo nghiệm, lúc này mới trở thành Đường gia gia chủ. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy, lái Đường gia cái này một chiếc tại bấp bênh ở trong cẩn thận di chuyển thuyền nhỏ, Đường Tuân tại ngày qua ngày các loại bận rộn sự vật bên trong, dần dần mất đi năm đó loại kia thanh xuân nhiệt huyết. Bởi vì hắn là gia chủ, muốn đối Đường gia cái này mấy trăm nhân khẩu phụ trách, cho nên hắn chỉ có thể cẩn thận một chút lại cẩn thận, làm việc trở nên cẩn thận chặt chẽ, không thể bốc lên quá lớn phong hiểm. Ngay cả các loại sinh ý cùng lộ tuyến cũng đều là từng chút nếm thử, bởi vậy cũng đánh mất qua nhiều lần đối với Đường gia đến nói có thể quật khởi chân chính cơ hội lớn. Năm gần đây, Đường Tuân liền thường xuyên tại nghĩ lại, chính mình cách làm như vậy đến tột cùng là có đúng hay không. Kết luận là không có đáp án, hắn không cách nào xác định, nếu là mình không cẩn thận như vậy, mà là có thể buông tay đánh cược một lần, tại mấy cái kia cơ hội lớn trước mặt, Đường gia chiếc thuyền này là lái về phía càng rộng lớn hơn hải vực, vẫn là sẽ triệt để lật úp tại đáng sợ sâu dương ở trong đầu. Đường Tuân biết, chính mình là một cái không có quyết đoán cùng đầy đủ thông tuệ người, gìn giữ cái đã có thừa tiến thủ không đủ. Bởi vậy, khi hắn tại nhi tử Đường Sán trên người, nhìn thấy loại kia cấp tiến cùng tính trước kỹ càng lực khống chế lúc, liền lựa chọn vô điều kiện tin tưởng cùng duy trì Đường Sán. Sán Nhi yên tâm, vi phụ lập tức liền sai người tiến đến chế tạo thuần ngân cốc thương, chỉ cần nửa ngày thời gian là đủ. Đường Tuân hứng thú bừng bừng rời đi, Đường Sán lại là cười nhìn bản đọc sách bản vẽ đẹp, không khỏi cảm khái một tiếng, chính mình cái này tiện nghi lão ba tâm sự vẫn là rất nặng, cũng khó trách. Chính mình trọng sinh mấy ngày qua, thật sự là để hắn đầy đủ hái hùng khiếp vía. Ngược lại là cái này thư pháp, viết chữ thật là chẳng ra sao cả. Tiếp trước thời điểm, Đường Sán từ nhỏ đã thượng thư pháp lớp huấn luyện, các loại thể đều có chỗ liên quan đến, còn cầm qua không ít quốc gia cấp bậc thư pháp tranh tài ban thưởng, tự nhiên là trướng mắt Đường Tuân viết chữ. Mà lúc này, chi phủ Trần Vĩnh Liêm phụ trung, sáng sớm hắn cũng là bị không hiểu mùi thối cho bừng tỉnh. Chờ phái đi ra điều tra người trở về phía sau, Trần Vĩnh Liêm nhất thời vậy mà nghẹn lời, cảm thấy đây cũng quá kinh người đi. Đường Đường Kim Lăng thành chủ bảo khố bên trong, lại bị người nhét nhiều như vậy phân sơn, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Ha ha ha, nhất định là tiểu gia hỏa kia làm. Tốt ngươi cái Đường Sán, đến tột cùng dùng chính là biện pháp gì, làm như thế dơ bẩn buồn nôn hoạt động a? Có phải là nếu như ta đêm qua cũng đối ngươi biểu lộ ác ý, nhanh chóng, ta liền muốn ngủ ở hầm cầu bên trong a? Nhìn thấy Hồ Thành chủ kinh ngạc, còn bị Đường Sán như thế buồn nôn một phen, Trần Vĩnh Liêm tâm tình là một trận thoải mái vô cùng. Nhưng mà, một giây sau, thuộc hạ lại là thấp thỏm bẩm báo nói, thế nhưng là, chi phủ đại nhân, cái này mùi thối thực tế là quá lợi hại, bây giờ bao trùm chúng ta hơn phân nửa Kim Lăng thành, rất nhiều lao bách tính đều đã trúng độc té xỉu. Cái gì? Ngươi nói là cái này mùi thối còn có độc? Sừng sốt một chút, Trần Vĩnh Liêm cũng là dở khóc dở cười, lập tức để tập kết thành bên trong các đại y quán đại phu, tranh thủ thời gian vì bách tính nhóm trần bệnh kê đơn thuốc. Lần này Đường Sán cái này một tổn hại chiêu, không chỉ là buồn nôn Hồ Thành chủ, thậm chí ngay cả toàn bộ Kim Lăng thành dân sinh đều bị động đãng. Cái này Đường Sán thật sự là thật bản lĩnh a. Ta chính là kỳ quái, hắn đến cùng là đi chỗ nào tìm đến nhiều như vậy buồn nôn phân nước tiểu? Thối, xú xú, thối không ngửi được. Một bên che mũi, Trần Vĩnh Liêm không còn biện pháp nào, lập tức gọi người chuẩn bị ngựa, đi. Chúng ta cũng đi qua nhìn một chút, Hồ thành chủ khố phòng Vân Sơn là có bao nhiêu hùng vĩ. Cùng lúc đó, thành chủ Hồ Viêm Chi lại ngược lại không chút hoang mang trong phủ thưởng thức trà xanh, trong phòng bốn nơi hẻo lánh đều nhóm lửa cực phẩm đàn một hương, xem là khá miễn cưỡng che giấu trong không khí buồn nôn mùi thối. Bẩm thành chủ, thuộc hạ đã dựa theo phân phó của ngài, để người phía dưới ở trong thành những cái kia chúng độc bách tính ở trong bắt đầu tuyên dương. Phủ thành chủ thống binh giáo úy Hồ Vĩ Hoàng trở về bẩm báo, tại một canh giờ trước đó, hắn thụ thành chủ chi mệnh, phái ra dưới trướng 100 vệ binh, bỏ đi nhung trang, mặc y phục hàng ngày tại trong thành Kim Lăng các nơi giải lời đồn. Cái này lời đồn là cái gì đây? Đương nhiên là đem lần này mùi thối thon thả trực chỉ đến Đường Sán trên đầu, còn giải nói, Đường Sán nếu là tiền quân hạ phàm, nên có năng lực cứu chữa chúng độc lão bách tính, nếu như hắn không cứu, khẳng định chính là giả mạo tiền quân hạ phàm. Lão bách tính đều là ngu muội, thường thường chính là bảo sao hay vậy, cái này lời đồn tản ra bày ra đi, lập tức liền gây nên những cái kia thượng thổ hạ tả lão bách tính môn cộng minh cùng công phấn tới. Thậm chí, rất nhiều lão bách tính môn đã ngươi bị ta viện hắn cùng một chỗ tiến về đường phủ, muốn thỉnh cầu tiền quân hạ phàm Đường Sán, cho bọn hắn giải độc. Hừ. Đường Sán tiểu nhi, ý đồ dùng dạng này bị ổi cùng buồn nôn phương thức bày ta một đạo. Tốt. Kia bản tức liền ngược lại đem một quân, ngươi không phải tự xưng là tiền quân hạ phàm a? Dám làm ra nhiều như vậy phân núi đến, bản tước đến là muốn nhìn. Ngươi có thể như thế nào giải quyết nhiều như vậy chúng độc bách tính? Hồ Thanh chủ một chiêu này, đích thật là đủ lâm hiểm. Bởi vì, cứ như vậy, hắn liền lập tức đổi bị động làm chủ động, trong khoảnh khắc liền đem toàn thành bách tính oán niệm đều đạo đến Đường Sán trên thân, hắn chính là muốn để Đường Sán rời lên tảng đá nện chân của mình. Nhận nhiều như vậy dân ý vây công phía dưới, Đường Sán khẳng định là không cách nào giải quyết cái này mùi thối cùng chúng độc vấn đề. Như vậy, lúc trước hắn chỗ kiến tạo tiên quân hạ phàm hình tượng và ảnh hưởng, liền sẽ triệt để tại lão bách tính trong lòng sụp đổ. Mà lúc này Đường Sán đang làm gì đâu? Rất đơn giản, ngồi đợi tiện nghi lão cha đem mới rèn đúc tốt thuần ngân cốc thương cho đưa vào. Đường Sán không có để bất luận kẻ nào tiến vào nhà kho, tự mình một người tại trong kho hàng bắt đầu công nhân bốc vác công việc. Trước dùng chuồng chó bụt, cầm một cái thuần ngân cái sọt giỏ công cụ tiến vào thuần ngân cốc thương bên trong, cứ như vậy một giỏ đem bên trong long nha mẹ cho giả vờ. Sau đó cất giữ trong mới rèn đúc tốt thuần ngân cốc thương bên trong. Bất quá, bởi vì long nha mễ mật độ phi thường lớn, một giỏ ước chừng trọng lượng có 500 cân tà hưu, Đường Sán nhưng không có cái kia khí lực, cho nên đều là non nửa giỏ chậm rãi vận chuyển. Hô, thân thể này thể chất có chút quá kém. Mới chuyển như thế một hồi liền mệt mỏi nằm xuống. Đời trước Đường Sán mặc dù là trẻ nam, nhưng tốt xấu cũng thường xuyên đi phòng tập thể thao kiện thân, thể chất còn tính là không sai, kết quả hiện tại thân thể này như thế hư, mới động mấy lần liền mệt không được. Nhìn xem còn có hơn phân nửa lòng nhà mẹ không có vận chuyển tốt, Đường Sán lại không cách nào mượn tay người khác, chỉ có thể nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục vùi đầu cố gắng làm. Nhưng lại tại Đường Sán lại làm ra non nửa giỏ lòng nhà mẹ lúc, chợt nhìn thấy, tại những này lòng nhà mẹ bên trong, vậy mà tại trong đó có một viên lòng nhà mẹ lóe màu xanh bụt quan mang. Ta ít ít ít. Đây chính là màu xanh bụt quan mang. Đỏ cam vàng lục lam trắng tím, cái này màu xanh đẳng cấp, xem như rất cao. Theo lý mà nói, đẳng cấp càng cao bụt, mang đến năng lực hoặc là hiện tượng khẳng định là càng cường đại. Không chút do dự, Đường Sán lập tức ngưng thần nhìn chăm chú tại cái này một hạt long nha mễ bên trên, sau đó liền nhìn thấy kích hoạt cái này một hạt long nha mễ chỗ mang theo màu xanh bụt cần thiết trình tự. Nắm lên long nha mễ về sau, nhắm mắt lại, đối nó niệm một tiếng ngươi biết ta là ai a? Ta gọi Viên Long Bình, liền có thể kích hoạt nên bụt. Chương 49, lúc này thật là lợi hại. Người đăng, Đông Tuyết ở mà cái gì? Nhìn thấy cái này bụt kỹ càng kích hoạt miêu tả phía sau, Đường Sán cả người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được bật cười lên. Quả nhiên, Viên lão tại hiện đại địa cầu độ cống hiến là thỏa thỏa phá trần, ngay cả mình xuyên qua đến dị giới phía sau, cái này lòng nha mễ bút. Vậy mà cần đề cập đến lão nhân gia ông ta tính danh. Có lẽ có thể cho rằng như vậy, Viên Long Bình tạp giao lúa nước kỹ thuật, qua nhiều năm như vậy tại toàn bộ trên địa cầu có thể nói là nuôi sống không biết bao nhiêu người, mang tới ảnh hưởng cùng tín ngưỡng chi lực, trực tiếp liền giao phó cái tên này năng lượng nhất định. Điểm này rất dễ nói minh, cũng tỉ như nói. Các ngươi nhìn thấy chư bát giới ba chữ, liền có thể nghĩ đến thai to mặt lớn hết ăn lại nằm. Một số nhân vật lịch sử danh tự, tỉ như Triệu Vân, Quan Vũ vân vân, nhìn thấy thời điểm đều sẽ cảm nhận được tương ứng hình tượng và lực lượng. Đây chính là bởi vì một số nhân vật sự tích mà để đại biểu bọn hắn tính danh văn tự cũng bị giao phó tương ứng thuộc tính cùng lực lượng. Nghĩ như thế, Đường Sán trong nội tâm đối với một lý giải cũng càng thêm thông thấu một chút. Hắn một cái tay có chút nắm cái này một hạt long nha mễ, sau đó đối nó thì thầm, ngươi biết ta là ai à? Ta gọi Viên Long Bình. Nháy mắt, long nha mễ phát ra một trận sợ hãi run rẩy, sau đó vốn là trắng như mỡ đông, ngón cái lớn như vậy long nha mễ nháy mắt biến thành ánh vàng rực rỡ đồng thời cứng rắn vô cùng. Đồng thời, cái này long nha mễ phía trên cũng xuất hiện một cái cùng ký hiệu, tại hai cái này ký hiệu ở giữa còn có một con số là 102. Làm một chơi qua không ít kiến thiết loại vong du trạch nam đến nói, Đường Sán nháy mắt liền minh bạch những chữ số này cùng ký hiệu ý nghĩa. Long nha mễ sản lượng bình quân là 100 cân mỗi mẫu, 2 năm vừa thành thục, vừa vặn đối ứng là cái này kim sắc long nha mễ phía trên số lượng. Mà cái kia dấu cộng cùng dấu trừ hàm nghĩa, liền không cần nói cũng biết, Đường Sán điểm mấy lần, phát hiện có thể thêm giảm 100 cái số này, lại không cách nào thêm giảm phía sau hai cái số này. Nói cách khác, cái này một ý nghĩa ở chỗ, có thể tăng lên long nha mễ sản lượng. Đường Sán một mực điểm cái này hảo, phía trên số lượng liền từ 100 bắt đầu thẳng tắp tiêu thăng, thẳng đến thêm đến 1000 về sau liền không cách nào tăng lên nữa. Gấp 10 a. Nói cách khác, cái này kim sắc long nha mễ có thể tăng lên gấp 10 long nha mễ sản lượng. Bình thường trồng long nha mễ, sản lượng chỉ có 100 cân mỗi mẫu hàng năm, mà chỉ cần dùng ta viên này kim sắc long nha mễ cùng một chỗ ngâm qua đi long nha mễ đạo trùng, sản lượng có thể trực tiếp tiêu thăng gấp 10, đạt tới 1000 cân mỗi mẫu. Biết rõ ràng điểm này về sau, Đường Sán cả người đều nhạt điên. Hai ngày này thời gian, hắn nhưng là hảo hảo bù lại một chút, ở cái thế giới này bên trong, võ giả là một cái dạng gì địa vị, mà những cái kia có thể cung cấp võ giả tu luyện thiên tài địa bảo lại là một cái dạng gì chân quý tầng độ. Thậm chí có thể nói, đối với toàn bộ đại lục trước mắt các quốc gia đến nói, có thể trồng long nha mễ long nha nhiều ít, trực tiếp liền có thể quyết định một quốc gia lực lượng quân sự mạnh yếu. Tỷ như nói, chỗ Tây Xuyên Đại Tần, là tại chư quốc ở trong quân sự vũ lực cường đại nhất quốc gia, cũng bởi vì hắn trong nước đất cày so với quốc gia khác đến nói mặc dù ít hơn nhiều, nhưng trong đó long nha chiếm so lại cao đến kinh người, đạt tới 2 phần 10 nhiều. Phải biết, Kim Lăng Thành đã coi như là toàn bộ đại lương quốc bên trong, long nha chiếm tương đối nhiều thành trì, thế nhưng là tại mấy vạn mẫu ruộng tốt đất cày bên trong, lại cũng chỉ có chỉ là như vậy 100 mẫu long nha địa. Đồng thời, xét thấy long nha mễ sản lượng thực tế là quá thấp, tăng thêm đại tần long nha mễ chỉ có một số nhỏ dùng cho lối ra cái khác các quốc gia, liền dẫn đến tại toàn bộ đại lục chư quốc bên trong, long nha mễ một mực là có tiền mà không mua được chiến lược tính tài nguyên. Bằng không, cung vương phủ tiểu quận chúa cũng không có khả năng bởi vì cái này một vạn cân long nha mễ, liền tự mình chạy đến Kim Lăng Thành một chuyến. Đường Sán cũng là vì chính mình tự vệ vũ lực mới có thể bí quá hóa liều, treo lên hồ thành chủ cái này một vạn cân long nha mễ chủ ý, mà bây giờ sự thật chứng minh hắn một chiêu này đi được đích thật là có chút rượu à. Một vạn cân long nha mễ bên trong lại có một hạt bổ sung lấy biến thái như vậy như bất bột. Quả thực muốn cảm tạ cờ cờ TV, cảm tạ xuyên qua TV, cảm tạ viên lão. Chỉ cần Đường Sán trong tay nắm giữ lấy đại lượng long nha mễ, còn sâu không có võ giả hiệu trung chính mình à. Thậm chí lợi dụng những này long nha mễ, đầy đủ thời gian dài, Đường Sán có thể thành lập được thuộc về mình cường đại quân đội cùng vũ trang, đều là hoàn toàn không có vấn đề. Lúc này thật là lợi hại. Về sau, người khác cầu còn không được long nha mễ, ta trồng sản lượng có thể đạt tới bình thường gấp 10. Bất quá, cái này long nha mễ trồng chu kỳ vẫn là quá dài một điểm, thời gian 2 năm. Lúc này Đường Sán lại có chút không biết đủ. Cảm khái nếu là kia 100 phía sau số lượng 2 cũng có thể sửa đổi, vậy coi như thật hoàn mỹ. Người khác cần trồng 2 năm mới có thể thành thục, chính mình chỉ cần 1 năm, thậm chí là thời gian nửa năm, kia mới gọi người tiên, kia mới có thể gọi vô địch đâu. Vân vân. Nghĩ tới đây, Đường Sán đầu ở trong lại là một đạo linh quang hiện lên. Hắn tự hồ nhớ ra cái gì đó tới. Đúng rồi, ngày đó ngốc cô kẹp lấy ta đi ngang qua kia một mảnh ruộng, không phải cũng có một cái hảo cùng hảo sao? Lúc ấy ta một mực điểm hảo đều không có hiệu quả gì, liền rời đi. Cũng không biết, hôm qua ta phải đi ra đường đại trụ, có hay không đem kia một mảnh ruộng cho mua lại. Đối với phát hiện mỗi một cái bột, Đường Sán đương nhiên không có khả năng bỏ đi như vậy, cho nên hôm qua tại trở lại đường phủ về sau, Đường Sán liền lập tức phái ra một cái phụ thân tâm phúc thủ hạ đường đại trụ, cho hắn cụ thể một cái tham chiếu địa chỉ, để hắn đi suốt đêm hướng đem kia trùng quanh một mảnh đều cho mua lại. Tính thời gian, nếu như hết thảy thuận lợi, hiện tại cũng hẳn là trở về. Quả nhiên, Đường Sán tại trong kho hàng lại chờ chừng nửa canh giờ, bên ngoài liền vang lên đường đại trụ thanh âm. Đại công tử, đại công tử, đại trụ trở về, ngài chuyện phân phó đã làm thỏa đáng, đặc biệt trở về cùng ngài bẩm báo. Đường đại trụ cũng là thấy tận mắt Đường Sán tiên quân hạ phàm thần tích, cho nên đối Đường Sán đã không phải lúc trước cái kia đại ngốc tử thái độ, ngược lại có chút người sùng bái ý tứ. Thậm chí, Đường đại trụ cũng dùng Đường Sán có thể đem nhiệm vụ này giao cho hắn mà cảm thấy vinh hạnh cực kỳ. Hôm qua trong đêm, Đường đại trụ liền chạy tới Đường Sán nói tới kia một mảnh đồng ruộng, sau đó thăm dò được những này đồng ruộng sở thuộc, liền xuất ra đường phụ quản sự lệnh bài cùng thân phận đến, nửa đe dọa nửa dẫn dụ dùng cao hơn giá thị trường 100 lượng bạc, từ một cái nông thôn địa chủ trong tay mua xuống Đường Sán chỗ xác định 10 mẫu ruộng. "Ân, đại trụ, làm rất tốt." Nghe xong Đường đại trụ tự thuật về sau, Đường Sán nhẹ gật đầu. Mặc dù tạm thời còn không biết cái này một mảnh một ruộng đồng hiệu quả thực tế, nhưng là mua xuống trước đến tổng không là vấn đề. Bất quá, Đường đại trụ nghe được Đường Sán khen thưởng phía sau, cũng là trong lòng đắc ý, nhưng là vẫn có chút không hiểu nói ra, đại công tử mua cái kia địa phương rách nát ruộng đồng làm cái gì? Mà lại, chỗ kia ruộng đồng đồng dạng giá tiền là tại 8 lượng bạc một mẫu, chúng ta ra 10 lượng bạc một mẫu, xem như tiện nghi người địa chủ kia láo tài. Mà lại, ta trên đường trở về, còn nghe được liên quan tới mảnh này ruộng một kiện quái sự. Ồ, cái gì quái sự? Đường Sán hiện tại là vừa nghe đến quái sự liền đến sức lực, tinh tế hỏi. Lúc đầu, chúng ta dùng 10 lượng bạc một mẫu giá cả mua, liền mua đắt. Bất quá, cái này cũng không có gì, chúng ta đường phủ có tiền, không quan tâm điểm kia lợi. Thế nhưng là, tiểu nhân trở về thời điểm, liền nghe được một số các thôn dân nói cái kia địa chủ lao tài huyết kiếm. Đường đại trụ có chút không cam lòng nói, nghe nói, kia 10 mẫu đất lúc đầu loại hảo hảo lúa mầm, đều kết bông lúa, nhưng lại không biết bị cái nào trời đánh ra hỏa, đem những cái kia cảnh chết lúa mầm trong vòng một đêm cho hết đào đi, lại cho trồng lên vừa mới cấy mạ lớn nhỏ tiểu lúa mầm. Cái kia địa chủ lão tài hai ngày này chính là bởi vì chuyện này đang giận trên đầu. Kết quả, lại đụng phải chúng ta muốn mua kia 10 mẫu đất, ngươi nói hắn không phải huyết kiếm là cái gì? Cũng liền ta trước đó căn bản không biết tình huống này, không phải mới không làm cái này toàn đại đầu. Hả? Ngươi nói là, trồng ở kia 10 mẫu đất lúa mầm, trong vòng một đêm tất cả đều bị đổi thành tiểu lúa mầm rồi. Nghe đến đó, Đường Sán liền xem như có ngốc cũng minh bạch. kia cùng hào tác dụng, hẳn là thúc đẩy sinh trưởng cùng rút lui trong ruộng cây nông nghiệp a. Nói cách khác, nếu như lúc ấy đường sán điểm chính là hào, chỉ sợ toàn bộ đồng ruộng đông lúa cũng sẽ ở trong vòng một đêm toàn bộ đều thành thục đi. Như vậy, nếu như tại kia 10 mẫu đất trồng lên bị bụt long nha mễ cải tiến về sau, gấp 10 sản lượng long nha mễ đạo chủng, lại điên cuồng điểm kích hào, chẳng phải là có thể nhanh chóng thúc sản xuất long nha mễ rồi. Ngoa tạo, cái này, lúc này thật là lợi hại. Đơn thuần một cái bụt hiệu quả, có lẽ còn chưa đủ kinh người. Dù sao, long nha mễ sản lượng lại cao, cũng vẫn là muốn 2 năm 19. Đồng ruộng có thể thúc đẩy sinh trưởng cây nông nghiệp, cũng liền nhiều lắm là thu hoạch một số phổ thông ngũ cốc hoa màu, lại nhiều cũng không đáng tiền gì a. Thế nhưng là, làm bụt long nha mễ cùng bụt đồng ruộng hiệu quả chồng chất lên nhau, coi như thật rất đáng sợ a. Đại công tử, ngươi nói, cái kia địa chủ lão tài, có phải là nhìn chúng ta muốn gấp, liền cố ý hướng cao kêu giá hại chúng ta a? Nếu không, ta trở về tìm hắn tính sổ sách đi. Chúng ta Kim Lăng Đường ra, cũng không thể bị thua lỗ. Càng nói, Đường đại chủ lại càng thấy phải tự mình ăn thiệt thòi, dù sao nếu như kia 10 mẫu đất hạt thóc thành thục, làm gì cũng có thể bán mấy lượng bạc. Hắc hắc, chúng ta ăn thiệt thòi rồi sao? Không, chúng ta mới không thiệt thòi đâu. Cứ như vậy đi. Đường đại chủ, hiện tại ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi chợ đen bên trong, mặc kệ bao nhiêu tiền, mua một số long nha mễ đạo chủ tới. Đối với một đồng ruộng giá trị, kia 100 lượng bạc thật là không có chút nào thua thiệt, chỉ bất quá bây giờ đường sán trên tay chỉ có thoát sắc long nha mễ, mà không có long nha mễ đạo chủng, long nha mễ là không cách nào trồng, chỉ có đạo chủng mới có sinh vật hoạt tính. Long nha mễ đạo chủng, như thế không khó, thế nhưng là, đại công tử, chúng ta đường phủ nhưng không có long nha a. Ngay cả một mẫu đều không có, làm sao loại a? Phải biết, long nha mễ trồng ở phổ thông đồng ruộng bên trong, thế nhưng là căn bản cũng không dám dấp. Đường đại chủ có chút không hiểu hỏi, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Để ngươi làm ngươi liền làm. Đường sán căn bản không giải thích, liền đuổi đường đại trụ ra ngoài. Nhưng mà, ngay lúc này, người gác cổng gia đình lại là vô cùng lo lắng chạy vào, một bên chạy còn một bên hô lớn, lao ra, đại công tử. Không tốt, không tốt. Một đống bách tính lại vây đến chúng ta đường phủ trước cửa. Chương 50, đóng cửa không ra người đăng, bông tuyết ở mãi kỳ thật, từ giữa trưa bắt đầu, làm thành bắt nhà kho mùi thối phiêu tán đến toàn thành thời điểm. Hồ thành chủ an bài những cái kia thân vệ cải trang cách ăn mặc bắt đầu giải lời đồn đại, liền lục tục ngao ngoe bắt đầu có lao bách tính đi vào đường phủ trước cửa. Bất quá cùng ngày hôm qua vây công khác biệt, hôm nay đến những dân chúng này nhóm đều là một cái kích thước choáng hoa mắt, thân thể bị mùi thối hun đến thất điên bắt đảo, thậm chí trong nhà còn có một hai cái hun đã hôn mê thân thuộc, bọn hắn tất cả đều là đến đường phủ đến thỉnh nguyện. Vì cái gì thỉnh nguyện đâu? Đương nhiên là bởi vì đường sán kia hôm qua thổi ra đi như bức hống hống tiên quân hạ phàm thân phận, đã đều là tiên quân hạ phàm, như vậy trợ giúp lê dân bách tính giải trừ một chút thai ách, đó không phải là chuyện đương nhiên sao? Muốn nói hồ thành chủ vì sao lại nghĩ đến để cho thủ hạ bốn phía truyền bá dạng này lời đồn đâu? Đó cũng là có điển cố. Tục truyền tại 400 năm trước Nô Quốc, liền đã từng phát sinh qua một lần đại ôn dịch. Trùng hợp lúc kia, Nô Quốc Giang Hạ Thành có một 13 tuổi hài đồng, nghe nói là phổ độ tiên quân chuyển thế, lúc ấy tại Giang Hạ Thành một cái tiểu sơn thôn ở trong tiềm tu. Cũng không biết là ai chuyển, chỉ cần thực tình đi khẩn cầu vị này phổ độ tiên quân, liền có thể bài trừ dọa người ôn dịch. Kết quả là, hàng ngàn hàng vạn hoạn ôn dịch lão bách tính môn, đều quỳ gối phổ độ tiên quân chuyển thế hài đồng trước cửa nhà, trọn vẹn vì sau 3 ngày 3 đêm, hài đồng mới từ bên trong đi ra, nói một câu, như muốn tiêu diệt ôn dịch, mỗi người lưu lại một túm tóc về sau, uống xong bọn họ trước trong giếng nước, liền có thể khỏi hẳn, đồng thời vĩnh viễn không thụ ôn dịch quá nhiễu. Ngay lúc đó những cái kia Nô Quốc Giang Hạ Thành lão bách tính môn vội vàng làm theo, sau đó thần tích thật xuất hiện, khi uống vào nước giếng phía sau, trên người bọn họ hết thể từ ôn dịch mang tới mặt trái trạng thái, tất cả đều bất trị mà càng. Thậm chí lúc đầu thoi thóp bệnh nguy kịch bệnh nhân, cũng tại uống xong nước giếng sau trong vòng một khắc đồng hồ, liền lập tức sinh long hoạt hổ có thể nhảy nhảy nhót nhót. Bởi vậy, không chỉ là Giang Hạ Thành, lúc ấy Nô Quốc cái khác một số lây nhiễm ôn dịch thành thị lão bách tính môn, cũng tất cả đều chạy tới, uống xong nước giếng phía sau, đều không ngoại lệ tất cả đều khu trừ ôn dịch. Cái này 400 năm trước điển cố truyền thuyết, về sau cũng truyền đến từng cái quốc gia bên trong, thậm chí phía sau còn thịnh truyền Nam Hải chư đảo ở trong có một đại từ đại bi phổ độ môn, chính là vị này phổ độ tiên quân đạo thống. Người hữu duyên, tự nhiên có thể đạt được phổ độ môn thăng tiến lệnh, thông qua lịch luyện phía sau trở thành phổ độ môn đệ tử nhập thất, tu luyện trong truyền thuyết thần tiên pháp môn. Đương nhiên, những này nội tình, chỉ có những cái kia quan to các quý tộc biết, những dân chúng bình thường có thể ngưỡng vọng không là cái gì tiên môn tiên đạo. Bọn hắn chỉ là mỗi lần bị ám chỉ phía sau, liền lập tức liên tưởng đến đường sán cũng là tiên quân hạ phàm, lẽ ra nên cùng phổ độ tiên quân đồng dạng, có thể cứu chữa bọn hắn bị cái này mùi thối hun làm hư chứng bệnh. Cho nên, bắt đầu là 100-200 người, sau đó liền hơn 1000 người. Diễn biến đến cuối cùng, nhưng phàm là bị mùi thối hun đến đau bụng cay con mắt, hoặc là dứt khoát thượng thổ hạ tá suýt nữa bất tỉnh đi, tất cả đều mang nhà mang người, một cái đỡ lấy một cái chạy đến đường phủ cửa chính quỳ xuống dập đầu thỉnh nguyện đến. Kỳ thật, lão bách tính môn là rất đơn, ngốc, thuần, bức, không chỉ có bảo sao hay vậy, còn thường xuyên cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Bọn hắn đối với hôm qua đường sáng kiến tạo thiên hàng cam lâm thần tích, đây chính là tin tưởng không nghi ngờ, dù sao mắt thấy mới là thật mà. Cho nên, bọn hắn cũng rất kiên định tin tưởng, chỉ cần bọn hắn đến thỉnh nguyện người đủ nhiều, tâm đầy đủ thành kính, như vậy đường sáng vị này hạ phạm tiên quân, liền nhất định cũng sẽ lòng từ bi, dùng thần tích tới cứu trị bọn hắn. Nhưng mà, đường gia đình đem cái này siết chặt gấp tình huống báo cáo vào phủ phía sau, đường sáng nhưng căn bản liền bất vi sở động, ngược lại là gia chủ đường tuần vừa lo lắng. Sáng Nhi, cái này, ai ai ai, vậy phải làm sao bây giờ a? Người xem một chút, đại môn này bên ngoài, chỉ ít quỷ hơn bạn bất tính. Sâu bạch tóc Đường Tuân, nhìn xem ở một bên nhàn nhã uống trà Nhi tử Đường Sán, mười phần không hiểu hỏi, bọn hắn luôn mồm đều hô hào tiên quân cứu mạng, ngươi đây nếu là không ra mệnh, ngươi tiên quân hạ phẩm cái này bảo mệnh phủ, coi như triệt để bị vạch trần a. Hồ Thanh chủ một chiêu này, thực tế là quá độc ác. Đường cha cũng không ngu ngốc, ngay lập tức liền nghĩ đến, chuyện này phía sau khẳng định là có người giật dây, mà lại không cần phải nói, tuyệt đối là Hồ Thanh chủ. Hắn nhìn Nhi tử Đường Sán nhẹ nhõm trạng thái, tựa hồ cũng có ứng đối thậm chí là phản kích phương pháp, có thể trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được muốn hoảng hốt, nhịn không được muốn gấp a. Mặc dù đối Đường Sán rất tín nhiệm, có thể Đường Tuân hai mắt một chảo mù, tình huống gì cũng không rõ ràng, trong nội tâm không chắc nha. Phụ thân, an tâm chớ nội. Đã, Hồ Thành chủ cố ý truyền bá ra 400 năm trước nô quốc ôn dịch phổ độ tiên quân cứu người truyền thuyết, vậy liền để hắn kích động dân chúng tiếp lấy làm ầm ĩ thôi. Tốt xấu những cái kia nô quốc giang hạ thành lao bách tính môn, còn tại phổ độ tiên quân trước cửa quý 3 ngày 3 đêm, ta này làm sao nói, cũng không thể hạ ra a. Đường Sán không chỉ có chính mình bình yên uống trà, còn tiện thể cho tiện nghi lão cha rót một chén. Sau đó vừa cười vừa nói, ngài cứ yên tâm tốt. Thế nhưng là, Sán Nhi, Đường Tuân vẫn còn có chút lo lắng, nhưng khi hắn tiếp nhận cái này chén trà quát một tiếng, lập tức thần thanh khí sảng, cái gì mùi thối đều người không thấy. Cả người khẽ giật mình, trên mặt biểu lộ liền nháy mắt nhẹ nhõm xuống dưới, nói đến bên miệng lo lắng cũng im bặt mà dừng. Ngày đầu tiên cứ như vậy đi qua. Vì gối đường phụ trước cửa lão bách tính đã phá bạn, mà tại đường phụ trung quanh, một mực có lui tới thám tử, cách mỗi một khắc đồng hồ thời gian liền đem tình huống bên này ngay lập tức bẩm báo trở về. Những thám tử này, có là phụ thành chủ, có là chi phủ bên kia. Ngày thứ hai, theo thời tiết tiếp tục nhiệt độ cao, toàn bộ Kim Lăng thành hiện tại càng giống là một cái nhân gian địa ngục, mùi thối làm cho đi ngang qua chim chóc đều muốn đường vòng hoặc là bay cao 1000m. Trong thành có năng lực lão bách tính đều đã tạm thời chạy trốn tới nông thôn hoặc là cái khác thành đi tránh né, mà còn lại những cái kia lại có không ít quỷ gối đường phụ trước cổng chính đến, gia nhập thỉnh nguyện đại quân đội ngũ ở trong. Thám tử vẫn là một cái tiếp theo một cái mật báo trở về. Chi phủ Trần Vĩnh Liêm híp mắt, nghe thám tử báo cáo, cẩn thận phỏng đoán một phen, nhịn không được liên tục gật đầu nói, Đường gia tên yêu nghiệt này, tâm tư khác hẳn với thường nhân. Hắn như vậy động tác, xem ra là dùng bất biến ứng vạn biến a. Chẳng lẽ, hắn là muốn chờ Hồ Thành chủ ngồi trước không ngừng, chủ động tới cửa đi tìm hắn a? Đây là không có khả năng, Hồ Viêm chi cái lao hồ ly này, chính là không bao giờ thiếu diễn kỹ cùng tính nhẫn lại. Đường Sán nếu như đánh chính là cái chủ ý này, ngược lại càng thêm bị động, Hồ Viêm chi đều có thể kéo tầm vài ngày, đợi đến sự phẫn nộ của dân chúng sục sôi thời điểm, trực tiếp mang theo vạn dân chi uy, đạp nát đường phủ đại môn, đem Đường Sán cái này giả mạo tiên quân hạ phàm cùng đồ cho giải quyết tại chỗ. Chương 51, ta đương nhiên cũng là rất tình nguyện muốn cứu đại gia. Người đăng, Đông Tuyết ở mài nghĩ tới đây, chi phủ Trần Vĩnh Liêm liền lắc đầu, phủ định trước đó một số ý nghĩ, sau đó mới nghiêm túc nói ra, Đường Sán tiểu tử này nhất định hữu chiêu, mà lại khẳng định là ám chiêu. Mặc dù ta tạm thời cũng không nghĩ ra hắn sẽ như thế nào xử trí loại cục diện này, nhưng nhiều ngày như vậy hắn không hề lộ diện cùng bất luận cái gì hành động, tất nhiên là tại kìm nén cái gì làm hư đâu. Phụ thân, ngươi nói cái này đều cái gì cùng cái gì a? Nữ nhi nghe không hiểu, dù sao đại tỷ đã đi sửa cái gì tiên kia cùng Đường đại công tử hôn ước, liền để ta đi có được hay không? Ta năm nay cũng không nhỏ, đều 15 tuổi. Đây là Trần Vĩnh Liêm thư phòng, lại có một mặc váy vàng tuổi trẻ thiếu nữ, một bên đong đưa Trần Vĩnh Liêm cánh tay, một bên nũng nịu nói. Hồ nháo. Nghĩ đệ, cái này hôn nhân đại sự há có thể như thế trò đùa, nói thay liền thay a. Ngoài miệng Trần Vĩnh Liêm mặc dù là nói như vậy, nhưng đêm qua hắn ngay trước mặt Đường Sán, là thật động ý nghĩ này. Đại nữ nhi Trần Tư một không có ở, hắn còn có nhị nữ nhi Trần Tư đệ tam nữ nhi Trần Chiêu đệ tứ nữ mà Trần Nhiệm đệ, cùng vừa mới xuất sinh không lâu tiểu nữ nhi Trần Mặc tới. Không sai, nhìn rất tinh anh uy nghiêm chi phủ Trần Vĩnh Liêm, có một người chốt đều biết lại không thể làm gì đau nhức, đó chính là hắn liên tiếp sinh năm cái nữ nhi, chính là không có một thai là nhi tử. Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, ở cái thế giới này bối cảnh phía dưới, đồng dạng cũng là sinh nam mới là nối dõi tông đường, sinh nữ hài sớm tối đều là phải gả ra ngoài. Liên tiếp ngũ thai đều là nữ hài, cái này thật đúng là có điểm tà môn, dù sao cái này ngũ thai theo thứ tự là hắn cùng chính thê cùng hai cái thiếp thất sinh, đến mức Trần Vĩnh Liêm có một cái phi thường bất nhã quan trường ngoại hiệu, người xưng năm nữ chi phủ. Hừ. Cha bất công, đồ tốt, luôn luôn lưu cho đại tỷ. Ta cùng mấy cái muội muội, ngay cả danh tự đều là lung tung chịu đựng. Ta liền muốn gả cho Đường đại công tử, Đường đại công tử nhiều anh tuấn, nhiều xoáy khí, hiện tại lại là tiền quân hạ phàm, phụ thân, chẳng lẽ ngươi liền như vậy nhẫn tâm, không hy vọng mình nữ nhi gả cho một vị tiên quân a? Trần Tư đệ niên kỷ không lớn, nhưng là một miệng lại vô cùng lanh lợi. Trước đó nàng kỳ thật liền đối Đường Sán tương đối cố ý, Đường đại ngốc tử mặc dù nốc, nhưng dù sao xoáy phải ép một cái a. Lại càng không cần phải nói, hôm trước nàng còn lặng lẽ chuồn ra phủ đi. Tận mắt thấy Đường Sán như thế nào bị trói tại trên thập tự giá còn lâm nguy không sợ, cùng Hồ Thành chủ chuyện trò vui vẻ ở trước mặt điểm ai, cuối cùng thậm chí dẫn tới thiên hàng cam lâm vạn dân cùng bái. Thử hỏi một chút, 15 tuổi tiểu nữ sinh, ai không phải tràn đầy thiếu nữ tâm, ai không thích xoay ca, ai không thích anh hùng, ai không thích cảm giác thần bí bạo dạp nam nhân đâu. Cho nên, chi phủ Trần Vĩnh Liêm lúc trước muộn về đến nhà, liền thấy nhị nữ nhi Trần Tư đệ một mực tại thư phòng mình trước cửa chờ lấy, sau đó chính là như hình với bóng đi theo, ngay cả mình đi nhà xí đều muốn ở bên ngoài trông coi. Mục đích rất đơn giản, chính là muốn buộc phụ thân đáp ứng nàng, mau đem nàng gả cho Đường đại công tử Đường Sán. Cô gái nhỏ này, thật sự là rất cố chấp a. có loại truy tinh phan cuồng cảm giác. Trần Vĩnh Liêm cũng là bị nhị nữ nhi làm cho có chút nhức đầu, có thể hắn lại không tốt ý tứ nói, bây giờ người ta Đường Sáng căn bản chướng mắt chúng ta Trần gia, căn bản cũng không muốn cùng chúng ta Trần gia thông gia loại hình, chỉ có thể bị nhị nữ nhi như thế một mực quấy rầy. Mà đổi thành một bên, phụ thành chủ ở trong. Hồ thành chủ hai ngày này nhận được do xét báo, đều là đường phủ đại môn đóng chặt, ngoài cửa quỳ lệ bách tính lại càng ngày càng nhiều. Thúc phụ, cái này Đường Sán trong hồ lô, đến tột cùng bán là thuốc gì? Chẳng lẽ, liền muốn một mực như thế kéo lấy không ra đường phủ a? Chẳng lẽ, toàn thành lao bách tính tính mệnh cùng an nguy, hắn liền không để ý rồi? Chất nhi Hồ Hải Tuyền một mặt không hiểu nhìn xem những này dò xét báo, phân tích nói, có lẽ, hắn sẽ không phải lại đang suy nghĩ lấy cái gì làm hư, muốn ngược lại đem thúc phụ một con a. Vân vân. Cái tràng diện này ta thế nào cảm giác có chút không hiểu quen thuộc, làm sao cùng hai ngày trước chúng ta muốn tiêu chết hắn thời điểm đồng dạng. Hắn không những không cầu xin không gào khóc, ngược lại còn ra sức hơn gào to lên, để dân chúng toàn thành đều tụ tập đi qua. Nghĩ tới đây, Hồ Hải Tuyền trong lòng cũng đã có một loại mơ hồ dự cảm không tốt, mặc dù dùng năng lực của hắn, có thể phỏng đoán đến nơi đây đã là cực hạn, đằng sau căn bản không tưởng tượng nổi sẽ phát sinh chuyện gì, Đường Sáng có thể có cái dạng gì động tác. Hải Tuyền, xem ra gần nhất ngươi tài sáng tạo có chỗ tiến bộ. Không sai. Như lời ngươi nói, cùng bản tức đoán cơ hồ không kém. Bất quá, ngươi có một chút nhưng không có cân nhắc đến, Đường Sáng tại sao phải quan tâm toàn thành bách tính chết sống đâu? Hắn cũng không phải thành chủ, cũng không phải chi phủ, thậm chí ngay cả một quan nửa chức đều không có. Hồ thành chủ vừa cười vừa nói, kia chẳng lẽ Đường Sán là muốn dạng này mang xuống, thẳng đến thành bên trong bách tính xuất hiện đại lượng thương vong, như vậy trách nhiệm chính là thúc phụ cái này thành chủ cùng Trần chi phủ. Nói đến đây, Hồ Hải Tuyền lại lập tức bản thân phủ định lắc lắc đầu nói, giống như dạng này cũng rất không có khả năng, dù sao Đường Sán tự xưng là tiên quân hạ phàm, nếu như thật có đại lượng lão bách tính thương vong, như vậy cái thứ nhất phá sản chính là Đường Sán tiên quân tín dự, thúc phụ liền có thể mượn cỗ này dân nộ công khai diệt trừ toàn bộ Đường gia. Ân, cho nên như ta đoán không sai, cùng Nô Quốc phổ độ tiên quân đồng dạng, Đường Sán nhiều nhất chỉ có thể kéo 3 ngày. 3 ngày thời gian vừa đến, hắn liền nhất định phải có hành động, chờ hắn lộ ra móng vuốt đến, chúng ta mới tốt giải quyết dứt khoát. Hồ thành chủ tựa hồ không có chút nào hoảng, phản phất hết thảy đều tại hắn trưởng khống ở trong. 3 ngày, đó chính là ngày mai. Thúc phụ, ngươi cảm thấy Đường Sán sẽ dùng thủ đoạn gì a? Ta không tin hắn thật có biện pháp có thể giải quyết cái này mùi thối mang tới chứng bệnh, dù sao thành bên trong nổi danh nhất mấy cái đại phu chính mình cũng trúng chiêu khó giải, bây giờ Kim Lăng thành lòng người bàng hoàng chạy trốn tứ phía, chỉ có chúng ta những này người tập võ mới có thể ở một mức độ nào đó ngăn cản mùi thối xâm nhập. Hồ Hải Tuyền cũng càng ngày càng hiếu kỳ, Đường Sán sẽ như thế nào ra chiêu, mà thuốc phụ của mình lại sẽ như thế nào ứng đối đây này. Rất đơn giản. Thứ nhất, Đường Sán khẳng định là không cách nào giải quyết những này mùi thối vấn đề, không phải hắn đã sớm trực tiếp đứng ra, tại vạn dân chú mục phía dưới lần nữa trình diễn thần tích, đến củng cố hắn tiên quân hạ phàm thân phận. Thứ hai, Đường Sán phải giải quyết những này kêu ca sự phẫn nộ của dân chúng, phương pháp tốt nhất chính là chuyển di manh mối, hoặc là nói là theo dệt vô cớ một cái dẫn đến hôi thối nguyên nhân, đem dân chúng lực chú ý cho chuyển di đi qua. Thứ ba, chuyển di sau khi thành công, Đường Sán chỉ cần đỗ toàn ra đối với cái này bị chuyển di đối tượng mà nói, cái nào đó không có khả năng đạt tới điều kiện hà khắc, như vậy hắn liền có thể đối dân chúng có câu trả lời, mà đem chịu tội tất cả đều dẫn tới cái này bị chuyển di đối tượng trên đầu. Cái này. Nghe được Hồ thành chủ một phen phân tích cùng tự thuật, Hồ Hải Tuyền cả người đều kinh. Lại còn có thể có dạng này thao tác a? Không cần nói cũng biết, Hồ Hải Tuyền ngay lập tức liền biết, Hồ thành chủ trong miệng Đường Sán bị chuyển di đối tượng trừ Hồ thành chủ bản thân, không có khả năng có nhân tuyển thứ hai. Thúc phụ, kia vậy nên làm như thế nào a? Đường Sán nếu quả thật làm như thế, đem tất cả manh mối đều chỉ hướng ngài, kia bạn dân chi nộ, nhưng không cùng tiểu khả a. Không nói những cái khác, nếu là dân chúng biết xuống bạn dân huyết thư, trực tiếp bẩm báo quốc đô, liền hoàn toàn cho quốc quân tức bỏ thuộc địa đoạt tức lý do a. Hồ Hải Tuyền thật sự là bị hù dọa, đối với chuyện này, hắn tự giác đã vắt hết óc nghĩ đủ xâm nhập. Có thể nghe được Hồ thành chủ như thế vừa phân tích, hắn mới biết được, chính mình nghĩ tới chỉ là nước biển mặt ngoài như vậy một chút điểm băng nổi, chân chính tại mặt biển trở xuống băng sơn không biết to lớn gấp bao nhiêu lần. Sợ cái gì? Chân chính kỳ phùng địch thủ mới càng thêm có ý tứ. Hồ thành chủ hư lạnh một tiếng, khoe miệng lại là mang theo một tia trêu tức tiếu dung. Ngày thứ ba, đường phủ cổng đã quỳ trọn vẹn 5 vạn người, một mực quỳ đến kim tức đường phố, mà lại mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn người triệt để té xịu đi qua. Lão bách tính bên trong là một bên quỳ xuống dập đầu thỉnh nguyện, một bên lại kêu ca chờ nói, cảm thấy Đường Sáng cái này hạ phạm tiên quân làm sao còn chưa tới cứu bọn họ a. Một mực chờ đến trạng vào tối, mặt trời cơ hồ đều nhanh muốn hoàn toàn hạ xuống. Hơn 5 vạn lao bách tính mặc kệ là sinh lý vẫn là trên tâm lý, đều đã nhận lớn lao dày vò cùng tra tấn, cũng cơ hồ là sắp tiếp cận cực hạn. Đúng lúc này, đường phủ đại môn ầm vang mở ra, Đường Sáng ngáp một cái, thoải mái nhàn nhã từ bên trong đi tới. Nhưng là, vừa đi đến giả dân chúng trước mặt, liền vua màn ảnh phụ thân, lập tức bày ra một bộ trách trời thương dân biểu lộ tới. Tiên quân cứu mạng a, khẩn cầu tiên quân hạ xuống thần tích cứu lấy chúng ta đi. Van cầu ngài, tiên quân đại nhân, nương tử của ta nhanh không kiên trì nổi. Con của ta a. Tiên quân, van cầu ngài cứu lấy chúng ta một nhà 3 người đi. Vừa nhìn thấy Đường Sán ra, lão bách tính môn liền đều như ong vỡ tổ dâng lên, lao nhau khóc lên thẳng đến, thậm chí rất nhiều người dập đầu đều càng thêm ra sức rất nhiều. Đối mặt nhiều như vậy khổ cực đại chúng thỉnh nguyện cùng tố cầu, Đường Sán đương nhiên là một mặt cực kỳ bi thương dáng vẻ, ngôn ngữ ở trong mang theo một chút nghẹn ngào, sau đó thật dài thở dài một hơi, mang theo 10 phần tiếc nuối ngữ khí, lại vô cùng không đành lòng, do dự liên tục phía sau, mới chậm rãi nói ra, "Ai, nhìn thấy đại gia chịu khổ như vậy, ta đương nhiên cũng là rất tình nguyện muốn cứu đại gia. Nhưng thế nhưng là các ngươi biết vì sao lại đột nhiên rơi xuống dạng này dơ bẩn chi vật cùng mùi thối à?" Thốt ra lời này, toàn trường vì đó sức sở. Có vẻ như, giống như đại gia, lúc trước mấy ngày bắt đầu bị mùi thối chỗ quá yếu nhiều phía sau, vẫn tại cảm khái thối quá cái gì, lại là chưa từng có cân nhắc qua vấn đề này à? Những cái kia phân sơn đến cùng là chỗ nào đến a? Tại sao lại xuất hiện ở Kim Lăng thành chủ trong bảo khố a? Lại vì cái gì cái này mùi thối sẽ kéo dài không tiêu tan càng ngày càng đậm, hơn nữa còn mang theo độc tính, dẫn đến toàn thành lão bách tính đều trúng độc. Đường Sán không đề cập tới, bọn hắn căn bản là không có hướng cái này ngược dòng bản thanh nguyên phương hướng suy nghĩ. Cho nên, hiện tại Đường Sán kiểu nói này, bọn hắn lập tức từng cái trong lồng ngực nộ hỏa đều tại giống núi lửa đồng dạng đang sôi trào. Đến cùng là ai? Là tên hỗn đản nào làm dạng này thất đức tính, làm hại toàn thành bách tính đều muốn đi theo chịu tội à? Đừng để chúng ta biết là ai, không phải nhất định đem ngươi rút gần lột ra, thổi suốt ngày đèn phóng tới bầu trời. Nhìn xem phía dưới lão bách tính môn lại thành công bị kích động lên nóng nảy giận cảm xúc đến, Đường Sán liền phi thường vừa lòng thỏa ý tiếp tục một mặt thương tiếc nói ra, mọi người im lặng. Các ngươi có biết không? Cũng là bởi vì bản thành có một người ta không tiện lộ ra cụ thể tính danh quyền cao chức trọng thành chủ, gác tội thượng tiên, mạo phạm tiên uy, cho nên thượng tiên mới có thể tại hắn bảo khố bên trong hạ xuống bực này hai ách đến a. Chương 52, lão hổ ly đấu pháp, gặp chiêu phá chiêu. Người đăng, Đông Tuyết ở mai đời trước thân là sách báo nhân viên quản lý Đường Sán, mặc dù nhìn qua vô số sách, nhưng thủy chung qua không tốt hơn cả đời. Nhưng là cái này cũng không đại biểu cho cả đời này cũng qua không tốt. Chỉ nhìn những cái kia liên quan tới tâm lý học cùng truyền bá học cùng marketing học thư tịch vẫn là vô cùng thực dụng. Thông qua phen này áp chế làm nền cùng tạo thế, sau đó tại dân chúng cả đám đều kiểm chế khó chịu không được trạng thái phía dưới, đến một chiêu cách không chuyển bóng. Phớt một chút, Đường Sán liền đem cái này nổi nện vào hồ thành chủ trên đầu. Loại cảm giác này có điểm giống là tụ lực phát đại chiêu. Ba ngày này thời gian bên trong, hồ thành chủ giật dây kích động lão bách tính đến đường phủ quỳ lệ thỉnh nguyện, tương đương với giúp Đường Sán tại góp nhặt đại chiêu năng lượng. Chờ năng lượng cũng chính là kêu ca góp nhặt phải không sai biệt lắm, Đường Sán liền một chút đã trở về. Quả nhiên, Đường Sán một chiêu này hiệu quả phi thường rõ rệt. Tăng thêm hắn kia không thể bắt bẻ diễn kỹ, những này ngay cả phim truyền hình mạn gạ đều không có nhìn qua dị giới dế nhui dân chúng, đã thật sâu bị Đường Sán cái này trách trời thương dân hạ phàm tiên quân hình tượng cho cái này tin phục. Đường đại công tử nói đúng, là hồ thành chủ đắc tội lao thiên gia. Lao thiên gia giáng tội cho hắn, kết quả liên lụy đến chúng ta cái này toàn thành người. Nhất định là ngày ấy hồ thành chủ đối Đường đại công tử bất kính, còn luôn mồm muốn đốt Đường đại công tử, nhân ra thế nhưng là tiền quân hạ phàm, há lại cho như thế khinh nhẫn a. Đi đi đi, chúng ta còn sững sờ ở đây làm cái gì? Đi phủ thành chủ lấy một cái công đạo a. Dựa vào cái gì thành chủ tạo nghiệt, muốn chúng ta những này tiểu lao dân chúng tiếp nhận hậu quả a? Cùng lúc đó, Đường Sán trước thời gian để lẫn vào giữa đám người gia đình, liền lên chất xúc tác cùng thúc đẩy tác dụng. Mấy cái gia đình một tiếng hô to, lập tức cái này vây quanh đường phủ 5-6 vạn lao dân chúng, trong lòng oán giận lập tức liền tìm được một cái chỗ tháo nước. Phản phất đập lớn vỡ đê đồng dạng, tất cả đều tức giận bất bình hướng lấy phủ thành chủ bên kia trùng trùng điệp điệp chạy tới. Mà chung quanh những cái kia mật thám, lập tức cũng là dọa đến tranh thủ thời gian chạy về đi báo tin. Chân phủ, mật thám gấp trở về đem tình huống nói rõ chuyện, chi phủ Trần Vĩnh Liêm cũng là sức sở, sau đó nhịn không được cười lên ha ha. Tốt ngươi cái Đường Sán, một chiêu này họa thủy đồng dẫn, tá lực đả lực, quả thực là thần lai chi bút ta. Ngay tại vừa rồi, Trần Vĩnh Liêm còn tại cùng cháu của mình Trần Tư Châu phân tích, đường phủ muốn làm thế nào mới có thể vượt qua trước mắt trận nguy cơ này. Trần Tư Châu đưa ra hai cái phương pháp giải quyết, một cái là đường phủ xuất động nhân lực vật lực tài lực, vận dụng đại lượng võ giả mạo hiểm đi đem thành chủ trong bảo khố phân sơn cho vận chuyển ra chôn. Một cái khác chính là Đường Sán thật khai đàn làm phép, lợi dụng tiên quân tên tuổi tùy tiện lắc lư một chút lao bách tính môn. Chỉ bất quá, hai cái này phương pháp đều rất vụ bè, cái trước không chỉ có nguy hiểm mà lại quá khó, ngay cả hồ thành chủ đối những cái kia phân sơn đều không có hành động thiếu suy nghĩ, lại càng không cần phải nói đường phủ ở trong võ giả số lượng thua xa tại phủ thành chủ. Đằng sau phương pháp kia, lại là trị ngọn không trị gốc, mặc dù tùy tiện dùng một số trị liệu phương pháp có thể tạm thời lừa gạt cùng ngăn chặn nháo sự tình nguyện lao bách tính, chỉ khi nào phương pháp không có tác dụng quả, bán ngược trở về tiêu ca, đủ để triệt để đem Đường Sán tiên quân tên tuổi cùng đường phủ cho đè sợ. Cho nên, mới không chỉ có là chi phủ Trần Vĩnh Liêm yên lặng lắc đầu, ngay cả bên cạnh tiểu nha đầu Trần Tư Đệ cũng là chép miệng, hướng về phía Trần Tư Châu cai nói, "Đường huynh, ngươi những phương pháp này đều quá không thông minh. Nhà ta phu quân mới sẽ không đần như vậy đâu." "Ừm. Cái gì phu quân?" "Tư Đệ, trong miệng ngươi phu quân, chẳng lẽ nói là Đường Sán a?" Trần Tư Châu lập tức mở to hai mắt nhìn, "Khi còn bé, không phải đã nói rồi sao? Chờ ngươi lớn lên về sau coi như tân nương của ta a. Mà lại cùng đường phủ hôn ước không phải hết hiệu lực rồi sao? Tư Đệ, một cái nữ hài gia, ngươi sao có thể tùy tiện xưng hô như vậy khắc nam tử vi phu quân? Còn thể thống gì?" Chi phủ Trần Vĩnh Liêm cũng bị khí không nhẹ, trong nhà tất cả đều là nữ nhi, đã đủ để đầu hắn đau, hết lần này tới lần khác mấy cái này nữ nhi. Trừ đại nữ nhi Trần Tư một bên ngoài, liền không có một cái là đèn đã cạn dầu. "Ta mới mặc kệ, dù sao, cha, ta liền muốn gả cho Đường Sán, liền muốn." "Liền muốn?" Cũng chính là Trần Tư Đệ ngay tại điêu ngoa đong đưa chi phủ Trần Vĩnh Liêm cánh tay lúc, mật thám đem Đường phủ tình huống bên kia báo cáo tới. Hoa, phu quân thật là lợi hại. Trần Tư Đệ đã hai mắt hoa si, triệt để trở thành Đường Sán fan cuồng tiểu mê muội. Thúc phụ, Đường Sán một chiêu này thật là quá ác. Hắn liền không sợ. Sự phẫn nộ của dân chúng quá kích, vọt thẳng đụng phủ thành chủ, dẫn phát đại sự cho nên. Không khỏi, Trần Tư Châu một bên bội phục Đường Sán thay đổi càn khôn thủ bút, một bên khác nhưng cũng có chút lo lắng tình thế sẽ huyên náo càng nổi lên hơn tới. Lo lắng? Hắn một cái Đường phủ đại công tử, cần phải lo lắng cái gì sự phẫn nộ của dân chúng dân sinh sao? Kim Lăng thành bên trong, chân chính cần lo lắng sự phẫn nộ của dân chúng dân sinh, là ta cái này chi phủ cùng hồ thành chủ. Cười cười, Trần Vĩnh Liêm lại là khoát tay một cái nói, mà lại, Hồ Viêm chi lão hồ ly kia, chỉ sợ sớm đã có đề phòng. Đường Sán một chiêu này chơi đến hoàn toàn chính xác tốt, nhưng là, còn phải xem nhìn, lão hồ ly làm sao cái ứng đối pháp. Thì ra là thế. Nhưng, đây hết thảy cùng chúng ta Trần phủ luôn luôn không quan hệ, thúc phụ, chúng ta đại khái có thể tọa sơn quan hồ đấu, nhìn xem hồ thành chủ tại Đường Sán trên tay liên tiếp kinh ngạc, cũng là đầy đủ để người suy nghĩ trôi chạy thống quay a. Trần Tư Châu vừa cười vừa nói, mà lúc này, tại phủ thành chủ ở trong, mật thám so dân chúng sớm hơn một chút chạy về, kêu to không tốt nói, thành chủ đại nhân, không tốt. Đường Sán kích động dân chúng hướng phía phủ thành chủ bên này tới, nói, là những cái kia vật dơ bẩn, tất cả đều là bởi vì thành chủ ngài đắc tội thượng thiên, mà gặp trừng phạt. Thúc phụ, ngài quả như là, liệu sự như thần a. Hồ thành chủ nghe vậy lú lú bất động, mặt không đổi sắc, ngược lại là bên cạnh chất nhi Hồ Hải Tuyền nhịn không được sợ hãi than nói, cái này Đường Sán quả nhiên cắn ngược lại chúng ta một ngụm, mà lại, còn cắn như thế hung ác. Có thể nghĩ, một chiêu này tá lực đả lực, hỏa hầu rất đủ mà. Hải Tuyền a, cái này góp nhặt kêu ca, thật đúng là không được. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu ta lại làm sao không nghĩ tới điểm này, những cái kia vật dơ bẩn xuất hiện tại ta bảo khố bên trong, vốn là cùng ta thoát không khỏi liên quan. Thở dài một hơi, Hồ thành chủ nghiêm mặt, nói, cho nên, từ vừa mới bắt đầu chính là Đường Sán tiểu nhi bố cục. Ta chính là chờ nhìn, hắn lúc nào vận dụng cái này chuẩn bị ở sau. Vừa vặn, hắn có thể họa thủy đông dẫn, tá lực đả lực, ta liền cho hắn tới một cái đầu chuyển tinh di tương kế tử kế. Dứt lời, Hồ thành chủ liền đỗng nhiên một chút, đem trên đầu mình búi tóc kéo xuống, lại lung tung xé rách một chút trên người những y phục này, làm cho toàn thân vô cùng dáng vẻ chật vật, sau đó đem trước mặt một chén nước trà dội đến trên mặt của mình. Thúc phụ, ngài đây là? Hồ Hải Tuyền ở một bên kinh hãi, không rõ ràng cho lắm. Hồ thành chủ lại là cười cười, lại bày ra một bộ khóc ta mặt, nói ra, Hải Tuyền, đi, chúng ta đến cửa phủ, hướng bạn dân tạ tội đi. Chương 53, Hồ Yêu Mao, kinh người quá đáng a. Người đăng, Đông Tuyết ở mãi rất nhanh, phủ thành chủ liền vây đầy đến đây thảo phạt lao bách tính môn. Cái này tại quá khứ, quả thực là không dám tưởng tượng sự tình, dù sao Hồ gia chiếm Kim Lăng thành hơn 200 năm thời gian, tích uy rất nặng, đó cũng không phải là nói đùa. Có thể nói, lão bách tính môn dám lên chi phủ nha môn đi mời nguyện tê oan náo sự, nhưng xưa nay cũng không dám tại phủ thành chủ cổng làm càn. Dù sao, trong phủ thành chủ thân vệ võ sư nhóm đều không phải ăn chay. Nhưng mà, hôm nay là thật đến một cái buộc phát điểm tới hạn, nhiều như vậy lão bách tính môn bị thối đến chết đi sống lại, chỉ cần đang hô hấp liền khó mà đào thoát cái này hôi thối, cho nên cũng liền quản không được nhiều như vậy. Lên lên lên. Liên hướng phía phủ thành chủ đi qua, ai bảo Hồ thành chủ tác nghiệp đắc tội thượng tiên đâu. Đương nhiên, ngay trong bọn họ vẫn có một ít tương đối mà nói tương đối lý trí bất tính, trong nội tâm đang lo lắng, dạng này tùy tiện va chạm phủ thành chủ, có thể hay không bị thành chủ đại nhân trách tội, có thể hay không bị phủ thành chủ thân vệ trấn áp đâu. Bất quá, pháp không trách chúng, chẳng lẽ thành chủ có thể đem 5-6 vạn bách tính tất cả đều giam giữ hạng ga. Kết quả là, trong lúc nhất thời, vây đến phủ thành chủ lão bách tính môn thanh thế to lớn, càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng có lực lượng. Thậm chí, còn có thật nhiều người cũng đã làm tốt muốn cùng phụ thành chủ đám vệ binh động thủ chuẩn bị. Thành chủ tác nghiệp gây thiên thiện, bách tính vô tội nghe mùi hối. Thành chủ tác nghiệp gây thiên thiện, bách tính vô tội nghe mùi hối. Mấy bạn người tại phụ thành chủ trước dạng này hô to hò hét, chính là vì buộc Hồ thành chủ ra, cũng là vì lấy một cái công đạo cùng thuyết pháp. Về phần giải quyết mùi thối thực tế phương pháp, không có ý tứ, đầu óc phát nhiệt lao bách tính môn đã quên ở sau đầu, hoàn toàn không có cân nhắc điểm này vấn đề. Tạch tạch tạch. Phụ thành chủ đại môn, rốt cục tại dân chúng tiếng hô hoán bên trong, chậm rãi mở ra. Bản năng, lao bách tính môn đều hướng lui lại một điểm. Bởi vì bọn hắn cũng sợ phủ thành chủ vệ binh ra bắt người. Nhưng mà, để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, phủ thành chủ vệ binh, trừ giữ cửa kia 10 cái bên ngoài, bên trong căn bản cũng không có mới vệ binh ra. Mà là chỉ có Hồ thành chủ cùng hắn chất nhi Hồ Hải Tuyền hai người, nhất là Hồ thành chủ quần áo lũ sợi, tóc xóa, khắp khuôn mặt là nước mắt từ trong cửa phủ bị Hồ Hải Tuyền đỡ lấy từng bước đi ra. Lập tức, bên ngoài hô to những dân chúng kia nhóm, cũng đều là vì đó trì trệ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Rõ ràng trước mấy ngày nhìn thấy Hồ thành chủ, đều vẫn là ý khí phấn phát. Sống an nhàn sung sướng trắng trắng mập mập quý tộc môn thì ta. Làm sao lúc này mới một hồi, Hồ thành chủ liền trở nên như thế nghèo túng, thậm chí còn có chút. Đáng thương a. Tại vạn dân đều thất thần, còn không có kịp phản ứng thời điểm, Hồ thành chủ kinh thiên diễn kỹ liền bắt đầu biểu diễn. Chỉ gặp hắn đau lòng nhức góc bịch một chút quỳ trên mặt đất, nước mắt quần quần mà xuống, ngẩng lên đầu, nhìn xem trời xanh, một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ, dùng thanh âm khàn khàn kêu khóc nói, lao thiên nhà. Ta có tội a. Ta thật xin lỗi Kim Lăng thành lê dân bách tính a. Hoắc. Hồ thành chủ một tiếng này đau nhức hô. Lập tức để ở đây lão bách tính môn trái tim nhỏ đều khơi dậy run lên. Quả nhiên, Đường đại công tử nói không sai a. Cái này thiên khiển thật là Hồ thành chủ gây ra sao? Thế nhưng là, các các ngươi nhìn xem, Hồ thành chủ tựa hồ cũng đã nhận thức đến tội lỗi của mình, ngay tại hướng Lao Thiên gia sám hối đâu. Nhìn xem, Hồ thành chủ cỡ nào thành kính a? Ngó ngó, Hồ thành chủ cỡ nào tiểu tùy a? Hắn nhất định là chịu đựng cỡ nào thống khổ nội tâm dày vò, mới có thể biến thành cái bộ dáng này. Phải biết, hắn nhưng là thành chủ, là Kim Lăng thành vương, bình thường đều là cao quý như vậy cùng uy nghiêm. Có thể hiện nay, hắn nhưng là vì chính mình tội nghiệp hướng lên trời sám hối, thậm chí không tiếc đem chính mình giày xéo thành cái dạng này. Lão Bách Tính có một loại phi thường kỳ quái tâm lý. Bọn hắn một phương diện rất thù giàu, hẳn không thể nhìn đến so chính mình có tiền những quý tộc kia thế gia đều nghèo túng tiêu vong. Một phương diện khác, làm những này bình thường cao cao tại thượng quý tộc cùng những người thống trị, hơi hiển lộ ra một số nhân từ hoặc là tự hạ thân thể đến làm bộ làm tích lúc, bọn hắn liền sẽ cảm thấy các quý tộc hy sinh thật nhiều, các quý tộc thật rất khó. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều phong kiến vương triều đế hoàng các quý tộc thường xuyên đến một cái cùng dân cùng vui, cùng Lão Bách Tính ăn đồng dạng hoa màu về sau, liền có thể đạt được vô số dân chúng cùng sự quan tán thưởng. Mà bây giờ, Hồ thành chủ làm được các hơn. Hắn đem chính mình làm cho như thế nhỏ túng, sau đó quỳ hướng Lao Thiên ra sám hối cùng thần cầu. Lao Thiên, nếu là ta Hồ Viêm Chi có tội, liền mời giáng tội đến một mình ta trên thân đi. Không muốn liên lụy vô tội Kim Lăng thành Bách Tính a. Tiên quân hạ phạm, là ta Hồ Viêm Chi có mắt không trọng, mời Lao Thiên trách phạt. Dân chúng là vô tội a. Vô tội a. Một chiêu này, phi thường được lòng người. Nhất là một câu kia dân chúng là vô tội, càng là ngoan độc vô cùng. Mặt ngoài là Hồ thành chủ bản thân sám hối, thu nhốt vào Kim Lăng thành lòng người, trên thực tế lại dùng câu nói này phi thường mịt mở chuyển cho Lão Bách Tính môn nhất tầng hàm nghĩa. Đó chính là, mặc dù cái này tiên khiển là bởi vì Hồ thành chủ đắc tội tiên quân hoặc trời xanh mà mang tới, nhưng là Lão Bách Tính là vô tội, người tiên quân là không có đạo lý đến trừng phạt Lão Bách Tính a. Mà lại, Hồ thành chủ làm như vậy phái, rất nhanh liền dẫn phát Lão Bách Tính môn đồng tình tâm tới. Ai? Cái này tiên khiển tuy nói là bởi vì Hồ thành chủ mà lên, có thể Hồ thành chủ cũng không muốn a. Hắn đều như vậy sám hối cùng tình ngộ. Đúng vậy a. Ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hồ thành chủ bộ dáng như thế, mà lại coi như đến mức độ này, hắn vẫn là tâm tâm niệm niệm cho chúng ta dân chúng cả thành nhóm suy nghĩ. Nhìn thấy Lao Bách Tính môn phản ứng, Hồ thành chủ mặt ngoài đau buồn không thôi, nhưng trên thực tế nội tâm thậm chí có chút muốn cười. Những này dân đen, quả nhiên là tùy tiện đùa nghịch chút thủ đoạn liền có thể tùy tiện tà hữu, hết thảy đều tại hắn trưởng khống ở trong. Nhìn nhìn lại, giữa đám người còn có không ít chi phủ bên kia mà thám, Hồ thành chủ trong lòng chính là một trận cười lạnh. Cái này Trần Vĩnh Liêm, chỉ sợ lúc này ở phủ trung đã bật cười lên a. Nhìn bản tức một cái đường đường thành chủ, bị đường phủ từ nhỏ bước đến muốn ở trước cửa phủ giả ngây giả dại tình trạng, trong lòng của hắn nhất định cười đến rất vui vẻ a. Muốn tọa sơn quan hổ đấu, nào có dễ dàng như vậy. Khoe miệng hơi bật lên, Hồ thành chủ liền lại đổi một bộ lý do thoái thác, ngửa đầu đối bầu trời, một thanh nước mũi một thanh nước mắt tiếp tục khóc tố nói: "Lao Thiên gia a, ngươi phải phạt liền phạt một mình ta đi. Vì sao ngay cả Trần Chi phủ cũng cùng một chỗ trách phạt, hơn nữa còn là tuyệt tình như thế ngoan độc trách phạt a? Chí ít, cho Trần gia lưu cái sau a. Trần Chi phủ dù cùng ta cùng nhau quản lý Kim Lăng thành, có thể chủ yếu chịu tội là tại ta a." Hô hô. Hai câu này lực sát thương càng lớn hơn, mặt ngoài vẫn ý như là tay cầm sai lầm ngăn ở trên thân, trên thực tế Hồ thành chủ lại một lần liền đem Trần Chi phủ cũng cho điểm ra. Chân thực ý tứ chính là, chuyện này không chỉ có ta có sai, Trần Chi phủ cũng khó thoát tội lỗi. Lão Bách Tính môn nghe xong, liền lại nghị luận ầm ĩ, trong này hóa ra còn có Trần Chi phủ sự tình a. Khó trách, các ngươi nghe vừa mới Hồ thành chủ nói, nguyên lai Trần Chi phủ không sinh ra nhi tử, là bị Lao Thiên gia trừng phạt. Ta liền nói, dưới tình huống bình thường, làm sao có thể có người liên tiếp sinh ngũ thai vẫn là nữ nhi? Trần Chi phủ đây là bị thượng thiên trừng phạt a. Kia, trong này còn có Trần Chi phủ sai. Vậy chúng ta muốn hay không cũng đi Chi phủ nha môn kêu lên một hô a? Tại một số người kích động phía dưới, cái này năm bạn người ở trong vậy mà cũng thật sự có tốt như vậy mấy ngàn người, hướng phía cách đó không xa Chi phủ nha môn va chạm quá khứ. Mà lúc này, Trần phủ bên trong, Chi phủ Trần Vĩnh Liêm chính thu được mật báo, nói phủ thành chủ bị Bách Tính vây công, Hồ thành chủ một thân nghèo túng hướng vạn dân cùng Lao Thiên gia tạ tội, liền nhịn không được ha ha mừng rỡ. Cái này Hồ Viêm Chi, hắn cũng có hôm nay. Ha ha. Nhưng khi Trần Vĩnh Liêm chính này không thịnh hành, lại có mật thám khẩn cấp đến báo. Không tốt. Đại nhân, có mấy ngàn Bách Tính hướng phía chúng ta Chi phủ nha môn và chạm đi qua. Cái gì? Việc này cùng chúng ta có quan hệ gì? Những dân chúng này điên rồi phải không? Trần Vĩnh Liêm đầu tiên là sững sờ, sau đó cả giận nói. Thế nhưng là tiếp xuống, mật thám lại là rất thấp thỏm nói ra, Hồ thành chủ hướng Lao Thiên sám hối, nói chịu tội đều tại hắn, đại nhân cùng hắn cùng nhau quản lý Kim Lăng thành, lại bị Lao Thiên trách phạt không? Vô hậu. Không cái gì. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Cái này, trong này có bản quan chuyện gì? Hồ Điêu Mao, ngươi khinh người quá đáng a. Ta không sinh ra nhi tử đến, cùng chuyện này có cái gì liên quan? Ta cái thứ nhất nữ nhi đều 18 tuổi. Quả thực khinh người quá đáng a. Trần Chi phủ tức giận đến thân thể phát run, đều nhanh tại chỗ tự bế. Chương 54, một lông không nổ Hồ thành chủ người đăng, đông tuyết ở mại ba một cái. Tức điên Trần Chi phủ, đem trên mặt bàn nghiên mực một chút vung ra trên mặt đất. Liên tại một bên nhị nữ nhi Trần Tư Đệ đều tranh thủ thời gian yên lặng lui sang một bên, nàng thế nhưng là rất rõ ràng, không sinh ra nhi tử tới là phụ thân không thể nhất bị người để ngắn. Thúc phụ, bớt giận. Trần Tư Châu cũng là bộ mặt tức giận, mắng, Hồ Viêm Chi lão hồ ly này, thực tế là quá âm hiểm. Mời thúc phụ yên tâm, chất nhi cái này phát thảo một phong bố cáo dán ra đi, cho thấy chúng ta chi phủ nha môn cùng việc này không quan hệ. Nhưng là, Trần chi phủ lại là sắc mặt mười phần không vui khoát tay nói, không cần. Vì cái gì? Chẳng lẽ, hắn Hổ Viêm chi nói cái gì là cái đó sao? Chúng ta nếu là không biện giải một chút, toàn thành lao bách tính môn liền thật sẽ tưởng rằng dạng này. Trần Tư Châu bất bình nói. Khả Trần chi phủ lại là đột nhiên bật cười một tiếng, nói ra, vậy ngươi cảm thấy, phát bố cáo giải thích một phen liền hữu dụng rồi sao? Nếu như hữu dụng, hắn Hổ Viêm chi tại sao phải giả ngây giả dại tại kia khẩn cầu lao thiên tha thứ? A, kia, yeah. Thúc phụ, vậy chúng ta làm như thế nào ứng đối? Cũng không thể tại cái này ngồi chờ chết ta. Ra đời còn chưa là Trần Tư Châu thật cảm thấy mệt mỏi quá, làm người mệt mỏi quá, phải bị quan muốn cùng người khác đấu liền mệt mỏi hơn. Nhất là khoảng thời gian này đi theo thúc phụ Trần Vĩnh Liêm, thường thường cần đi một bước nhìn ba bước, phán đoán người khác cách làm cùng hành vi lúc, cũng không thể quan chỉ nhìn mặt ngoài, còn muốn đi phân tích ở bên trong liên hệ cùng khả năng động cơ. Còn có thể ứng đối như thế nào? Đi thôi. Cùng bản quan cùng một chỗ, đến trước cửa phủ đi hướng bạn dân tạ tội đi. Dứt lời. Trần Vĩnh Liêm cũng giật xuống búi tóc, đem quần áo làm cho lam lũ, còn cố ý dùng tay dính một chút trên mặt đất đổ nhỏ mực, hướng trên mặt xóa mấy lần. Thúc phụ, ngài đây là làm cái gì? Tuyệt đối không thể a. Ngài thế nhưng là quốc quân tự mình cắt cử Kim Lăng thành chi phủ, làm sao có thể như thế lãng phí chính mình, đi hướng những dân chúng kia nhóm tạ tội. Lại nói, ta. Chúng ta có tội gì a? Tại thời khắc này, Trần Tư Châu cảm thấy trong lòng phá lệ bị khuất. Dù sao từ nhỏ đến lớn, vị này bằng vào sức một mình thi đậu tiến sĩ, đảm nhiệm một phương chi phủ tộc thúc chính là Trần Tư Châu cho tới nay thần tượng cùng cố gắng động lực. Hắn thấy, làm quan một phương, nên có cơ bản khí độ cùng uy nghiêm, làm sao có thể giống như khiêu lương tiểu sửu, cố ý lãng phí chính mình, tại những cái kia thô bị lão bách tính trước mặt diễn kịch đâu. Nhưng mà, Trần Vĩnh Liêm lại là phản quay đầu lại cười cười, nói ra, có gì không thể. Hắn Hổ Viêm chi làm được, ta Trần Vĩnh Liêm đồng dạng làm được. Nói xong, Trần Vĩnh Liêm liền xé rách mấy lần quần áo, bước nhanh hướng cửa phủ đi. Chơi vui, chơi vui, chơi thật vui. Nhị tiểu thư Trần Tư Đệ lại là mừng rỡ cười khanh khách, luôn luôn nghiêm túc phụ thân, hôm nay vậy mà cái bộ dáng này, đích thật là hiếm thấy a. Vì cái gì? Vì cái gì cần dạng này? Trần Tư Châu lại là nhìn qua Trần Vĩnh Liêm bóng lưng, lâm vào thật sâu không giảng hòa suy nghĩ ở trong. Cùng Hồ Thành chủ đồng dạng, mở ra cửa phủ, chi phủ Trần Vĩnh Liêm liền cũng hy tinh phụ thể, mặt mũi tràn đầy khóc lóc đau khổ hướng trời cao sám hối cùng cầu nguyện. Cái kia hình dạng, cái kia nghiêm túc, cái kia tâm thành. Để một đám chạy tới lên án lão bách tính đều cảm thấy, chi phủ đại nhân có phải là có chút quá đáng thương a? Thậm chí còn có mấy cái nam tử thân thể cường tráng tiến lên, rất đồng tình muốn mời Trần chi phủ đến nhà bọn hắn đi tham quan học tập một chút như thế nào viên phòng mới có thể sinh nhi tử. Dù sao, mấy cái này nam tử ngay cả sinh mấy cái đều là nhi tử. Một bên khác, Hồ Thành chủ một chiêu này đem Trần Chi Phủ cũng kéo xuống nước đến, trong nội tâm xem như thống khoái không ít. Bất quá, cái này cũng còn không phải hắn mục đích, tại đầy đủ dẫn phát lao bách tính môn đồng tình cùng lý giải về sau, Hồ Thành chủ liền càng thêm chức trạc đàng hoàng hướng lên trời cầu nguyện nói, bản tước tự biết nghiệp chướng nặng nề, nhưng tội không kịp toàn thành bách tính, khẩn cầu trời xanh để tiên quân đại nhân lại hàng thần tích, mau cứu dân chúng toàn thành nhóm đi. Hoặc, một câu nói sau cùng này, xem như nói đến trọng điểm. Hồ Thành chủ liền dựa vào một câu nói kia, một chút lại sẽ bóng ra đá về cho đường sán. Không sai, trước đó tất cả làm bộ làm tịch cùng diễn kịch, Hồ Thành chủ vì chính là giờ khắc này, đem giải quyết mùi thối nan để lần nữa ném trở về cho đường sán. Hắc hắc, ngươi đường sán không phải liền là muốn để lão bách tính môn cho rằng cái này mùi thối là thiên hiển, là ta Hổ Viêm chi mang tới à? Tốt, ta ngay cả giải thích đều không hiểu thả, liền nhận xuống tới. Không chỉ có nhận, còn thành tính hướng trời cao cầu xin khoan thứ cùng cầu nguyện, nên làm đều làm. Hiện tại giờ đến phiên ngươi vị này hạ phạm tiên quân, đến đại triển thân thủ đi. Muốn tránh nặng tìm nhẹ tránh thoát cái vấn đề khó khăn này, không có cửa đâu. Hồ Thành chủ nội tâm phi thường gian tra tính toán, liền chờ đường sán không cách nào cứu chữa những dân chúng này mà tiên quân tín dự mất hết về sau, hắn liền có thể nhờ vào đó tuyên dương đường sán là giả mạo tiên quân, trong chốc lát liền có thể san bằng đường phủ. Quả nhiên, hắn những lời này vừa nói ra khỏi miệng, lão bách tính môn mới bừng tỉnh đại ngộ tới, cuối cùng phải giải quyết mùi thối căn nguyên biện pháp, vẫn là muốn đường sán vị này hạ phàm tiên quân xuất thủ nha. Mà lại, trong mắt bọn họ xem ra, Hồ Thành chủ cùng Trần Chi phủ hai vị này thân phận tôn quý đại nhân, đều đã nhận thức đến sai lầm của mình, đồng thời hướng lên trời thành kính khẩn cầu tha thứ, tiên quân lẽ gian nên hạ xuống thần tích đến trị tận gốc cái này mùi thối vấn đề đi. Kết quả là, trung trung điệp điệp, lại một đống lớn lao bách tính trở lại đường phủ bên này. Thúc phụ, xem ra kia đường sán tiểu nhi mặc dù giàu hạn, nhưng như cũng là ngại cao hơn một bậc a. Lúc này đường sán tám thành là vô kế khả thi. Nhìn thấy Hồ Thành chủ cái này liên tiếp tao thao tác, chất nhi Hồ Hải Tuyển cũng là nhịn không được sợ hãi than nói. Không đổi. Đường sán đã có thể nghĩ đến cái này phương pháp, như vậy, hắn tất nhiên cũng còn có ứng đối chi pháp. Hồ Thành chủ lại là bình tĩnh nói. Hồ Hải Tuyền coi như không bình tĩnh, cả kinh nói, đều như vậy, đường sán hắn còn có thể như thế nào trốn tránh cùng hành động. Chẳng lẽ, hắn trực tiếp tới một câu. Bản tiên quân trị không được cái này mùi thối mê sảng a. Đến thời điểm chỉ sợ không cần chúng ta động thủ, dân chúng cả thành đều sẽ ngay lập tức xé nát hắn. Đường sán sẽ không như thế đần từ chối, lớn nhất khả năng, hắn sẽ trước đáp ứng việc này, sau đó một mặt khó xử mà nói, phải giải quyết những này mùi thối không khó, lại cần một số điều kiện đặc thù hoặc là vật phẩm. Mà những điều kiện này cùng vật phẩm, khẳng định là cần chúng ta phụ thành chủ cung cấp. Cứ như vậy, hắn lại có thể đem mâu thuẫn chuyển rời đến chúng ta bên này. Hai mắt tràn ngập cơ trí, Hồ Thành chủ nhìn qua nơi xa đường phủ phương hướng, khóe miệng rất là khinh thường nói: "A, kia, thúc phụ, này thứ nhất, Đường Sán khẳng định sẽ để một số phi thường làm khó dễ điều kiện, hoặc là dứt khoát là không thể nào làm được điều kiện. Chúng ta làm sao bây giờ? Hồ Hải Tuyền cả kinh nói. Làm theo. Vì thủ tín những dân chúng này, Đường Sán tất nhiên sẽ không để loại kia căn bản làm không được điều kiện. Có khả năng nhất chính là một số, để ta khó mà dứt bỏ lại có thể làm đến vật phẩm hoặc điều kiện, cho nên, mặc kệ hắn nhắc tới điều kiện gì, đều tạm thời trước chiếu hắn nói làm. Sau đó, ta ngược lại là muốn nhìn. Hắn làm sao cứu cái này dân chúng cả thành. Giờ này khắc này Hồ Viêm Chi, cảm thấy mình cùng Đường Sán ở giữa loại này cách không so chiêu, phản phất như là hai cái kỳ thủ tại bài binh bố trận. Mà hắn lại là một mực nắm giữ lấy quyền chủ động cùng thượng phong, chính nhất từng bước đem Đường Sán bước đến đi không thể đi tuyệt cảnh nước cờ thua ở trong. Dù sao, hắn nhưng là để phủ Trung Y Vương đệ tử Hoa Đỉnh Trâm nhìn qua, cái này bảo khố ở trong phân sơn phát tán ra mùi thối phi thường kỳ lạ, tại Y Vương dược đỉnh ở trong cũng cho tới bây giờ chưa từng có ghi chép. Cho dù là Hoa Đỉnh Trâm nhất thời bán hội cũng vô pháp hợp với có thể trị tận gốc mùi thối ảnh hưởng phương thuốc đến, Hồ thành chủ cũng không tin tưởng. Đường Sán có thể có bản sự này. Nhưng là, tại Đường phủ bên này, làm Đường Sán thu được phủ thành chủ cùng chi phủ nha môn hai bên tình huống biến hóa tin tức lúc, cũng là nhịn không được nhạc. Hai cái này lão hồ ly, không chỉ có từng cái đa mưu túc trí bụng dạ cực sâu, còn mẹ nó diễn kỹ cùng trí thông minh đồng dạng đều đỉnh cấp. Nhất là thành chủ Hồ Viêm Chi, căn bản cũng không có mảy may khinh thị Đường Sán, ngược lại là chú ý cẩn thận thận trọng từng bước, không chỉ có phi thường hoàn mỹ hóa giải nguy cơ, còn đem bóng ra đá trở về. Sán Nhi, cái này. Hồ thành chủ cùng Trần Chi phủ thật đều nhận tội rồi. Đường Tân Mưu lo còn tới không được cái này chiều sâu, cho nên hắn là phi thường sợ hai tháng phục tại, Hồ thành chủ cùng Trần Chi phủ hai người liền mảy may giải thích đều không có, liền trực tiếp nhận tội, cái này thật sự là có chút quá bất khả tư nghị. Nhưng trên thực tế, đây chính là mọi người thường thường treo ở bên miệng tình thế bức bách, ngươi không thể đơn thuần cùng những dân chúng kia nhóm đồng dạng chỉ thấy biểu tượng, hiểu thành Đường Sán nói một câu là Hồ thành chủ đắc tội lao tiên mới hạ xuống tiên khiển, Hồ thành chủ liền sảng khoái nhận tội. Mà hẳn là nhìn thấy tầng ngoài dưới đáy chân chính trao đổi ích lợi cùng đao quang kiếm ảnh, cái này rất giống hiện đại quan trường bên trong, rất nhiều tranh quyền đoạt lợi cùng minh tranh ám đấu, những cái kia không mang đầu góc đi đơn vị công chức nhóm căn bản đều không nhìn thấy. Sẽ chỉ mỗi cách một đoạn thời gian, đông nhiên cảm khái một tiếng A. Nào đó lãnh đạo tại sao lại cao thăng hoặc là A. Nào đó lãnh đạo cũng còn không có đến về hưu tuổi tác làm sao liền xin nghỉ hưu sớm. Thân ở loại này quyền lực đấu tranh cùng các loại âm mưu bên trong, mỗi người mặt ngoài làm mỗi một cái cử động, kỳ thật đều là tổng hợp cân nhắc qua toàn bộ lợi ích cùng đối phương khả năng phản ứng, sau đó mới làm ra ứng đối. Hiện tại bên ngoài phủ dân chúng lại nhao nhao muốn chúng ta cứu người, Sán Nhi. Bước kế tiếp, chúng ta phải nên làm như thế nào? Hiện tại liền cứu người a. Đường Tuân mặc dù giật mình, lại không có chút nào hoảng. Bởi vì vừa rồi Đường Sán cho hắn một chén kia trà xanh, uống hết về sau, hắn liền triệt để người không thấy mùi thối, lập tức liền biết Đường Sán là tính trước kỹ càng, hoàn toàn có năng lực thật chữa khỏi toàn thành bách tính. Chỉ bất quá, lúc nào chị, thời cơ này, liền cần hảo hảo châm trước cùng nắm chắc một phen. Quả nhiên, Đường Sán khỏe miệng hơi bật lên, khoát tay nói, hiện tại còn không đổi, nghe nói chúng ta vị này Hồ thành chủ là vắt chảy ra nước thiết công kê, lần này, làm gì, chúng ta cũng phải để hắn sửa đổi một chút tính tình. Dứt lời, Đường Sán liền tới đến đường phụ trước cửa, phía ngoài lao bách tính môn vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, liền lại quỳ xuống dập đầu, hô to lên tiên quân cứu mạng loại hình. Đường Sán tiếp tục đua màn ảnh phụ thể, mặt mũi tràn đầy khó xử chỉ chính mình trước cửa phủ ngụm kia giếng nói ra, muốn cứu đại gia rất đơn giản, ta đường phủ cổng miệng giếng này nước giếng, chỉ cần uống hết liền có thể không nhận cái này mùi thối bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ bất quá, trừ nước giếng bên ngoài, còn muốn có một vị thuốc dẫn. Nói đến đây, Đường Sán cố ý dừng lại một chút, gặp cái này mấy bạn lao bách tính môn đều trơ mắt nhìn chính mình, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng, bức thiết muốn biết Đường Sán nói thang đến tuột cùng là cái gì. Bởi vì lần này tiên khiển là Hồ thành chủ đưa tới, cho nên thuốc dẫn chính là Hồ thành chủ một cọng lông tóc. Chỉ cần dùng Hồ thành chủ một cọng lông tóc, phối hợp với nước giếng uống xong, trong khoảnh khắc thuốc đến bệnh trừ, đồng thời về sau lại không còn nhận bực này số khí quá nhiễu. Chương 55, kẻ này đến tuột cùng muốn làm gì? Người đăng, Đông Tuyết ở mãi 400 năm trước, nô quốc Giang Hạ thành phổ độ tiên quân truyền thế, không phải liền là dùng cửa nhà mình nước giếng cho tất cả được ôn dịch lão bách tính môn giải độc à? Chỉ bất quá, cùng Đường Sán vừa mới nói khác biệt chính là, ngay lúc đó phổ độ tiên quân yêu cầu chính là mỗi một cái lão bách tính lưu lại chính mình lông tóc, mà Đường Sán lại là muốn mỗi cái lão bách tính tại nuốt xuống một cây Hồ thành chủ trên người lông tóc. Cho nên, Đường Sán cái này giải độc phương pháp, nhìn như rất không hợp tối thường. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nghe, tựa hồ cũng rất có đạo lý dáng vẻ a. Lập tức, từng cái đã bị mùi thối dày vò đến hữu khí vô lực lão bách tính môn, lại khôi phục một chút sinh cơ cùng cảm xúc mãnh liệt tới. Đi, chúng ta đến phủ thành chủ đi. Đúng. Tìm Hồ thành chủ muốn một cọp lông. Thực tế là quá thối. Mấu chốt là mùi thối còn để người toàn thân bất lực cùng đau nhức, khó chịu gấp. Tính toán ra, mùi thối bao phủ cái này Kim Lăng thành đã vài ngày thời gian. Cái này mùi thối không nguy hiểm đến tính mạng, lại có thể tan rã nhân thể ở trong khí huyết lực lượng, để người nhẹ thì toàn thân bất lực đau lưng, nặng thì choáng đầu hoa mắt tại chỗ hôn mê. Toàn thành lao bách tính môn đã sớm không chịu nổi kỳ nhiễu, bức thiết muốn giải quyết triệt để vấn đề này. Hiện tại Đường Sán đưa ra một cái có thể được phương pháp, kia vây quanh ở đường phủ mấy vạn lao bách tính môn, liền vừa tức thế rào rạt hướng lấy phủ thành chủ giết đi qua. Phủ thành chủ, mật thám khẩn cấp đến báo. Hồ thành chủ lại lù lù bất động, một bộ trưởng không toàn cục bộ dáng, đối bên người chất nhi Hồ Hải Tuyền nói, Hải Tuyền, Đường Sán kẻ này giỏi về phỏng đoán cùng lợi dụng lòng người. điểm này ngươi muốn bao nhiêu hướng hắn học, ngươi nhìn hắn không hưởng phí một bình một tốt, bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi, liền để cái này toàn thành lão bách họ thành vì hắn người tiên phong. Thúc phụ, Hải Tuyền lĩnh giáo. Cổ ngữ có nói, cái gọi là thượng binh phản mưu, tiếp theo phản giao, tiếp theo phản binh, hắn hạ công thành. Ai tại mưu lược chiếm cứ chủ động, liền có thể dễ như trở bàn tay tả hữu đối phương tiếp xuống bố cục cùng hành động. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Hồ Hải Tuyền ở bên quan đường rực rỡ cùng Hồ Thành chủ ở giữa cao thủ so chiêu lúc, cũng thực là được lợi rất nhiều, mặc kệ là mưu lược vẫn là ánh mắt, đều trưởng thành rất nhanh. Bất quá, nhìn xem cái này dân chúng cả thành chi thế, Hồ Hải Tuyền vẫn là có chút không yên lòng mà hỏi thăm, như vậy, thúc phụ, ngài cảm thấy, Đường Sán sẽ đưa ra cái dạng gì quá phận yêu cầu đến đâu? Kẻ này tâm tư là lướt lại tàn nhẫn, làm việc không có cố kỵ cùng ranh giới cuối cùng. Cái này hỏi một chút phía dưới, Hồ Thành chủ lại là khoe miệng mỉm cười, nói ra, mới bản tức đã nói qua, Đường Sán giỏi về phỏng đoán nhân tính. Hắn nếu là muốn đối ta đưa yêu cầu, tất nhiên là sẽ chạy nhược điểm của ta đi. Hải Tuyền, ngươi cho rằng bản tước nhược điểm ở nơi nào? Hải Tuyền không dám nói. Túi đầu, Hồ Hải Tuyền có chút lúng túng đáp. Ngươi sợ cái gì? Cứ nói đừng ngại, trên đời này nơi đó có cái gì không có nhược điểm thánh nhân? Hồ Thành chủ cười ha ha nói. Hồ Hải Tuyền lúc này mới có chút thấp phẩm nói ra, mọi người đều biết, thúc phụ làm người hành sự nhất là tiết kiệm, tốn hao chi phí, phân hào tất tranh, cho nên mới có thể tràn đầy khố phòng, nạp tài tứ phương. Ha ha ha, làm có ngươi, Hải Tuyền. Ngươi không tỉ như này chuyện, Kim Lăng Thành lão bách tính đều nói bản tức là vắt chảy ra nước thiết công kê, bất quá bọn hắn thật làm bản tức là như vậy tiếp tài như mạng a. Đây bất quá là bản tức đối ngoại kinh doanh một cái hình tượng thôi. Hồ Thành chủ ánh mắt nhìn chăm chú, phía trước mật thám đã vội vàng gấp trở về, có lúc cùng nàng để ngươi đối thủ trăm phương ngàn kế đi tìm ngươi nhược điểm, không bằng thoải mái kinh doanh ra một cái nhược điểm ra. Dạng này, ngươi đối phương yên tâm, chính mình cũng yên tâm. Thì ra là thế. Kia, thúc phụ có ý tứ là, Đường Sán chỗ đề điều kiện, hẳn là muốn để thúc phụ rủi ro rồi. Hồ Hải Tuyền rộng mở trong sáng, rất nhiều đi qua không nghĩ ra sự tình một chút liền hiểu rõ ra. Không ngoài sở liệu, Đường Sán khẳng định là muốn để bản tức cái này vắt chảy ra nước tiết công kê hung hăng ra một số lớn ngân lượng. Tỷ như nói, cho cái này toàn thành lão bách tính, mỗi người 10 lượng bạc loại hình. Hết hạn đến lúc này, Hồ Thành chủ vẫn y như là 10 phần tự tin, cảm thấy hết thảy đều tại chính mình nắm giữ ở trong. Toàn bộ Kim Lăng thành hơn 200.000 người, thúc phụ, cái này nếu là mỗi người 10 lượng bạc, chẳng phải là muốn hơn 200 bạc 2. Dạng này một khoản tiền lớn, thật muốn cho a. Hồ Hải Tuyền cũng là cả kinh, phải biết, mặc dù Hồ Thành chủ vơ vét của cả nhiều năm, thế nhưng là một phần trong đó đã tại bảo khố ở trong hoàn toàn biến thành phân sơn, còn lại mấy cái bảo khố ngân lượng cộng lại, nhiều lắm là cũng liền 5-600 vạn lượng bạc. Thật nếu để cho Hồ Thành chủ xuất ra hơn 200 vạn hai ra, đây quả thực là muốn nửa cái mạng. Nhưng mà, Hồ Thành chủ lại là cười nói, cho. Vì cái gì không cho? Bất luận Đường Sán đưa ra điều kiện là cái gì, muốn bao nhiêu tiền, đều đáp ứng trước hắn. Cho dù cho ra đi số tiền này, không phải cũng chỉ là tạm thời tại những cái kia bọn tiện dân trong tay đảm bảo mà thôi. Đúng đúng đúng. Những này ngân lượng cho ra đi, cũng chỉ là tại Kim Lăng thành từng nhà trong tay, chỉ cần diện trừ Đường ra, thúc phụ ra lệnh một tiếng, chẳng lẽ những này bọn tiện dân còn dám không giao ra à? Lần này, Hồ Hải Tuyền xem như chân chính nguyên bộ học được. Thân là một cái quý tộc, một cái thượng vị kẻ thống trị, lúc nào bỏ được, lúc nào phát huy, lúc nào tàn nhẫn, lúc nào nói không giữ lời, đây quả thực là nhất môn đại học vân a. Mà tại lúc này, mật thám khẩn cấp đến báo, Hồ Thành chủ rất lạnh nhạt phải híp mắt hỏi, nói đi, Đường Sán tiểu nhi đưa ra điều kiện gì mới bằng lòng cứu chữa bách tính? Muốn bao nhiêu ngân lượng? Bẩm thành chủ đại nhân, Đường đại công tử không có bất kỳ cái gì điều kiện, làm lao bách tính môn lần nữa cầu tới môn đi. Đường đại công tử lúc này biểu thị nguyện ý vô điều kiện cứu chữa những người dân này. Mật thám túi đầu bẩm báo, không có khả năng. Đường Sán cuốn như thế một vòng lớn, là tuyệt không có khả năng không có chút nào điều kiện, lại nói, hắn căn bản là không có cách cứu chữa bách tính, nhất định sẽ dùng cái nào đó điều kiện hà khắc đến kéo dài. Khi mắt, Hồ Thành chủ không tin tình thế sẽ thoát ly khống chế của mình. Bẩm thành chủ đại nhân, Đường đại công tử mặc dù nói vô điều kiện cứu chữa bách tính, lại nói giải dược là bọn hắn miệng giếng nước phối hợp thành chủ lông tóc với tư cách thuốc dẫn. Mật thám vừa nói xong, Hồ Thành chủ cùng Hồ Hải Tuyền đều là sức sở. Cái gì? Muốn lông tóc với tư cách thuốc dẫn? Đây là chơi cái nào một màn a? Chương 56, khu dân ý mà dùng chi người đăng, đông tuyết ở mải mũi. Mỗi cái lao bách tính một cây. Điên rồi sao? Hồ Thành chủ lúc đầu muốn đi kéo tóc động tác, nháy mắt lơ lửng tại nửa ở trong. Toàn bộ Kim Lăng thành hơn 20 vạn thường ở nhân khẩu, cái này còn không bao gồm những cái kia trùng quanh thôn trấn thường xuyên vào thành đến các hương dân. Mà một người bình thường tóc, liền xem như rậm rạp một điểm, cũng liền hơn 10 vạn cây một số. Dù là cái này Kim Lăng thành ở trong chỉ có hơn phân nửa người chúng tối độc, muốn dựa theo loại phương pháp này đến giải độc, Hồ Thành chủ đầy đầu tóc dài. Sợ là một cây cũng đừng nghĩ lưu lại a. Chọc nhiên, cái này mẹ nó cũng quá chọc nhiên đi. Một giây trước, Hồ Thành chủ còn tại kinh ngạc nghi hoặc, Đường Sán tại sao lại đưa ra một cái đơn giản như vậy điều kiện tới. Nhưng là giờ khắc này, Hồ Thành chủ liền đã đang cắn răng nghiến răng mắng lấy Đường Sán ngon độc. Người người đều nói hắn Hồ Thành chủ là vắt chảy ra nước tiết công kê, cho nên hắn Đường Sán chính là muốn dùng phương pháp này, đem Hồ Thành chủ trên người lông cho lộ ra. Có lẽ, từ một cái góc độ khác đi lên nói, Hồ Thành chủ trước đó đoán trước cùng suy đoán, cũng không có sai. Khinh người quá đáng a. Thúc phụ, thành chủ tử tước uy nghiêm, há có thể bị như thế trả đáp a. Tuyệt không thể đáp ứng Đường Sán. Hồ Hải Tuyền tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên, dù sao tại cái này phong kiến hoàn cảnh lớn phía dưới, nam tử có hai đại hổ thẹn không thể làm, một không ở rể hai không xuất ra. Đầu chọc chính là đồng đẳng với xuất ra, lại càng không cần phải nói giống Hồ Thành chủ dạng này quý tộc tử tước, chẳng lẽ cũng không cần mặt mũi a. Đường đường đứng đầu một thành, trên đầu một cọng lông đều không có, cùng một hòa thượng đầu chọc khác nhau ở chỗ nào? Mà khi tin tức này truyền đến chi phủ nha môn bên này, Trần Vĩnh Liêm lại là cười đến eo đều nhanh muốn không thẳng lên được. Lợi hại, Đường Sán tiểu tử này, thật là quá lợi hại. Hồ Viêm Chi làm sao cũng không nghĩ ra, Đường Sán không muốn hắn tải không muốn hắn thế, hết lần này tới lần khác liền muốn hắn cọp lông. Thoải mái, thực tế là quá thoải mái. Dứt lời, Trần Vĩnh Liêm liền lập tức để người chuẩn bị tiệu, chờ không nổi muốn đuổi tới đường phủ trước cửa đi, nhìn xem Hồ Thành chủ là như thế nào bị một cây nổ thành đầu trọc. Mà mới từ đường phủ giết tới kia mấy vạn lão bách tính, lúc này lại là tất cả đều vây quanh ở phủ thành chủ trước cửa. Làm gì đây này? Nói nhảm. Đương nhiên là đến muốn lông. Thành chủ đại nhân, tiểu nhân đời đời kiếp kiếp tại trong thành Kim Lăng lao động. Trên dưới bát đại tổ tông người đều chung với Hồ gia. Bây giờ không còn cầu mong gì khác, chỉ cần thành chủ đại nhân không có ý nghĩa một cọng lông tóc, mong rằng thành chủ đại nhân thương hại thành toàn. Cái này mùi thối thực tế là rất khó chịu. Thành chủ đại nhân, van cầu ngươi. Đường đại công tử nói, chỉ cần có ngươi một cọng lông tóc làm thuốc dẫn, lại uống một ngụm đường phủ trước cửa nước giếng, liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Thành chủ đại nhân cao đức, mời ban thưởng một lông đi. Nhìn xem từng cái quỷ gối phủ thành chủ trước mặt, khóc bù lu bù loa, thậm chí từ tổ tông bao nhiêu đời bắt đầu đến kỹ vì Kim Lăng thành Hồ gia làm cống hiến những người dân này nhóm, Hồ thành chủ thật là tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ. Đường Sán tiểu nhi, ác độc phi thường. Ác độc phi thường a. Tại Hồ thành chủ xem ra, Đường Sán nhiều nhất chính là muốn hắn rủi ro, lôi cuốn lấy bách tính chi uy, hắn chiếu cho là được. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Đường Sán chơi một tay như thế âm. Bạc cho ra đi, có thể tính sổ sách sau lại vơ vét trở về, thế nhưng là cái này lông tóc nổ về sau, nơi nào còn có thể đón thêm trở về đạo lý a. Hồ Hải Tuyền cũng ở một bên, tuy thời chuẩn bị dẫn đầu phủ thành chủ vệ binh, đem dám can đảm quấy rối một số bách tính bắt lại, giết gà dọa khỉ một đợt. Kể từ đó, phủ thành chủ trước cửa thế cục liền trở nên khẩn trương lên. Lão bách tính môn đang khổ cực cầu khẩn, phủ thành chủ đám vệ binh lại dương cung bạt kiếm tùy thời chuẩn bị bắt người dám vẻ. Mà trước đó còn một bộ thành kính hướng Lao Thiên cùng trăm họ tạ tội Hồ thành chủ, lúc này cũng thờ ơ, một chút cũng không có muốn nhổ lông ý tứ, đứng tại kia giống như một tòa lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát. Cái này liền dẫn đến, cậu bị trêu đùa cha tấn cả ngày lão bách tính môn càng lớn kêu ca cùng bất mãn đến. Chúng ta yêu cầu lại không nhiều, liền muốn một cây Hồ thành chủ lông tóc mà thôi, chẳng lẽ đây cũng là tội của chúng ta quá a? Tội lỗi gì? Rõ ràng là Hồ thành chủ chính mình đắc tội thượng thiên, mới hạ xuống hôi thối thiên khiển. Dựa vào cái gì để chúng ta những người dân này nhận qua? Đường đại công tử nói không sai, Hồ thành chủ làm nghiện, nên dùng lông tóc của hắn làm thuốc dẫn. Dù sao mọi người chúng ta chúng tối độc, cũng không biết còn có thể sống bao lâu. Không bằng cùng phụ thành chủ vệ binh liều, xông đi lên, rút Hồ thành chủ lông tóc liền chạy, đến đường đại công tử kia muốn một bát nước giếng uống, nói không chừng còn có thể bảo trụ một cái mạng. Đúng, cùng bọn hắn liều, chúng ta muốn lông, chúng ta muốn lông. Cho lông, không cho liền tiến lên, chính chúng ta nổ. Đương sự kiện bắt đầu kích phát về sau, trang diện sẽ rất khó lại khống chế được nổi. Ngay tại dưới cơn thịnh nộ Hồ thành chủ, cũng chợt cảm thấy những dân chúng này nhóm không thể nói lý, quả thực là chán ghét đến cực điểm. Bất quá, ngay tại hắn muốn hạ lệnh để vệ binh trấn áp trước một khắc, Hồ thành chủ vẫn là cường ngạnh ngăn chặn nội tâm nộ hỏa, biết một khi hắn làm như thế, liền thật như Đường Sán ý, trung Đường Sán bảy cái bẫy. Không chỉ có không cách nào diệt trừ Đường ra, thậm chí còn có thể triệt để dao động hắn tại toàn bộ Kim Lăng thành địa vị cùng thống trị. Dân ý, có đôi khi chính là như vậy. Bị kích động về sau, dù là thân phận của ngươi lại tôn quý, dù là ngươi là quốc quân, cũng chỉ có thể đủ thành thật thật thuận dân ý đi làm. Thúc phụ, bọn này điêu dân quả thực là gan to bằng trời, vậy mà muốn xung kích phủ thành chủ. Ngài tranh thủ thời gian hồi phủ trung tạm đánh, chất nhi cái này dẫn binh đem những này điêu dân đều bắt. Hồ Hải Tuyền cũng là thực sự tức giận, dưới tay hắn những vệ binh kia cũng đều nhao nhao đem trưởng mâu cho lấy ra. Chậm. Hải Tuyền, tu binh. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tỉnh táo lại Hồ thành chủ, con mắt nhắm lại, sau đó liền đem cơ thể bên trong khí huyết lực lượng tập trung tràn vào đến nơi cổ họng, trầm giọng hướng về phía dưới đáy vạn dân hô, Kim Lăng thành các phụ lao hương thân, các ngươi không nên kích động. Bản tước không nói không nguyện ý cho các ngươi lông tóc của ta. Thúc phụ, không thể cho a. Hồ Hải Tuyền nghe xong, biết Hồ thành chủ lại muốn thỏa hiệp, vội la lên. Nhưng là, lại bị Hồ thành chủ cho nhân xuống đến, hắn tiếp tục nói ra, nếu như bản tước lông tóc có thể trở thành trị tận gốc tối độc thuốc dẫn, bản tước cảm giác sâu sắc vinh hạnh, ổn thỏa đem hết khả năng trợ giúp các phụ lao hương thân trị tận gốc tối độc. Bất quá, sau khi nói đến đây, Hồ thành chủ liền cảm nhận được phía dưới sao động lao bách tính môn cũng đều chậm lại một số, mới tiếp tục mở miệng lớn tiếng nói ra, bất quá, bản tước trước hết xác nhận, Đường phủ đại công tử nói tới giải độc chi pháp hữu hiệu a. Đại gia nhìn dạng này có được hay không, bản tước cùng các ngươi cùng nhau đi tới Đường phủ, trước rút ra một sợi tóc, để một bách tính cùng nước giếng cùng một chỗ nuốt, nếu như hữu hiệu, bản tước không thể đổ cho người khác. Nhưng nếu là vô hiệu, tất nhiên là kia Đường Sán giả mạo tiên quân chi danh, chê bữa bản tước cùng toàn thành bách tính. Bản tước chắc chắn như thế cùng đổ trước mặt mọi người trượng đánh chết. Lời này một ra, vậy công dân chúng cũng đều triệt để yên tĩnh trở lại, cảm thấy Hồ thành chủ nói tốt có đạo lý. Giải độc phương pháp có hữu hiệu hay không, đương nhiên nhất định phải tận mắt chứng kiến một phen. Mà Hồ Hải Tuyền lại là sững sờ, sau đó đối với mình thúc phụ càng thêm bội phục. Hắn không nghĩ tới, tại nguy cấp như vậy tình huống phía dưới, Hồ Thành chủ còn có thể gặp loạn không kinh ngạc, nghĩ ra dạng này một cái phương pháp tới. Kể từ đó, Hồ Thành chủ thậm chí chỉ cần nhổ một sợi tóc, để cái nào đó bách tính ăn hết, sau đó chứng minh Đường Sán phương pháp vô hiệu, liền có thể cho Đường Sán tới một cái giết ngược lại khi đến đường cùng, để hắn không còn có bất luận cái gì quay lại chỗ trống. Cao, thật là cao chiêu a. Cái này hoàn toàn là tìm đường sống trong chỗ chết a. Hồ Hải Tuyền dùng càng thêm khâm phục sùng bái ánh mắt nhìn về phía Hồ Thành chủ, mà Hồ Thành chủ cũng là xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vừa rồi kém như vậy một chút liền hoàn toàn trung Đường Sán nói, thật nếu là trấn áp những này gây chuyện bất tính, coi như cả bản đều ưa. Hải Tuyền, còn lo lắng cái gì? Chuẩn bị tiệu, đi đường phủ. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Hồ Thành chủ cảm giác chính mình lần nữa trưởng không toàn trường tiết ấu. Bước kế tiếp, tiến về đường phủ, vạch chân Đường Sán giả thần giả quỷ chân diện mục, để hắn tại toàn thành bách tính trước mặt không chỗ chết hơn, sau đó triệt để diệt trừ đường phủ. Đúng nha. Đường Sán ngươi rất cơ trí rất yêu nghiệt. Ngươi rất hiểu nhân tính, lại rất có thể kích động lòng người. Cái này toàn thành Kim Lăng lão bách tính, bị ngươi dăm ba câu ở giữa, liền cổ động. Có thể đến cuối cùng, vẫn là cờ kém một chiêu. Đường phủ, hôm nay, nhất định phải diệt. Chương 57, Sán gia vô địch. Thần tích lần nữa giáng lâm người đăng, Đông Tuyết ở mặt Hồ Thành chủ mang theo trên trăm tên thân vệ, lôi cuốn mấy vạn chịu đựng thối độc lão bách tính, đi vào đường phủ trước cửa. Mà lại, để cho an toàn, Hồ Thành chủ còn mang lên phủ trung cung phụng Y Vương đệ tử Hoa Đình Trâm. Thành chủ xin yên tâm, loại này thối độc, chưa từng nghe thấy, cho dù là sư tôn ta ở đây, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong điều phối ra chữa trị giải dược. Lại càng không cần phải nói, loại này thối độc là chậm rãi xâm nhập nhân thể bên trong, muốn khoảnh khắc khu trừ, hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, hoàn toàn là không có khả năng. Hoa Đỉnh Trâm chính là người xưng biển Tam Phó Đại Lương Quốc Y Vương Biển Ngạn đệ tử nhập thất, nhắc tới Y Vương Biển Ngạn tại toàn bộ Đòn Rông thậm chí cái khác trừ quốc bên trong đều là tiếng lành đồn xa. Biển Tam Phó cái danh xưng này liền không cần nói cũng biết, phàm là đến tìm hắn xem bệnh, nhiều nhất chỉ cần ba bộ thuốc liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Nếu như ba bộ thuốc còn trị không hết, kia bệnh này liền thật là dược thạch không ý nghĩa, có thể chuẩn bị hậu sự. Mà Hoa Đỉnh Trâm với tư cách Y Vương Biển Tam Phó đệ tử đắc ý, kế thừa đại bộ phận y bác, ngay cả Hồ Thành chủ dạng này thiết công kê đều nguyện ý giá cao cung phụng trong phủ, có thể nghĩ hắn bản sự tất nhiên là bị mất. Hàng năm 100 lượng phụng ngân cũng không phải lấy không, mấy năm trước Hồ Thành chủ thương yêu nhất tiểu nhi tử được dịch bệnh, đúng lúc gặp lúc ấy Hoa Đỉnh Trâm ra ngoài hái thuốc, toàn bộ Kim Lăng thành bên trong tất cả đại phu vô kế khả thi, mắt thấy là phải thoi thoát, may mắn Hoa Đỉnh Trâm kịp thời gấp trở về, 10 cái ngân châm phối hợp ngũ phó thuốc, 5 ngày sau đó liền khỏi hẳn. Cái khác bao quát phủ chung cái khác một số thê thiếp bị bệnh, Hoa Đỉnh Trâm đều có thể nói là thuốc đến bệnh trừ, thậm chí cái khác thành một số vân quý nhóm cũng thỉnh thoảng sử dụng nhân tình, mời Hồ Thành chủ để Hoa Đỉnh Trâm đi qua hỗ trợ xem bệnh. Cho nên nói Hồ Thành chủ đối với vị này Y Vương đệ tử là tuyệt đối tín nhiệm, đã Hoa Đỉnh Trâm nói ngay cả sư phụ của hắn Y Vương tự mình tới, cũng rất khó trong thời gian ngắn nghiên cứu ra dạng này có hiệu quả giải dược. Như vậy, Đường Sán một cái ngay cả cơ bản y thuật cùng y lý thuyết y học cũng đều không hiểu hoàng khẩu tiểu nhi, liền tuyệt đối là tại ăn nói bừa bãi. Bất quá, Hoa Đỉnh Trâm biết Hồ Thành chủ luôn luôn chú ý cẩn thận tác phong, liền lại cường điệu một phen, lại nói: "Hồ Thành chủ, tại hạ đi theo sư tôn làm nghề y tứ phương mười mấy năm, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói người lông tóc còn có thể dùng để làm thuốc dẫn làm thuốc hoang đường thuyết pháp." Ân Đường Sán tiểu nhi, cử động lần này sát thực hoang đường. Một hồi bản tức liền nhìn hắn, có thể kết thúc như thế nào? Gật gật đầu, có Hoa Đỉnh Trâm những lời này, Hồ Thành chủ có thể nói là nội tâm đại định. Cho nên, nếu như Đường Sán thật có thể chữa bệnh, như vậy có hiệu quả nhất định chính là kia một cái giếng nước. Hồ Thành chủ an tâm chớ đổi, tại hạ một hồi tự mình đi nếm một ngụm đường phủ trước cửa nước giếng, nếu như thật có hiệu quả, Thành chủ đều có thể lâm thời đổi giọng. Chờ ở hạ xác nhận nước giếng vô dụng về sau, Thành chủ lại lớn tiếng nguyện ý phối hợp, như thế lần này, liền có thể gối cao không lo. Người học y đi. Dù sao với cái thế giới này vẫn là tồn tại rất lớn lòng kính sợ, biết dù là sẽ đơn thuốc lại nhiều, cũng vẫn ý như là có rất nhiều thiên phương cũng không hiểu rõ dịch bệnh, cho nên Hoa Đỉnh Trâm lại cho Hồ Thành chủ nhất tầng bảo hiểm. Lớn như thế thiện, có Hoa tiên sinh như vậy suy nghĩ chu toàn, Đường Sán tiểu nhi lần này hai kiếp khó thoát. Đi vào đường phủ trước cửa, Hồ Thành chủ cùng Hoa Đỉnh Trâm xuống tiệu về sau, đem chọn một chuyện từ đầu đến cuối cùng tất cả chi tiết cũng đang lo lắng một phen về sau, xác định không có cái gì bỏ sót cùng sơ hở địa phương, Đường Sán cũng tuyệt không có khả năng có cái khác cái gì gian kế cùng âm mưu. Hừ. Trần Lao Nhi, đây là vội vã chạy tới muốn nhìn bản tước trò cười. Chỉ sợ, lần này không cách nào làm cho hắn như ý lạc. Hồ Thành chủ nhìn thấy đã sớm chờ ở cái này chi phủ Trần Vĩnh Liêm một đoàn người, khoe miệng có chút nâng lên một nụ cười khinh bị tới. Lại hướng đường phủ trước cửa nhìn lại, là Đường Sán hai cha con, nhất là Đường Sán chính mỉm cười mà nhìn mình, trong nội tâm không khỏi có chút mau mau. Sắp chết đến nơi, ra vẻ trấn định. Coi là dạng này bản tước liền sẽ bỏ qua các ngươi rồi sao? Hồ Thành chủ không có ra tay trước lời nói, mà là đưa mắt liếc ra ý qua một cái, một bên Hoa Đỉnh Trâm liền gật gật đầu. Sau đó giả vờ như một trận khát nước khó nhịn dáng vẻ, cười đi đến miệng giếng đánh một thùng nước đi lên. Thời tiết này nóng bức, khát nước khó nhịn, mượn đường đại công tử trước phủ nước giếng một ngụm. Nói xong, Hoa Đỉnh Trâm liền ngay trước tất cả mọi người mặt, ung ung đem nước giếng quát mạnh mấy miệng. Rất hiển nhiên, lúc này Đường Sán còn không có tại nước giếng ở trong làm tay chân, tự nhiên những này nước giếng không có chút nào hiệu quả. Hoa Đỉnh Trâm cũng rất hài lòng cái hiệu quả này, đường phủ trước cửa nước giếng hoàn toàn cùng phổ thông nước giếng không có khác nhau, trong không khí nghe được mùi thối, vẫn không có mảy may yếu bớt. Không chỉ có như thế, hắn còn lặng lẽ đem trên tay đã sớm cất giấu mấy cây Hồ Thành chủ cắt xuống cho hắn lông tóc để vào trong miệng. Quả nhiên, đồng dạng đối với mùi thối ảnh hưởng không có chút nào tác dụng. Kết quả là Hoa Đỉnh Trâm hướng phía Hồ Thành Chủ bên kia gật đầu cười. Lần này Hồ Thành Chủ xem như triệt để an định lại, biết Đường Sán quả nhiên là đang lừa hắn. Phủ Thành Chủ phương này một phen thăm dò, Đường Sán Đường Tuân hai cha con để ở trong mắt, Chi Phủ Trần Vĩnh Liêm một đoàn người cũng để ở trong mắt, nhất là Trần Tư Châu, thấy thế lập tức liền có chút hoảng, nhỏ giọng nói với Trần Vĩnh Liêm, thúc phụ, có chút không ổn a. Phủ Thành Chủ Hoa Đỉnh Trâm, đây chính là Y Vương đệ tử, hắn lần này thăm dò phía dưới, có thể nói là đã hoàn toàn đem Đường Sán nội tình cho nhìn đấu, Hồ Thành Chủ hiện tại hoàn toàn là đứng ở thế bất bại. Nhưng là Trần Chi Phủ lại là cười không nói, dùng tay vỗ vỗ Trần Tư Châu, để hắn an tâm chớ vội, yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao tại Trần Chi Phủ xem ra, một đôi có thể giả ngây giả dại ẩn nút mười mấy năm Đường gia phụ tử hai, nội tình là dễ dàng như vậy bị nhìn thấu sao? Hồ Thành Chủ người trong cuộc, cho nên thấy còn chưa đủ thông thấu, tự cho là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Ngược lại là Trần Chi Phủ ngoài cuộc tình báo, trong cuộc u mê, mặc dù cũng thấy không rõ Đường Sán át chủ bài, nhưng cũng có thể từ đại cục mạch lạc coi một hai. Mà bên này Hồ Thành Chủ xác nhận không sai về sau, liền bắt đầu đã sớm chuẩn bị kỹ càng biểu diễn quá trình. Đường đại công tử, bản tước đại biểu Kim Lăng Thành hơn 20 vạn bách tính, thỉnh cầu ngươi mau cứu bọn hắn a. Mặc kệ chữa khỏi bệnh chứng của bọn họ cần thiết cái gì, bản tước đều tuyệt đối sẽ không tiếc. Lời này vừa nói ra, than thở khóc lóc, Hồ Thành Chủ nháy mắt liền hóa thân loại kia vì quốc vì dân lao tâm lao lực có thể kính dâng hết thệ quan viên. Bên cạnh lao bách tính môn cũng đều nhao nhao bị lây nhiễm, từng cái hướng phía Đường Sán quỳ xuống thỉnh cầu. Đường đại công tử cứu lấy chúng ta đi. Hồ Thành Chủ đều nguyện ý toàn lực phối hợp, mời Đường đại công tử lòng từ bi đi. Cảnh tượng như vậy cùng hình ảnh, nhìn ngược lại giống Đường Sán cố ý làm khó dễ không muốn cứu chữa bách tính đồng dạng, căn bản là dung không được Đường Sán nói một cái không chữ. Dân ý khó vi phạm a. Cho nên, Đường Sán cũng phi thường phối hợp khen lên Hồ Thành Chủ đến, Kim Lăng Thành có thể có Hồ Thành Chủ dạng này quan phụ mẫu, là Kim Lăng Thành bách tính may mắn a. Hồ Thành Chủ nguyện vì cứu vớt 20 vạn bách tính, làm ra như thế hy sinh, rực rỡ bội phục và phần. Đường đại công tử cao tán. Đây bất quá là bản tước thân là thành chủ bản phận, ngươi nhìn những người dân này bị thối độc tập kích quấy rối, tứ chi bất lực, hoa mắt hôn mê. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là lập tức bắt đầu cứu chữa bách tính đi. Hồ Thành Chủ mặt ngoài một bộ lo lắng bách tính bộ dáng, trong nội tâm cũng đã là dùng một loại nhìn xem người chết ánh mắt nhìn Đường Sán. Nói thật, Đường Sán bày ra yêu nghiệt tài trí, thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu như có thể mà nói, Hồ Thành Chủ vẫn là vô cùng quý tài, đem Đường Sán mời làm phụ trung phụ tá, ngày sau đưa đến đô thành đi, trở thành trưởng công chúa hoặc là một ít quý phụ trai lơ, tất nhiên có thể trở thành một viên cực kỳ trọng yếu quân cờ. Nhưng mà Hồ Thành Chủ biết không thể lại để cho Đường Sán loại này yêu nghiệt trưởng thành tiếp, nhất định phải đem hắn bóp chết tại cái nôi ở trong. Mà lại chính mình như thế tài trí yêu nghiệt, cũng tuyệt không có khả năng cam tâm tình nguyện cho mình sử dụng. Đã không thể làm việc cho ta, vậy liền nhanh chóng chạm diện, chấm dứt hậu hoạn. Đường Sán a Đường Sán, muốn trách thì trách các ngươi Đường gia không biết thời thế. Nếu như nhanh chóng quy thuận tại bản tước, lấy tài trí của ngươi, tất nhiên là ta phủ trung thượng khách. Trong lòng nhịn không được vì Đường Sán một trận cảm thán cùng đáng tiếc, nhưng Hồ Thành Chủ hạ thủ thế nhưng là không chút nào mềm lòng. Vì thể hiện ra chính mình lớn lao hy sinh, Hồ Thành Chủ cho nên đỗng nhiên hướng phía nắm một cái tóc, nhịn đau vừa gậy về sau, giao đến Đường Sán trong tay, lại đối mặt bạn dân, âm thanh nước mắt khóc xuống đất hô, thiên khiển từ bản tước mà lên, Đường đại công tử, những này lông tóc, ngươi lấy trước đi, nhược quả thật có hiệu, bản tước sẽ không tiếc. Ở đây lao bách tính muốn nhìn, cũng đều nhao nhao cảm khái, Hồ Thành Chủ hy sinh chi đại, đồng thời cũng không ít người còn nghi vấn, bằng vào Hồ Thành Chủ lông tóc, thật là có thể trị thối quá độc rồi sao? Thành chủ đại nhân cao thượng, tốt. Hiện tại liền mời vị lao bá này tiến lên đây, ta lập tức vì ngươi tiến hành cứu chữa. Tiếp nhận Hồ Thành Chủ cái này một thanh tóc, Đường Sán chỉ một chút bên cạnh tê liệt trên mặt đất lao đầu, múc một bầu nước giếng, sau đó lại tại trước mắt bao người đem Hồ Thành Chủ lông tóc gia nhập trong nước, uy hắn uống vào. Thành chủ đại nhân xin yên tâm, mới tại hạ thử qua, căn bản không có khả năng có chút tác dụng. Hoa Đỉnh Trâm một mặt kinh miệt nhìn xem Đường Sán cái này một hệ liệt động tác, trong mắt hắn, nếu như vậy đơn giản liền có thể trị liệu thối quá độc lời nói, quả thực là đối với hắn đầy người y thuật thiên đại vũ đủ. Hừ, Đường Sán tiểu nhi, lập tức liền muốn lộ ra nguyên hình. Hồ Thành Chủ giống như nhìn xem Khiêu Lương tiểu xỉu, cảm thấy Đường Sán là tại sao cùng dãy rủa. Nhưng mà, làm kia thoi thóp lao đầu, đem nước giếng cùng lông tóc cùng nhau sau khi ăn bảo, không đến thời gian 10 hơi thở, liền bụt một chút từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Ta tốt, thân thể tuyệt không đau nhức, khí lực lại trở về. Làm sao? Cũng người không thấy mùi thối. Đa tạ tiên quân đại nhân. Tiên quân đại nhân, pháp lực vô biên. Một chút cũng người không thấy mùi thối. Thần tích, đây chính là thần tích a. Lão đầu nhảy nót tương bừng hô hào, lập tức lây nhiễm những người dân khác nhóm, nhao nhao đi theo hô to lên. Tiên quân hạ phàm, thần tích giáng lâm. Thần tích, thần tích, thần tích tái hiện. Chương 58, trước nay chưa từng có một loại cảm giác. Người đăng, Đông Tuyết ở mại bình thường người, rất khó trải nghiệm cảm giác này. Tại bị độc thối tra tấn vài ngày phía sau, đột nhiên tại thời khắc này, không khí một lần nữa trở về tươi mát, trong thân thể tất cả mặt trái trạng thái quét sạch sành sanh. Thậm chí, lão đầu kia còn cảm thấy cơ thể bên trong có một cỗ hỏa diễm tại ngao ngoe muốn động, phảng phất là tuổi trẻ cảm giác. Tràn ngập sức sống cùng cảm xúc mãnh liệt, lão đầu căn bản là không có cách kiềm chế lại nội tâm hưng phấn, tự nhiên khàn cả giọng hô lên. Hắn loại tâm tình này, để cái khác dân chúng đều nhìn thấy hy vọng, tự nhiên cũng liền đi theo hô to lên. Không sai, Đường Sán chính là hoàn toàn xứng đáng hạ phàm tiên quân. Thân tích, lại một lần nữa giáng lâm tại Kim Lăng Thành ở trong. Một giây trước còn đứng không dậy lão đầu, một giây sau liền có thể nhảy nhảy nhót nhót trung khí mười phần, một màn này sáng mù ở đây tất cả mọi người nhãn. Trần Chi phủ bên này, Trần Tư Châu bọn người trừng mắt không thể tưởng tượng nổi mắt to, chỉ có Chi phủ Trần Vĩnh Liêm một người, có nhiều thú vị nhìn về phía Hồ Thành chủ bên kia, trong nội tâm không biết sảng khoái đến mức nào, hắn tựa hồ đã có thể nhìn thấy. Hồ Thành chủ bị nổ thành đầu chọc dáng vẻ. Hoàn toàn chính xác. Hồ Thành chủ cùng Hoa Đỉnh Trâm hai người, cũng là triệt để mắt tròn váng. Không, không có khả năng. Hồ Thành chủ, trên thế giới nơi đó có dùng nước cùng lông tóc là có thể trị bệnh. Mà lại, cái này hiệu quả quá khoa trương đi. Lúc này mới thời gian mấy hơi thở, lợi hại hơn nữa linh đan diệu dược cũng không có khả năng tạo tác dụng. Một màn này, triệt để phá vỡ Hoa Đỉnh Trâm tăng quan, hắn cảm thấy, nếu như đây đều là thật, đi qua mấy chục năm học y kinh lịch, sợ là học được cầu thân đi lên đi. Đúng, tuyệt không có khả năng thật sự là chứng nhân pháp. Nhất định là Đường Sán tiểu nhi chứng nhân pháp. Hồ Thành chủ mặc dù trong lòng rất loạn rất hoảng, lại ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn híp mắt nhìn về phía bị đám người bao vây phía dưới Đường Sán, trong đầu nhanh chóng suy tư, đến tột cùng Đường Sán là thế nào làm được điểm này. Lý trí nói cho hắn, Đường Sán tuyệt đối không thể thật có chữa khỏi thối độc đất thuốc, bằng không, làm sao vừa rồi Hoa Đỉnh Trâm dùng ăn thời điểm, làm sao không có tác dụng. Lại nói, cho dù là lại có hiệu quả linh đan diệu dược, có thể khu trừ trên thân thể ảnh hưởng trái chiều đã rất không tệ, làm sao có thể để người ngay cả mùi thối đều người không thấy đâu. Cái này toàn bộ Kim Lăng Thành hiện tại đều là bị mùi thối bao phủ lại a. Cho nên, Hồ Thành chủ tại thời gian mấy hơi thở bên trong, liền đạt được chấm dứt luận. Trong này nhất định có vấn đề. Vấn đề nhất định là xuất hiện ở. Đúng rồi. Chính là lao đầu kia, khẳng định là Đường Sán kẻ lừa gạt. Đây là phi thường tự nhiên, cũng là duy nhất có khả năng liên tưởng. Hồ Thành chủ dứt lời, lập tức tiến lên một tay lấy lao đầu kia tóm lấy, hung tợn uy hiếp nói, tốt ngươi cái điều dân, vậy mà không có bệnh giả bệnh, ngươi là cùng Đường Sán thông đồng tốt lắm a. Dù loại này bị ổi ký hai, cũng muốn lừa qua bản tức con mắt. Lão đầu kia một mực chính là cái tầng dưới chót dân đen, ngày bình thường nhìn thấy cái lý trưởng đều run lẩy bẩy, bây giờ bị Đường Đường đứng đầu một thành cho tóm lấy, lập tức liền dọa đến toàn thân run rẩy, nói không ra lời. Cứ như vậy, Hồ Thành chủ liền càng thêm nhận định, Đường Sán nhất định là cùng lão đầu này thông đồng một mạch diễn kịch. Mà bị Hồ Thành chủ như thế một hủ, ở đây bách tính cũng đều sửng sốt một chút. Đúng nha, một bầu nước giếng thêm một sợi tóc, hiệu quả thật có thể nhanh như vậy tốt như vậy. Mà lại, vì cái gì Đường Sán không tìm người khác, chuyên môn tìm lão đầu này đâu? Lão đầu kia biểu hiện cũng tốt sốc nổi a. Sợ không phải thật đang diễn trò. Kim Lăng Thành dân chúng lại nghe ta nói, ta là phủ thành chủ đại phu Hoa Đình Trâm, ta sư tôn là Y Vương Biện Tam Phó, tin tưởng mọi người đều có nghe qua. Lúc này, Hoa Đình Trâm cũng đứng dậy, trước lộ ra thân phận, sau đó bắt đầu giải thích nói, vừa mới đại gia cũng nhìn thấy, ta giả ta khát nước đi uống một ngụm đường phủ trước cửa nước giếng, kỳ thật, ta cũng len lén ăn một cây Hồ Thành chủ lông tóc, căn bản là một điểm dược hiệu cùng tác dụng đều không có. Cho nên, vừa rồi cái gọi là thân tích, căn bản chính là Đường Sán cùng lão đầu này thông đồng tốt. Hoa đại phu cũng ở nơi đây, hắn là Y Vương đệ tử. Hắn nói chắc chắn sẽ không sai. Đúng vậy nha. Ta vừa mới cũng kỳ quái, vì cái gì Hoa đại phu lại đột nhiên muốn nước uống, nguyên lai là nguyên nhân này. Xem ra mọi người chúng ta đều bị Đường đại công tử cho lừa gạt. Tốt ngươi cái bướng bỉnh lão đầu, chúng ta như thế tin tưởng ngươi, ngươi vậy mà cùng Đường đại công tử thông đồng cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, Hồ Thành chủ cùng Hoa Đỉnh Trâm tự cho là nhìn thấu Đường Sán cho xiếc, hướng lao bách tính môn vạch trần Đường Sán làm giả thủ đoạn. Nhưng mà, Đường Sán lại không chút hoang mang, cười nói ra, vị này Hoa đại phu, xin hỏi ngươi vừa rồi ăn Hồ Thành chủ lông tóc, là rút ra mang chân lông cây? Vẫn là cắt xuống đây này. A, cái này lại khác nhau ở chỗ nào a? Không đều là thành chủ đại nhân lông tóc? Hoa Đỉnh Trâm cong lên tay áo, nói, khác nhau tự nhiên lớn, không có chân lông gốc rễ lông tóc là không có linh hồn, cho nên chỉ có giống ta trong tay dạng này tươi mới từ Hồ Thành chủ trên thân rút ra lông tóc mới có hiệu quả. Mà lại, nói đến đây, Đường Sán khỏe miệng nâng lên một tia cười xấu xa, thanh tuyến cũng lập tức biến đổi, dùng một loại thương thành đại bán hạ giá ngữ khí cường điệu nói, mà lại lần này vì tốt hơn an ủi rộng rãi chúng độc bách tính tâm linh, bản công tử không tiếc vốn gốc, khuynh tình đại phong túng. Giải dược này không chỉ có giải độc hiệu quả, mà lại còn chính mình cường thân kiện thể, tư âm bổ thận cường đại công hiệu, các ngươi hiểu. Mục tiêu của chúng ta là để Kim Lăng Thành tất cả nam tử đều có thể tìm về tôn nghiêm, đại triển hùng phong, ngẩng đầu đỡ ngực tự tin làm nam nhân. Không sai, tại vừa mới để lên nước giếng bên trong, Đường Sán không chỉ có lặng lẽ ngâm một kim ngân, càng là ngâm một cây roi. Những này roi đều là Đường Sán nhật xuyên toàn thành bổ sử dụng qua đi, một lần nữa đi đào lên thu về. Chỉ cần dùng những này roi ngâm qua nước hoặc là rượu, dùng ăn phía sau liền sẽ có không tưởng được tráng dương hiệu quả. Lúc trước tại trên địa cầu thời điểm, Đường Sán còn dựa vào bán loại này thuốc tráng dương, tại trên mạng hỏa một thanh, kiếm không ít tiền đâu. Mà bây giờ, khi hắn đem cái hiệu quả này thêm tại nước giếng giải dược ở trong về sau, liền càng thêm khiến cái này trước đó vài ngày xương sống thắt lưng vô lực Kim Lăng Thành bọn nam tử điên cuồng. Thậm chí là, phụ thành chủ những cái kia đám thân vệ, từng cái ánh mắt cũng biến thành lửa nóng. Nói vậy, Đường đại công tử, tại hạ tuyệt không tin tưởng, chỉ là một bát nước giếng cùng một cọng lông tóc sẽ có như thế uy năng. Tại hạ nguyện ý lại nếm thử một lần. Nghe được Đường Sán như thế hồ ngôn loạn ngữ, Hoa Đỉnh Trâm quyết định lần nữa lấy thân thử nghiệm, dùng sự thực để chứng minh Đường Sán là nói láo khoác lác. Có thể. Bất quá, ta đề nghị nếu như phu nhân của ngươi không ở trong thành, vẫn là thận trọng phục dụng. Nói, Đường Sán lặng lẽ tăng lớn một chút tác dụng lượng, dùng ngâm hai cây roi nước giếng, phối hợp một cây hồ thành chủ lông tóc, đưa cho ta Hoa Đình Trâm.
Hừ,
không nhọc Đường đại công tử nhọc lòng, ù ù ù. Hoa Đình Trâm ánh mắt khinh thường, uống xong nước giếng cùng lông tóc, sau đó, một cái hô hấp, không có thay đổi gì. Hắn lao đi khỏe miệng, nụ cười trên mặt càng thêm kinh miệt. Hai cái hô hấp, Hoa Đình Trâm biểu lộ có chút khẽ biến, cảm thấy trong thân thể có một cỗ sao động khí tức ngay tại phun trào. Ba cái hô hấp, Hoa Đình Trâm đột nhiên biến sắc. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi. Trời ạ, trong không khí mùi thối thật, thật một chút cũng ngửi không thấy. Bốn cái hô hấp, trong thân thể bởi vì nghe mùi thối mà đưa đến một số khí huyết thâm hụt, vậy mà như kỳ tích nháy mắt khôi phục lại. Năm cái hô hấp, không được, trong cơ thể hắn giống như có một ngọn núi lửa ngay tại bộc phát, khí huyết phun trào hướng phía một vị trí nào đó. Trước nay chưa từng có một loại cảm giác, là loại kia nam nhân tự tin lực bạo dạng. Trong đầu của hắn bên trong bắt đầu hiện ra nhà mình thê thiếp thân ảnh tới. Hoa đại phu, ngươi làm sao rồi? Hồ thành chủ cũng có chút kinh đến, đẩy Hoa Đình Trâm. Nhưng mà làm Hoa Đình Trâm quay đầu nhìn lại tới, lại là bởi vì mãnh liệt khí huyết tác dụng, thế mà sinh ra ảo giác. Hắn nhìn xem Hồ thành chủ dáng vẻ, trên thực tế trong đầu lại là hiện ra nhà mình thê tử bộ dáng, sau đó đột nhiên chính là một chút nào tới, đối Hồ thành chủ đầu mãnh thân. Chương 59, Hồ thành chủ chọc nhiên đại nghĩa người đăng, Đông Tuyết ở mại tiểu thúy. Ngươi đừng chạy nha. Vi phu cam đoan lần này nhất định tuyệt đối có thể vượt qua thời gian 10 hơi thở. Xuất hiện ảo giác Hoa Đình Trâm, đang chuẩn bị rửa sạch nhục nhã, đại triển hùng phong thời điểm, lại là bị Hồ thành chủ một bàn tay cho đánh bay. Hỗ trướng. Hồ thành chủ lau mặt một cái buồn nôn nước bọt, quả thực là tức giận đến ngũ tạng lục phủ đều muốn bạo tạc. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Rõ ràng mới Hoa Đình Trâm cũng tương tự uống nước giếng ăn tóc, một điểm dị dạng đều không có a. Vì cái gì hết lần này tới lần khác lần này liền trở nên điên bị điên điên a? Hoa đại phu, ngươi đến cùng làm sao rồi? Nhanh tỉnh một chút. Bên cạnh thân vệ đem Hoa Đình Trâm cho đỡ lên, nhưng là Hoa Đình Trâm lại ai cũng không để ý đến, mà là cả người hưng phấn phi thường nói ra, "Tiểu Thúy, nhà ta Tiểu Thúy đâu?" Kết quả, giữa đám người thật đúng là đi tới một giòn tan cô nương già, chính là Hoa Đình Trâm trong nhà vừa cưới không lâu tiểu thiếp Tiểu Thúy, hôm nay cũng đi theo sang đây xem náo nhiệt, lại không nghĩ rằng nhà mình lao ra vậy mà trở thành toàn trường tiêu điểm. "Lao ra, Tiểu Thúy ở chỗ này đây." Tiểu Thúy mới mở miệng, kia đúng nịu bộ dáng, lập tức liền để Hoa Đình Trâm cả người càng thêm điên cuồng. Hắn căn bản cũng không chú ý đây là trước mặt mọi người, trực tiếp nâng lên Tiểu Thúy liền hướng bên cạnh một chỗ nhà dân ở trong chạy tới. "Trời ạ, cái này Đường đại công tử giải dược, quả thực chính là thần thủy, quá lợi hại đi. Chúng ta đợi nghe một chút hiệu quả, nghe nói Hoa đại phu vẫn luôn vì cái này sự tình buồn rầu đâu. Nhà ta nương tử cùng Hoa đại phu chính thê là khuê trùng mật hưu, từng nghe hắn tố khổ nói, Hoa đại phu nhiều nhất chỉ có thể thời gian 10 hơi thở, 10 cái hô hấp. Không nghĩ tới, còn có so ta càng không chịu nổi nam nhân. Vốn cho rằng ta 20 cái hô hấp liền đã tại nương tử trước mặt không ngẩng đầu được lên nữa nha. Các ngươi nhanh nghe, cái này đều nhanh nửa khắc đồng hồ thời gian, Hoa đại phu tựa hồ càng đánh càng hăng a. Quá lợi hại. Đường đại công tử thần thủy không chỉ có thể giải tối độc, còn có như thế kỳ hiệu, thật là chúng ta nam nhân chi quá a. Nhanh nhanh nhanh. Đường đại công tử, cũng nhanh lên cho chúng ta trị liệu đi. Nếu như nói, phía trước kia cái lao bá còn có thể cùng Đường Sán thông đồng một mạch, như vậy hiện tại Hoa Đình Trâm đây chính là sống sờ sờ án lệ, trước một giây còn tại điên cuồng chất vấn Đường Sán, một giây sau lại trở thành tốt nhất tuyên truyền quảng cáo. Kết quả là, ở đây những cái kia bọn nam tử, cả đám đều dùng càng thêm nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Sán, khẩn cầu Đường Sán lập tức cũng cho bọn hắn uống thần thủy đi. Đường Sán thì là rất vui mừng ép ép tay, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hồ thành chủ bên này, chắp tay đại nghĩa lâm như nói, hôm nay Kim Lăng thành bị thiên khiển, muốn hoàn toàn trị tận gốc, không phải một mình ta có thể làm. Nơi này đại gia còn nhất định phải đá tại chúng ta thành chủ đại nhân, khát sâu phát triển quên mình vì người không có lợi cho bản thân chút nào chỉ có lợi cho người ta vĩ đại tinh thần, hiện tại. Xin mọi người tại Hồ thành chủ bên kia xếp thành hàng, trước từ Hồ thành chủ kia lĩnh một cọng lông tóc, đi nhớ nhất định là muốn rút ra coi chân lông, nếu như nhổ đoạn mất liền một lần nữa nhổ qua. Sau đó, lĩnh được lông tóc sau lại đến ta bên này đến nhận lấy nước giếng. Đảm bảo thuốc đến bệnh trừ, trọng trấn nam tử hùng phong. Hoặc, lần này, toàn thành lao bách tính môn đều sôi trào. Ở đây liền có 4, 5 vạn người. Còn có 15-16 vạn đoán chừng phải đến tin tức về sau, liền sẽ điên cuồng chạy tới. Tại Đường Sán ra lệnh một tiếng về sau, tất cả mọi người tuân ra đến Hồ thành chủ bên này, cơ hồ là đem Hồ thành chủ một đống người vây chật như nêm cối. Dù là đám thân vệ cùng Hồ thành chủ võ công cao cường, có thể nhiều như vậy lao bách tính chạy tới, bọn hắn căn bản là không phải mái chân tay được. Làm cản, làm cản, đừng tới đây. Ôi, ai, ai rút bạn tức tóc? Hồ Vĩ Hoàng, Hồ Vĩ Hoàng, lính của ngươi đâu? Hô trướng, còn không tranh thủ thời gian tới bảo hộ bản tước. Điều dân, các ngươi những ngày điều dân, đi ra, lan đi. Hồ thành chủ quả thực đều nhanh sắp điên, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy điên cuồng mách tính, cho dù là đang nháo nạn đói kia mấy năm, những ngày bọn tiện dân nhìn thấy chính mình cũng là cúi đầu khiếp đảm nút ở một bên. Kết quả hiện tại vậy mà thật bị Đường Sán mấy câu kích động toàn chen đến bên cạnh mình đến, còn dám can đảm dỗi ra bọn hắn bẩn tiểu tay nắm chặt tóc của mình, quả thực là tại tạo phản a. Ha ha ha, thúc phụ, cái này Đường Sán quả thực là quá quá tổn hại đi. Toàn thành hơn 200.000 người, Hồ thành chủ chính là có 2 cái đầu tóc, chỉ sợ cũng không đủ bị nổ a. Chi phủ nhân mã bên này, Trần Tư Châu bị cảnh tượng này chọc cho trực nhạc. Nhưng là, chi phủ Trần Vĩnh Liêm lại có chút cười không nổi, hắn dở khóc dở cười ho khan một tiếng, nói ra, Tư Châu, vậy ngươi cảm thấy, Hồ Thành chủ lông tóc nếu là không đủ, kế tiếp nên dùng của ai lông tóc? Hồ Thành chủ sử dụng hết, đương nhiên kế tiếp chính là bản thành chi phủ đại. A, không thể nào. Thúc phụ, ngài tốt xấu tính đường sán nhạc phụ tương lai, hắn chẳng lẽ thật đúng là dám ngay tiếp theo ngươi cùng một chỗ hố rồi? Trần Tư Châu nụ cười trên mặt cũng lập tức cứng tại kia, nhất là khi hắn lần nữa hướng phía đường sán bên kia nhìn lại, phát hiện đường sán cũng chính cười tủm tỉm nhìn qua lúc, trong lòng thật nhịn không được phát lạnh, có loại muốn run lẩy bẩy cảm giác. Kẻ này quá mức yêu nghiệt cùng điên cuồng, không thể chơi vào, chúng ta lẫn đi. Thừa dịp dân chúng lực chú ý đều tại Hồ Thành chủ bên kia, chúng ta nhanh hồi phủ. Nghe được Hồ Thành chủ bị nổ lông tiếng kêu thảm thiết, Trần Chi phủ lại có một loại thọ tử hồ bi cảm giác, mau nhường người lên kiệu hồi phủ. Sán Nhi, Trần Chi phủ bên kia đi như thế nào rồi? Đường Tuân có chút kinh ngạc, khi thấy Trần Chi phủ lúc rời đi, trong lòng không khỏi lo lắng nói, mà lại hắn lúc này rời đi, chẳng lẽ đi làm cái gì gây bất lợi cho chúng ta an bài a? Dù không được Đường Tuân không lo lắng thụ sợ cùng nghĩ quá nhiều, nửa tháng này đến, hắn cái này Đường ra ra chủ bị các loại tính toán các loại uy hiếp, ngay cả đi ngủ đều sợ hai trên giường phải chăng có người cất giấu chờ hành thích hắn đâu. Bất quá, Đường Sán lại là cười cười, khoát tay nói, yên tâm đi. Phụ thân, Trần Chi phủ nếu là dám lại tới, ta liền tiễn hắn một cái đại lễ. Cái gì đại lễ? Đường Tuân hiếu kỳ nói. Toàn thân miễn phí dụng lông gói phục vụ. Đường Tuân. Mà Đường Sán gặp Trần Chi phủ sau khi đi, cũng biết, hắn là dùng hành động làm ra nhượng bộ, sẽ không can dự Đường Sán cùng Hồ Thành chủ ở giữa sự tình. Cho nên Đường Sán lúc này mới dùng khuyết đại âm thanh đối bạo tẩu lão bách tính môn hô, yên lặng một chút. Dừng lại. Đại gia nghe ta nói. Dừng lại, phải có tự. Phải xếp hàng. Muốn làm một cái tuân thủ luật pháp tốt lão bách tính môn, có biết không? Nhanh. Đúng đúng đúng. Liền ngươi. Cái kia còn đang nắm thành chủ đại nhân dâu ria ra hỏa, buông tay. Mau buông tay. Ngươi muốn một cọng lông tóc là được, nổ nhiều như vậy làm cái gì? Còn có cái kia ai, ngươi. Ngươi sao có thể đi thoát thành chủ đại nhân còn đâu? Nơi đó lông mặc dù cũng có thể sử dụng, nhưng là chúng ta không phải còn chưa tới tình trạng kia à? Trước dùng tóc cùng trên mặt râu ria, sau đó mới là lông nách, sau đó là tứ chi địa phương cắt lông, cuối cùng mới là kia. Làm rõ ràng trình tự, có thể sao? Đúng đúng đúng. Xếp hàng, chính là như vậy. Đại gia không nên gấp gáp. Hồ Thành chủ rất lý giải tâm tình của mọi người, đồng thời cam đoan, người người đều có thể có phần đến một cọng lông. Phủ Thành chủ thân vệ đâu? Các ngươi là đốc thì sao? Nhanh nha. Trước giúp Thành chủ đại nhân quần mặc vào lại nói, bi bi bi. Cái kia ai, ngươi đến cùng phải hay không thành chủ đại nhân thân vệ a? Để ngươi giúp đỡ mặc quần, ngươi còn chấm mút thừa cơ rút một cây. Lẽ nào lại như vậy? Chương 60, tuyệt sẽ không cầm một chân một tuyến người đăng. Đông Tuyết ở mà hiện trường tình trạng, rất nhanh tại chúng ta sán ra nỗ lực dưới, chậm rãi trở nên hài hòa. Nơi này lao bách tính môn, còn không rõ lắm xếp hàng cùng trật tự khái niệm, có vật gì tốt hoặc là chuyện tốt, đều là như ong vỡ tổ đụng lên đi, sợ mình rồi sau. Bất quá, tại đường sán cân đối xử lý phía dưới, cuối cùng là thành lập được một đầu giống tham thực xà đồng dạng thật dài xếp hàng đội ngũ. Mà Hồ Thành chủ thật là kém chút bị dòng người cho chết, lúc này cả người sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển. Đáng sợ, những này điêu dân, thật đáng sợ. Hắn rất muốn lập tức liền hạ lệnh hồi phủ, nhưng là hắn đi không được a. Trước mắt cái này lít nha lít nhít mấy bà người, còn có lần lượt sẽ chạy tới mười mấy bà người, đều là chạy trên người hắn. Lông, đến a. Dân ý cùng một chỗ, sự phẫn nộ của dân chúng đáng sợ a. Cho dù là tại Kim Lăng thành chuyên chính bá đạo nhiều năm như vậy Hồ Thành chủ, lúc này cũng đừng không cách khác, chỉ có thể thành thành thật thật tại đường sán an bài phía dưới, đứng tại bắt đầu làm một cái xếp hàng lão bách tính môn phái phát. Trên người mình lông, đi lên một cái lão phụ nhân, nhìn thấy trước kia căn bản không dám mắt nhìn thẳng thành chủ đại nhân, thiếu răng miệng nói chuyện sẽ hở, vui tươi hớn hở đem hai tay tiến đến Hồ Thành chủ trước mặt, lắp bắp nói ra, nhiều hơn nhiều hơn. Đa tạ thành chủ đại nhân lớn 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 đại. Đại ân. Hồ Thành chủ một bụng hỏa, lại cũng chỉ có thể nhịn đau từ trên đầu thu hạ một túng tóc, sau đó từ bên trong cẩn thận từng ly từng tí phái phát một cây cho nàng. Sau đó, tiếp tục vị kế tiếp. Bởi vậy nhiều lần, Hồ Thành chủ không chỉ có phải thừa nhận nắm chặt lông thống khổ, mà lại hắn còn phải xem lấy cái này từng cái bọn tiện dân sắc mặt, nhìn xem đường sáng kia đắc ý bộ dáng, phổi quả thực đều nhanh muốn bị tức điên. Ai nha, hiệu suất như vậy có chút quá thấp, muốn phái phát đến năm nào tháng nào nha. Người tới. Đúng. Liên Hồ Thành chủ bên cạnh cái kia thân vệ, liền ngươi. Giúp Hồ Thành chủ nhổ tóc, sau đó liệt 10 cái đội ngũ đến phái run dậy phát. Đường sáng ngáp một cái, mặt trời này lập tức liền xuống núi, dựa theo cái tốc độ này, thực tế là quá chậm, phải làm tới năm nào tháng nào a. Cho nên, Hồ Thành chủ bên cạnh mấy cái thân vệ đều bị đường sán sai khiến lấy trợ giúp nổ lông. Hồ Thành chủ có thể nói cái gì? Hắn cũng hy vọng nhanh chóng kết thúc cái này mất mặt một màn a. Đau nhức, đau thì đau đi. Chỉ là hắn cũng không xác định toàn thân mình từng cái địa phương lông cộng lại đến cùng có đủ hay không 20 bạn a. Mặc kệ, dù sao hắn biết lần này là hai kiếp khó thoát. Một thân lông chỉ sợ một cây đều không gánh nổi. Nhìn xuống, Hồ Viêm Chi, ngươi không thể khóc a. Rơi lệ, kia là kẻ yếu mềm yếu hành vi, không phải liền là nổ lông a. Nổ, liền để ngươi nổ. Một túm tươi mới lông tóc từ Hồ Thành chủ trên đầu, trên mặt, tay chân, nách, thân thể bốn phía, ngạnh sinh sinh nổ xuống, sau đó đưa đến mỗi một vị nạn dân. A không, là lao bách tính trong tay, thu hoạch được thành chủ lông tóc, lao bách tính môn đều cao hứng bừng bừng cầm lông tóc, đến đường sán nơi này muốn một bát nước giếng. Uống hết về sau, cửa vào mắt lạnh, toàn thân sảng khoái, tất cả bởi vì mùi thối đưa đến mặt trái trạng thái, tất cả đều quét sạch sành sanh. Không chỉ có như thế, nam tử từng cái trở nên oai hùng anh phát, tràn ngập nam tử khí khái, không nói hai lời, lập tức đi tìm nhà mình nữ tử, kỳ vọng đến một trận vĩ đại nam tử tôn nghiêm xoay người lại chiến. Sán ra xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đường phủ trước cửa nước giếng, phối hợp hồ thành chủ lông tóc, có thể sinh ra như thế kỳ hiệu. Thần tích lần nữa giáng lâm, Kim Lăng thành lao bách tính muôn cả đám đều vui mừng không thôi, đi qua trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng vô cùng tôn quý hồ thành chủ, bây giờ trở thành một cái rất xấu hổ cùng thần kỳ tồn tại, giống cung cấp sữa cung cấp thịt xúc vật đồng dạng, là chuyên môn cung cấp lông tóc. Cả đêm, tối nay Kim Lăng thành không có cấm đi lại ban đêm. Đường phủ trước cửa, đèn đuốc sáng trưng. Lão bách tính là đi một nhóm, lại tới một sóng lớn. Lục tục ngoe, một vạn, hai vạn, ba vạn. Hồ thành chủ tiếng kêu rên vẫn luôn không có dừng lại, trên đầu đã chọc một nửa, chân lông bên trong máu me đầm địa, đám thân vệ hạ thủ. Có chút nặng a. Người bình thường tóc, đại khái là 10 vạn cây tả hữu, hồ thành chủ lông tóc tương đối dễ chịu rậm rạp, đoán chừng có cái 12-13 vạn. Mà râu mép của hắn cùng lông nách, cùng thân thể địa phương khác lông tóc cộng lại, đoán chừng có cái 3-4 vạn, cho nên dựa theo đường sán tính ra, đối với Kim Lăng thành hơn 20 vạn lão bách tính, chí ít sẽ có cái 2-3 vạn lỗ hổng đi. Bất quá, cái này đều không phải sự tình. Đường sán đem múc nước giếng nhiệm vụ giao cho mình phụ thân Đường Tuần cùng gia đình nhóm, hắn thì là cười hì hì đi đến hồ thành chủ trước mặt, cũng đưa tay ra tới. Đường sán, ngươi còn muốn cái gì? Hồ thành chủ thanh âm đều đang run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy cửu thị. Không có gì a. Thành chủ đại nhân chẳng lẽ quên, mùi thối đầu nguồn còn tại ngươi bảo khố ở trong đâu? Ta là tới muốn bảo khố bí văn chìa khóa, bất quá ngươi nếu là không muốn vì Kim Lăng thành trị tận gốc cái này mùi thối nơi phát ra. Khi ta không nói. Đường sán nói xong, liền lập tức bay người muốn đi. Hồ thành chủ tranh thủ thời gian gọi hắn lại, đừng. Ta cho ngươi. Bất quá, đã nói xong, ngươi chỉ cho động trong bảo khố những cái kia phân và nước tiểu, cái khác bảo vật, ngươi không cho phép ngươi cầm. Ai? Hồ thành chủ cũng thật là không có cách nào, nếu là trong bảo khố những cái kia phân sơn không thanh lý đi, căn bản là không có mấy người dám xâm nhập tới gần. Làm cho toàn bộ Kim Lăng thành xú khí vân thiên không nói, ngay cả hắn trong bảo khố tất cả bảo vật, cũng tất cả đều chuyển không ra. Mà lại, qua chiến dịch này, hắn thật sự là sợ đường sán. Ai có thể nghĩ tới, đường sán vậy mà thật lợi hại như thế, có thể làm ra thối độc giải dự tới. Còn lôi cuốn lấy 20 vạn bách tính dân ý, để hắn căn bản là không có cách phản kháng. Nếu là lần này không để đường sán giải quyết triệt để những này phân sơn vấn đề, vạn nhất lần tiếp theo, đường sán đến một câu, cần hồ thành chủ ra thịt làm thuốc dẫn. Hắn chẳng lẽ cũng muốn đem thịt trên người một tấc cắt bỏ a? Hồ thành chủ cứ yên tâm đi. Ta đường sán hành sự quang minh lỗi lạc, nó chỉ động những cái tiếp phân, liền tuyệt sẽ không lại nhiều cầm một chân một tuyến. Tiếp nhận hồ thành chủ cho bí văn chìa, đường sán liền từ phủ trung gọi tới 100 danh gia đình, đẩy xe ba gác liền hướng bảo khố phương hướng đi qua. Hồ Vĩ Hoàng, ngươi mang hai người theo tới, ghi nhớ đem bọn hắn tất cả hành tung đều ghi chép rõ ràng. Nhìn xem đường sán đắc ý rời đi, hồ thành chủ không có cam lòng, lập tức đem thống binh Hồ Vĩ Hoàng phái qua theo dõi. Mang theo bọn gia đình rời đi đường sán, biết rõ hồ thành chủ phái người theo tới, cũng không để ý chút nào, ngay cả một điểm che giấu đều không có. Những này gia đình đều là uống qua giải dược, cho nên căn bản không nhận những này mùi thối ảnh hưởng. Đến thành chủ bảo khố, liền trực tiếp khởi công làm việc, đem bên trong tất cả kim ngân hóa thành phân và nước tiểu đều một xe cho vận ra. Vận đến nơi lâu đâu, đường sán tùy tiện tìm một chỗ đường ra ở trong thành lâm viên, sớm để người đào cái hố to, những cái kia phân và nước tiểu liền một xe cho hết ngược lại đi vào. Mà những thứ này, một mực theo ở phía sau Hồ Vĩ Hoàng trở phụ thành chủ thân vệ đều thấy nhất thanh nhị sở, sau đó thật nhanh trở về, cho còn tại bị nổ lông thành chủ đại nhân báo cáo. Mà đi qua mấy cái ngày đêm liên tiếp không ngừng phi hành, đạp ở ngông trời trên người Trần gia đại tiểu thư Trần Tư Mục, rốt cục tại mặt trời lần nữa dâng lên thời điểm, nhìn thấy đại hải cuối cùng có một tòa tràn đầy mở mịt tiên đảo. Cuối cùng đã tới. Đó chính là trong truyền thuyết Đồng Lai tiên đảo a. Thúc phụ, cái này. Hồ Hải Tuyền ngó hồ thành chủ tươi tốt tóc dài, cùng kia dâu quai nón, có chút không hiểu nói, đường sán đây là ý muốn làm sao? Điều kiện này, tựa hồ cũng không hạ khắc a. Kẻ này đến tột cùng muốn làm gì? Hồ thành chủ cũng có chút nhìn không thấu, coi là dạng này, ta cũng không dám đáp ứng a. Mặc dù thân thể tóc già, thụ chi phụ mẫu, nhưng bất quá là mấy cọng tóc phát mà thôi, chuyện nào có đáng gì. Thế nhưng là, ngay lúc này, dưới đáy mật thám, có một loại yếu ớt thanh âm nói ra, thành chủ đại nhân, là, mỗi cái lao bách tính đều muốn một cây. Chương 61, tiên đạo không dễ người đăng, đông tuyết ở mai đồng lai tiên đạo, có thể nói tại toàn bộ đại lương quốc dân gian đều là nổi tiếng lâu đời. Dù sao, đại lương quốc dân gian rất nhiều truyền thuyết thần thoại, cơ hồ đều là đến từ đồng lai tiên đạo các tiên nhân. Nhất là dựa vào Nam Hải mấy cái quận huyện bên trong, thường xuyên đều có thể nhìn thấy có tiên nhân đạp kiếm bắc thượng, rất nhiều mộ danh mà đến người sẽ quỳ dài tại bờ biển, thậm chí là mạo hiểm ra hải, chỉ vì có thể được tiên nhân lọt mắt xanh, thu làm đệ tử. Nhưng mà, đối với đại lương quốc những cái kia phong tức thế gia các quý tộc đến nói, đồng lai tiên đạo lại cũng không là cỡ nào không tầm thường bí mật. Chỉ cần có thăng tiên lệnh nơi tay, liền có thể dễ như trở bàn tay bị nhạn trận tiếp đón được đồng lai tiên đạo bên trên, thành tựu một phen tiên duyên. Nhưng là, đây cũng chỉ là mặt ngoài nghe để người không ngừng ao ước chuyện tốt, chỉ có chân chính đại lương quốc đỉnh cấp các quý tộc mới biết được, tiên duyên có thể đem nắm, nhưng bước vào tiên môn sau đó chẳng lẽ liền có thể đạt được chân chính siêu thoát cùng tự do rồi sao? Thậm chí có thể nói, Tại sử dụng thăng tiên lệnh, đạp lên Nam Hạ đại nhãn lúc, cũng đã là chỉ nửa bước vào quỷ môn quan ở trong. Mà đối với đây hết thảy, Trần Tư Mộc lại là hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao Trần gia ngay cả cơ bản nhất tử tức đều không phải, chỉ là bình thường hào môn thế gia, bọn hắn có thể biết thăng tiên lệnh, liền đã phi thường khó lường. Đối với Bồng Lai Tiên Đảo ở trong những cái kia nội tình, Trần gia căn bản là không thể nào biết được. Với tư cách một từ phụ Trần Vĩnh Liêm, hắn suy nghĩ chính là nắm lấy cho thật chắc thăng tiên lệnh tiên duyên, đem chính mình rất có thiên phú tu luyện nữ nhi Trần Tư Mộc đưa vào người người hướng tới Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, trở thành một có thể siêu thoát tại phàm tục tiên nhân. Có lẽ hắn thấy đây đối với Trần Tư Mộc đến nói là không gì sánh kịp một loại giải thoát, có thể trốn tránh cái này giữa phàm thế các loại người lừa ta gạt tranh đấu. Nhưng mà làm Trần Tư Mộc từ ngẫu trời rơi xuống một khắc này bắt đầu, tính mạng của nàng liền đã hoàn toàn không tại chính mình nắm giữ ở trong. Rồi nhạn trận thái quái tam thập lục thăng tiên lệnh tiếp dẫn người hữu duyên mời đến luyện võ đài diễn võ. Còn chưa kịp đối cái này mới lạ tiên đảo nhìn nhiều vài lần, Trần Tư Mộc liền bị hai tên nhìn tiên phong đạo cốt tiên đồng chỉ dẫn lấy tiến về hòn đảo chính giữa một gia bình đài. Nơi này được xưng là đài diễn võ, là thuần vị dùng một khối nham thạch to lớn điêu khắc mà thành, bốn nơi hẻo lánh điêu khắc thanh long, bạch hổ, huyền vũ cùng chu tức tứ đại thần thú. Mỗi một cái nhìn đều sinh động như thật, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi, không dám lâu dài nhìn thẳng. Mà càng thêm để Trần Tư Mộc cảm thấy khiếp sợ vô cùng chính là, tại trước mặt của nàng, khoảng chừng ba nam hai nữ đang đợi. Đồng thời, cái này ba nam hai nữ khí huyết trên người phi thường cường đại, nhìn tuổi tác cũng sẽ không vượt qua 20 tuổi, cũng đã có hai người đạt tới tông sư tu vi, trên thân phóng xuất ra cường đại khí huyết lực lượng, để Trần Tư Mộc rất cảm thấy áp lực. Mà đổi thành bên ngoài ba người, mặc dù không có đạt tới tông sư cảnh giới, nhưng cũng đến gần vô hạn, khí huyết lực lượng chí ít đều là Trần Tư Mộc hai lần trở lên. Cái này không khỏi để Trần Tư Mộc tiếng lòng cảm khái, nàng tự cho là 18 tuổi có thể đạt tới võ sư đỉnh phong, khoảng cách tông sư chi cảnh chỉ thiếu chút nữa, đã là đủ tự ngạo, coi là thiên phú dị bẩm luyện võ kỳ tài. Thế nhưng là, cái này Bồng Lai Tiên Đảo về sau, Trần Tư Mộc mới phát hiện, chính mình cái gọi là thiên phú cùng thực lực, ở trước mắt ba nam hai nữ bên trong, hoàn toàn là hạng chót tồn tại. Quả nhiên, tại Trần Tư Mộc đánh giá kia ba nam hai nữ thời điểm, kia ba nam hai nữ cũng đồng dạng tại quét mắt Trần Tư Mộc. Đúng, chính là liếc nhìn ánh mắt, khẽ quét mà qua phía dưới, bọn hắn cũng đã hoàn toàn xem thấu Trần Tư Mộc trên người hư thực. Võ sư đỉnh phong tu vi, nhưng toàn thân linh khiếu lại chỉ nở hai cái, vậy mà liền dám sử dụng thăng tiên lệnh đến Bồng Lai Tiên Đảo, lại là một cái muốn tiên duyên mà không muốn sống ra hỏa. Thật là buồn cười đến cực điểm a. Chúng ta đều là chí ít nở 10 cái trở lên linh khiếu mới dám vận dụng thăng tiên lệnh Bồng Lai. Đây là ở đâu ra dã nha đầu, ngay cả cái quy củ này cũng đều không hiểu phải a. Không có đả thông chí ít 5 cái trở lên linh khiếu, liền dám đến Bồng Lai, thật sự là muốn chết. Cái gọi là nghèo đọc sách, giàu luyện võ, có thể tại trước 20 tuổi liền đạt tới võ sư thậm chí là tông sư cảnh giới, gia cảnh tại toàn bộ Đại Lương quốc tuyệt đối đều là đỉnh cấp tồn tại. Khi cái khác con em thế gia luyện võ, đều dùng tông sư vì mục tiêu cuối cùng thành tựu thời điểm, đối bọn hắn những người này đến nói, tông sư thường thường chỉ là một cái điểm xuất phát mà thôi. Không sai, bọn hắn từ xuất sinh bắt đầu, mục tiêu cũng chỉ có một, tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo, trở thành tiên môn trưởng lão đệ tử. Mà muốn đạt tới cái mục tiêu này cánh cửa, chính là chí ít đạt tới võ sư đỉnh phong tu vi, đồng thời chí ít mở ra 10 cái trên người linh khiếu. Người thân thể bên trong, khí huyết lực lượng chỉ là trụ cột nhất, bất kỳ một cái nào người bình thường đều có thể nắm giữ nhất định khí lực, đi qua rèn luyện cùng bồi bổ về sau, khí huyết cũng có thể kéo dài gia tăng. Nhưng là, cho dù là trở thành tông sư, thậm chí đại tông sư, khí huyết lực lượng gia tăng cũng sẽ nhận thân thể hạn chế, đạt tới một cái cực hạn trạng thái. Lúc này muốn tiến thêm một bước, nhất định phải đả thông trong thân thể cất giấu 365 cái linh khiếu, nghe nói đây là đối ứng trên trời 365 cái tinh tú cùng tinh quân. Mỗi mở ra một cái linh khiếu, không chỉ có thể cực lớn phát triển tự thân khí huyết hạn mức cao nhất, quan trọng hơn chính là, linh khiếu là trong thân thể duy nhất có thể dùng chữ nạp tiên địa linh khí bộ vị. Người bình thường, không có tận lực xung kích cùng đả thông linh khiếu, bình thường nhiều lắm là chính là thông 2-3 cái linh khiếu. Võ sư cấp bậc võ giả, tại có người chuyên hộ pháp cùng chỉ đạo phía dưới, đồng dạng có thể đả thông 5 cái tả hữu linh khiếu. Về phần muốn đả thông 10 cái trở lên linh khiếu, cũng không phải là bình thường người có thể tùy tiện làm được. Cho dù là rất nhiều đại lương quốc khai tông lập phái võ đạo các bậc tông sư, ngay trong bọn họ rất nhiều cũng còn vì đả thông 10 cái trở lên linh khiếu mà nhức đầu ở trong. Mà trên đại lương quốc tần vân tức bên trong, càng là lưu truyền liên quan tới Bồng Lai Tiên Đảo tiên phàm thí luyện nghe đồn, đó chính là không ra 10 cái linh khiếu, sử dụng thăng tiên lệnh tiến về Bồng Lai Tiên Đảo, có chết vô sinh. Tiên duyên là ai đều có thể có a. Chính mình thăng tiên lệnh chỉ là đến Bồng Lai Tiên Đảo một cái cơ hội, nhất định phải còn có đầy đủ cường đại thiên phú cùng thực lực, mới có thể chân chính có tư cách tiến vào tiên đảo ở trong. Ở trước mặt mọi người đài diễn võ, chính là dạng này một đạo quỷ môn quan đồng dạng lịch luyện cùng khảo nghiệm. Trần Tư Mộc nghe được mấy người nghị luận, trong lòng cũng là lập tức hoảng hốt. Bởi vì những này đều là nàng hoàn toàn tiếp xúc không đến tin tức, thậm chí liền ngay cả cái này một viên thăng tiên lệnh cũng là Hồ Thành chủ chủ động đưa đến phụ thân trong tay đến. Nàng làm sao biết, không có mở ra 10 cái linh khiếu, đến Đồng Lai Tiên Đảo là hẳn phải chết không nghi ngờ, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có a. Cho dù là dạy bảo nàng tông sư cấp sư phụ, cũng bất quá mới mở ra 8 cái linh khiếu mà thôi, chính Trần Tư Mộc cũng chưa từng chủ động đi xung kích linh khiếu, mà là mặc kệ tự nhiên mà thành mở ra 2 cái. Dù sao, mỗi một lần xung kích linh khiếu đều muốn tiêu hao trong thân thể đại lượng khí huyết lực lượng, xung kích một lần tương đương với nửa năm khổ tu cùng bồi bổ đều ở phí. Ngay tại Trần Tư Mộc nội tâm thấp thỏm, có chút không biết làm sao thời điểm, kia nhìn không có một hai đài diễn võ bên trên, đột nhiên tỏa ra ánh sáng lung linh, phát ra từng đợt rồng ngâm hổ gầm âm thanh tới. Sau đó, đột nhiên một chút, không trung bên trong, một khỏe mạnh trung niên đại hán cả người bị từ đài diễn võ trung ương chống rống bung ra, hung hăng nện ở Trần Tư Mộc trước mặt trên mặt đất, miệng phun máu tươi, toàn thân gân mạch đứt đoạn. Chương 62, tiên hạc tiếp dẫn, trời sinh tiên duyên người đăng, Đông Tuyết ở mại nhìn thấy đại hán kia bị đẩy lùi ra, Trần Tư Mộc cũng là đột nhiên biến sắc. Bởi vì nàng nhận ra trước mắt tên này đại hán, chính là đại lương quốc nổi danh võ lâm hào hiệp, người xưng đao bá Cửu Vô Nhận. Cửu Vô Nhận thành danh rất sớm, tiến vào cảnh giới tông sư thậm chí đều nhanh 10 năm, thậm chí ngoại giới thịnh chuyển tu vi của hắn đã đến gần vô hạn đại tông sư cảnh giới, lúc nào cũng có thể đột phá. Nghe nói, vì tìm kiếm đột phá đến đại tông sư cảnh giới, Cửu Vô Nhận đi đến Trượng Kiếm Tẩu Thiên Nhai hành hiệp trượng nghĩa con đường. Trần Tư Mộc đã từng còn muốn nhờ sư môn quan hệ, bái tại vị này đao bá môn hạ học tập đao pháp, lại không nghĩ rằng hôm nay vậy mà lại tại Bồng Lai Tiên Đảo phía trên, nhìn thấy vị này chính mình kính đã lâu nhân vật truyền kỳ. Nhưng mà, càng làm cho Trần Tư Mộc cảm thấy kinh ngạc không hiểu, là cái này đại diễn võ thậm chí ngay cả đao bá Cửu Vô Nhận đều không thể qua quan, như vậy chính nàng lại có thể có mấy phần chắc chắn đâu. Khu khu, quằn xuống đất Cửu Vô Nhận dãy rủa lấy bò lên, sau đó phun một bụng máu, thật dài thở dài một hơi, bật cười một tiếng, sau đó tự nhủ, mịt mờ tiên duyên, quả không có duyên với ta. Hôm nay cũng coi là kiến thức đến tiên gia phúc địa thủ đoạn, cáo tử. Nói xong, Cửu Vô Nhận liền dự định từ kia dưới vách núi nhảy vào trong biển rộng, lại bị Trần Tư Mộc kịp thời cho ngăn lại. Cửu tiên bối, chậm đã. Văn bối chính là Thanh Khâu phái Tả tông danh chi đồ Trần Tư Mộc, tính đã lâu tiền bối lại danh. Trần Tư Mộc cũng không phải tùy tiện lôi kéo làm quen, nàng sư tôn Tả tông danh có thể nói cùng Cửu Vô Nhận là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, đã từng trước kia lưu lạc giang hồ lúc, chỉ đạo qua Cửu Vô Nhận một đoạn thời gian, hai người coi là bạn bao niên. Trần Tư Mộc, ta có ấn tượng, Tả lão đầu thu đắc ý nhất quan môn đệ tử. Nghe nói ngươi tuổi mới 18, liền đã vô hạn tới gần tại tông sư chi cảnh rồi. Quay đầu, Tráng Hán cẩn thận dò xét một phen Trần Tư Mộc, sau đó trầm ngâm chỉ chốc lát sau đó, mới ngự trọng tâm trường quy lớn, võ sư đỉnh phong. Toàn thân linh khiếu lại chỉ nở hai cái. Đích thật là rất khó, nhưng là muốn bằng cái này xông qua đài diễn võ, khó. Quá khó. Cưu tiên bối, cái này đài diễn võ bên trong, đến cùng là dạng gì khảo nghiệm, vì cái gì ngay cả ngươi đều không thể thông qua. Trần Tư Mộc trong lòng lại là hiếu kỳ lại là sợ hãi. Nhưng là, Cưu Vô Nhận lại là lắc đầu cười nói, đài diễn võ bên trong ra sao chẳng cảnh, tại bị đánh bay ra đến một mấy mắt, ta đã quên. Có thể từ đài diễn võ ở trong ra người, hoặc là trở thành tiên môn đệ tử, hoặc là lưu lại tính mệnh, hoặc là giống như ta vậy, liên quan tới đài diễn võ hết thảy cảnh tượng cùng ký ức đều sẽ bị xóa đi. Nói đến đây, Cửu Vô Nhận có chút đáng tiếc thở dài, ngươi không nên sớm như vậy đến, chỉ ít muốn hướng bên kia mấy cái đồng dạng, nở 10 cái linh khiếu trở lên lại đến. Nếu không, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, vô duyên vô cớ, dựng chính tính mệnh. Thế nhưng là, Cửu tiền bối, bên trong đến tột cùng là như thế nào đầm rồng hang hổ, chẳng lẽ ngay cả tông sư lực lượng đều không thể tự vệ? Trần Tư Mộc không cam lòng truy vấn, đều nói trí nhớ của ta bị xóa đi, ngươi còn hỏi? Xem ở Tả lão đầu trên mặt mũi, ta vẫn là khuyên ngươi một câu, biết khó mà lui, theo ta cùng nhau rời đi, chẳng qua là tổn thất một viên thăng tiên lệnh, tùy tiện xâm nhập khó giữ được tính mạng. Trần Tư Mộc có chút ủy khuất, còn nghĩ lại truy vấn một số nội dung, nhưng là Cửu Vô Nhận lại là đã không còn phản ứng nàng, trực tiếp từ trên vách núi nhảy vào đại hải bên trong, sau đó hướng phía xa xa đại lương quốc cảnh bơi đi. Còn bên cạnh ba nam hai nữ thấy thế, cũng là nhịn không được giễu cợt, đối Bồng Lai tiên đảo hoàn toàn không biết gì cả, cũng dám tùy tiện sử dụng thăng tiên lệnh, thật sự là người không biết không sợ. Đao bá tông sư đỉnh phong, trên thân linh khiếu lại chỉ nở 9 cái, như vậy có thể thấy được, muốn đột phá đài diễn võ lịch luyện, tu vi ngược lại là tiếp theo, trọng yếu chính là linh khiếu mở ra số lượng. Trong đó một tên công tử Văn Nhã Ca, không biết là thương hương tiếc ngọc, vẫn là muốn đến trêu đùa một chút Trần Tư Mộc, cố ý đi lên phía trước nói ra, nơi đây tiên môn phúc địa, không phải ngươi có thể hy vọng xa đời. Khuyên ngươi một câu, vẫn là nghe theo đao bá, thật sớm rời đi thôi. Không, ta tuyệt không đi. Trần Tư Mộc trong lòng mặc dù có ý sợ hãi, nhưng lại cắn răng, kìm nén một mạch. Phụ thân thật vất vả đem chính mình đưa tới, cái này một phần tiên duyên, lại há có thể bạch bạch bị cô phụ. Dù là cựu tử nhất sinh, dù là chỉ có một tia hy vọng, nàng cũng muốn liều chết thử một lần. Minh Ngoan bất linh, ngươi cũng đã biết, tiến vào đài diễn võ tiên duyên người bên trong, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái, là không đủ 10 cái linh khiếu đạt thông. Mà lại, bọn hắn cũng là chí ít đạt thông 5 cái trở lên linh khiếu, giống như ngươi ngay cả 5 cái linh khiếu đều không có đạt thông, căn bản không có chút nào khả năng thông qua. Đang khi nói chuyện, kia công tử ca xuất ra một khối ngọc chất lệnh bài, đưa cho Trần Tư Mộc nói, ta chính là cung vương phụ tam công tử Tiêu Hoài Anh, ngươi từ bỏ lần này tiên duyên, cầm cái này ngọc bài tiến về cung vương thành, đến cung vương phụ trùng, tự nhiên có người cho ngươi cung cấp đầy đủ linh thảo cùng đăng dược, càng có đại tông sư vì ngươi hộ pháp đả thông linh thiếu. Nhiều nhất bất quá thời gian 3 năm, ngươi liền có thể đả thông chí ít 10 cái linh thiếu, đến lúc đó tự nhiên sẽ cho ngươi thêm một viên thăng tiên lệnh, ở đây tiếp nhận đài diễn võ lịch luyện, lại nối tiếp tiên duyên. Cái gì? Cung vương phụ tam công tử? Vì cái gì ngươi muốn như vậy giúp ta? Cung vương phủ tại toàn bộ đại lương quốc đều là đại danh đỉnh đỉnh, Trần Tư Mộc tự nhiên cũng không xa lạ gì. Mà lại, thành như Tiêu Hoài Anh nói tới, Trần Tư Mộc hiện tại trên diễn võ đài, cựu tử nhất sinh, nhưng là nếu như thật có cung vương phủ cung cấp nhiều như vậy tài nguyên, đến thời điểm lại đã thông 10 cái trở lên linh thiếu, 3 năm sau đó lại đến đài diễn võ, khẳng định cơ hội liền đánh cho nhiều. Nhưng là, Trần Tư Mộc vô cùng rõ ràng, trên thế giới này không có khả năng có dạng này vô duyên vô cớ trợ giúp. Lý do rất đơn giản, bản công tử cần một nữ nô, một cái chính mình tiên duyên nữ nô. Người tướng mạo thượng thừa, thiên phú cũng vẫn được, chỉ là từ tiểu tu luyện thời điểm khuyết thiếu tốt công pháp và tài nguyên. May mà hiện tại cũng chưa một lắm, chỉ cần ngươi chịu nghe từ tại ta, 3 năm sau đó, ta tại tiên môn ở trong lấy được không tầm thường địa vị, ngươi cũng có thể đi theo tại ta gà chó lên trời. Nói những lời này thời điểm, Tiêu Hoài Anh biểu lộ phi thường tự nhiên, giống hắn dạng này thượng đẳng nhân, từ nhỏ là như thế này tùy ý chi phối cùng đùa bỡn cuộc sống của người khác, tự nhiên sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Hắn thấy, chỉ cần mở ra chỗ tốt đủ nhiều, liền không có bất luận kẻ nào sẽ tự tuyệt yêu cầu của hắn cùng mệnh lệnh. Nhưng mà, Trần Tư Mục nghe đến mấy câu này thời điểm, lại là cảm thấy bị từ đầu đến đuôi nhục nhã. Chẳng lẽ nói, phụ thân đối với mình tất cả kỳ vọng cùng tài bồi, cuối cùng đều chỉ là vì đi làm một cái vương phủ công tử nữ nô hay sao? Từ nhỏ đến lớn, nàng đã từng không chỉ một lần nghe phụ thân nói một câu. Người sở dĩ là người, là bởi vì người có tôn nghiêm của mình cùng tín nhiệm, một khi tôn nghiêm bị đánh nát, tín nhiệm bị ném bỏ, cùng cái xác không hồn có cái gì khác nhau. Trần Tư Mục nắm chặt nắm đấm, nhân sinh lần thứ nhất cảm thấy như thế vô năng cùng bất lực, có lẽ nàng hôm nay thật sẽ chết tại cái này đại diễn võ bên trên, nhưng là nàng tuyệt sẽ không khuất phục, tựa như phụ thân nói như vậy, vì tôn nghiêm cùng tín nhiệm. Mà tại hai người đang khi nói chuyện, vừa rồi đã có một vị công tử áo gấm tiến vào đài diễn võ bên trong, một khắc đồng hồ tả hữu thời gian, liền từ bên trong bình yên vô sự đi ra. Thông qua, tên này công tử áo gấm, tông sư tu vi, nở 11 cái linh thiếu, một trận qua sau liền bị kia hai tên chờ đồng tử tiếp đón được tiên đạo nội bộ đi. Ngọc Thân Vương phủ lần này xem ra là hạ trọng bản, Tiêu Hoài Anh ngay cả một điểm tổn thương đều không có. Xem ra là chí ít có một hai kiện linh khí hộ pháp. Tiêu Hoài Anh trong tay triển khai một cái quạt xếp, cười một cái nói, đồng thời lại xoay đầu lại, dùng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Tư Mục, phảng phất đang dùng ánh mắt ép hỏi lấy nữ nhân, ngươi còn không khuất phục à? Cảm nhận được ánh mắt mang đến áp lực, Trần Tư Mục trên thân mồ hôi đầm địa, thậm chí trong miệng nàng muốn nói ra cự tuyệt, đều tại cỗ này vô hình dưới áp lực, căn bản không mở miệng được. Nhưng mà, ngay lúc này, trên bầu trời một trận hạc minh. Tất cả mọi người bị tiếng kêu hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa bay tới một đội thiên hạc, tại dẫn đầu còn thiên hạc kia trên người, ngồi một quần áo tả tơi rõ ràng là tiểu ăn mày bộ dáng hài đồng. Thiên hạc tiếp dẫn, trời sinh tiên duyên a. Ở đây hai nam hai nữ đều là sắc mặt đổi biến, nhất là Tiêu Hoài Anh nhìn chằm chằm trên trời tiên hạc trên người tên kia tiểu ăn mày, cũng không nhịn được phát ra ao ước cảm khái âm thanh tới. Chương 63, cái này hạc đi nơi nào tìm? Người đăng, Đông Tuyết ở mài người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạc vàng. Tại bình thường dưới ý nghĩa, những này thân mang hoa phục, vừa nhìn liền biết thân phận tôn quý phi phàm con em quý tộc nhóm, là tuyệt đối không thể đi ao ước một người quần áo lam lũ tiểu ăn mày. Nhưng mà, giống như vậy khác thường sự tình, tại Đồng Lai tiên đảo lại là nhìn mãi quen mắt. Chỉ vì, trở tên tiểu khất cái này đạp lên tiên đảo, không phải những cái kia phổ thông nông trời, mà là tiên đảo ở trong tỉ mỉ bồi dưỡng tiên hạt. Một cái tiểu tiểu tên ăn mày, làm sao lại gây nên cung vương phủ tam công tử đám người như thế cực kỳ hâm mộ? Mà lại, chúng ta đều là đạp trên nông trời xuôi nam, cái này tên ăn mày như thế nào là có tiên hạt bảo vệ? Trần Tư Mục thấy cũng có chút sợ run, bởi vì nàng từ khi sử dụng thăng tiên lệnh sau đó, chính là chân đạp nông trời, tại không trung liên tục bay mấy ngày mấy đêm mới vừa tới Nam Hải, trong lúc đó ăn uống đều dựa vào cái khác nông trời điêu đến một số phổ thông quả dại đến quả bụng. Thế nhưng là, lúc này Trần Tư Mục lại là nhìn thấy, tiên hạc trên lưng tiểu ăn mày vậy mà trong tay còn cầm một cái đùi gà nướng, thậm chí trên tay kia còn cầm một chuỗi không biết tên tiên quả. Lẫn nhau ở giữa lãnh ngộ, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Mà khi tiên hạc sắp hạ xuống thời điểm, kia hai tên một mực chờ đợi tại đài diễn võ tiên đồng nhóm, cũng là sắc mặt biến hóa, vội vàng nói ra, có một đội tiên hạc trở về, nhanh đi cáo tri Nguyên Liên sư thúc. Trong đó một tên tiên đồng trong tay, liền thả ra một đạo màu trắng tia sáng, thật nhanh hướng phía nơi xa lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Tư Mục nhãn lực có thể nói rất không tệ, lại cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, đạo này màu trắng tia sáng ở trong tựa như là một phong cầm thư. Mà khi cái kia một đội tiên hạc chậm rãi rơi xuống sau đó, tiểu ăn mày không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa sờ sờ trên miệng mỡ đông, thậm chí còn đem một tay gà dầu, cọ tại tiên hạc tuyết trắng lông chim bên trên, mới phủi mông một cái từ tiên hạc trên lưng nhảy xuống tới. Tiêu Hoài Anh bốn người thấy thế, lập tức liền khuôn mặt tươi cười nên đón tiếp lấy, vậy mà mở miệng chính là thân mật lôi kéo làm quen nói, sư minh tốt, tại hạ là cung vương phụ tam công tử Tiêu Hoài Anh, phụ vương ta tại toàn bộ Đại Lương quốc cũng coi là có thể nói tới lời nói. Sư minh nếu là tại phàm trần còn có cái gì thân nhân hoặc là lo lắng, đều có thể cùng sư để nói. Ngày sau trên Đồng Lai đảo tu hành, mong rằng sư minh nhiều hơn trông nom một hai. Ta chính là Đại Lương Trang gia đại tiểu thư Trang Thiên Vũ, gặp qua sư minh. Đại Lương quả quận vương phụ Tiêu Hoài Hạo, ngưỡng mộ sư minh chi tài. Sư minh khí vũ hiên ngang, cô tô thành chủ chi nữ Nam Cung Ngọc, gặp qua sư minh. Để Trần Tư một quả thực kinh ngạc chính là, cái này bốn cái thân phận địa vị tôn quý, một mực mặt mũi tràn đầy cao ngạo con em quý tộc nhóm, vậy mà lại như thế tự xuống giá mình đi cùng trước mắt tên tiểu khất cái này lôi kéo làm quen. Đến cuối cùng, tên tiểu khất cái này là lai lịch gì a? Trần Tư Mục đang nghĩ, chính mình có phải hay không cũng hẳn là tiến lên cùng tiểu ăn mày nói lên một câu tự giới thiệu đâu. Bất quá, Kim Lăng chi phủ chi nữ cái danh này, tại mọi người ở trong thật sự chính là một chút cũng vang dội không dậy. Lại nói, bốn người kia đều là cơ hội hoàn toàn chắc chắn có thể thông qua đài diễn võ lịch luyện khảo nghiệm, cho nên mới dám dõng dạc trực tiếp hô tiểu ăn mày là sư minh, mà chính mình đâu. Trần Tư Mục sắc mặt liền có chút âm trầm, dù sao nàng trên diễn võ đài là cựu tử nhất sinh, có thể hay không sống được cũng chưa biết, cần gì phải đi cân nhắc nhiều như vậy về sau sự tình đâu. Mà tiểu ăn mày tựa hồ đối với những quý tộc này tử đệ cũng không ưa, hắn từ tiên hạc bên trên xuống tới về sau, cũng là hiếu kỳ mà nhìn trước mắt đài diễn võ, sau đó rất vụng về bỏ lên. Cẩn thận. Trần Tư Mộc nhịn không được mở miệng nhắc nhở, dù sao cái này đài diễn võ ngay cả Đao Bá tông sư đỉnh tiêm tu vi tiến vào bên trong, đều còn khó mà tự vệ. Tên tiểu khất cái này lại là ngay cả một điểm võ học nội tình đều không có, ngay cả võ đồ đều không phải, làm sao dám tùy tiện xông vào trong đó a. Nhưng mà, toàn trường cũng liền Trần Tư Mộc khẩn trương một chút, những người khác rất bình tĩnh nhìn xem tiểu ăn mày biến mất tại đài diễn võ bên trên, sau đó năm cái hô hấp tả hữu thời gian, liền lại từ đài diễn võ một bên khác lông tóc không tổn hao lại nhẹ nhàng như thường đi xuống. Cái này sao có thể? Hắn vậy liền coi là thông qua đài diễn võ lịch luyện rồi sao? Trần Tư một mặt giật mình, nhưng là tất cả mọi người ở đây đều tựa hồ đối kết quả này không ngạc nhiên chút nào. Hai tên tiên đồng thậm chí còn cung cung kính kính vì tiểu ăn mày chuẩn bị uống cam lộ cùng tiến quả, Tiêu Hoài Anh bọn người vẫn ý như là một mặt nóng bỏng nhìn chằm chằm tiểu ăn mày bên này. Chỉ chốc lát sau, lại có một trận thanh phong từ đến, đợi Trần Tư một ngẩng đầu nhìn lại là giật mình nhìn thấy, có một tóc trắng đạo nhân chân đạp một thanh phi kiếm, cơ hồ là trong chốc lát liền từ đằng xa đỉnh núi rơi vào đài diễn võ trước mặt. Càng thêm để Trần Tư một khiếp sợ là, tại lao đạo kia bên người, còn có một nàng nhận biết người quen. Hồ Hải Cận, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không sai, đi theo lao đạo bên người chính là Kim Lăng thành chủ Hồ Viêm Chi đại công tử Hồ Hải Cận, 5 năm trước liền đạt tới võ sư đỉnh phong, lúc ấy còn phi thường gọn gàng một chiều trên lôi đài đem Trần Tư Mộc đánh bại. Nhưng là, từ đó về sau, Trần Tư Mộc liền không còn có tại trong thành Kim Lăng nhìn thấy Hồ Hải Cận bóng dáng, trong phủ thành chủ tin tức truyền đến xưng, Hồ Hải Cận vì đột phá đến cảnh giới tông sư mà đi du lịch tứ phương. Trần Tư Mộc lại không nghĩ rằng, sẽ tại Đồng Lai Tiên Đảo ở trong đụng phải hắn, hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn cũng sớm đã tại Đồng Lai Tiên Đảo ở trong tu luyện nhiều năm. Trần Tư Mộc, thú vị. Xem ra phụ thân là thật đem một cái khác khối thăng tiên lệnh cho Trần Chi Phủ. Nhìn thấy cố nhân, Hồ Hải Cận trên mặt cũng nâng lên vẻ đắc ý tiếu dung đến. Hắn đi đến Trần Tư Mộc trước mặt, chậm chậm miệng nói, tu vi ngược lại là đã võ sư đỉnh phòng, thế nhưng là linh khiếu chỉ nở hai cái, ngươi đây là tới Bồng Lai Tiên Đảo chịu chết sao? Trần Tư Mộc không nói gì, mà là trừng trong mắt nhìn xem hắn. Không muốn nói chuyện với ta? Cũng được, ta cùng người sắp chết cũng không thể nói gì hơn, đừng tưởng rằng một khối thăng tiên lệnh liền thật chính mình tiên duyên. Chân chính tiên duyên đều không phải dựa vào thăng tiên lệnh đến Bồng Lai. Bật cười một tiếng, Hồ Hải Cận chỉ vào tiểu ăn mày nói, nhìn thấy rồi sao? Loại này có thể bị tiên hạc chọn chúng, cưới hạc mà đến mới chính mình chân chính tiên duyên. Không cần bất kỳ khảo nghiệm cùng lịch luyện, liền có thể bị trưởng lao thu làm thân truyền đệ tử. Chúng ta những này dựa vào thăng tiên lệnh nhập môn ngoại môn đệ tử, thường thường 5 năm mới có thể luyện khí, 10 năm mới có thể trúc cơ. Nhưng là bọn hắn, trời sinh chính là thích hợp tu luyện, trên người linh khiếu thường thường thiên nhiên mở rộng 100 cái trở lên, chỉ cần có linh thạch cung ứng, bọn hắn nửa năm có thể luyện khí, 2 năm trúc cơ, trong vòng 10 năm tất thành kim đan. Cũng không biết có phải là tại tiên đảo tu luyện thời gian quá mức không thú vị, Hồ Hải Cận thật vất vả nhìn thấy đến từ Kim Lăng thành cố nhân, liền nhịn không được hướng Trần Tư Mộc nói thêm vài câu. Cho dù ở trong mắt Trần Tư Mộc, cái gì luyện khí, trúc cơ, kim đan loại hình cảnh giới, căn bản là nghe không hiểu. Nhưng là, từ vừa rồi Tiêu Hoài Anh mấy người phản ứng, cùng lúc này vị kia lão đạo tự mình mang theo tiểu ăn mày ngự kiếm rời đi hình ảnh, đều mang cho Trần Tư Mộc nội tâm rung động thật sâu. Đúng nha, có đôi khi ngươi sức liệu đời sau theo đuổi mục tiêu cuối cùng, có lẽ chỉ là một ít người điểm xuất phát mà thôi. Rất nhiều chuyện có lẽ tại người vừa ra đời thời điểm liền đã hoàn toàn chú định đi, kể từ đó đến cùng sinh mà làm người còn cần hay không cố gắng đi phấn đấu cùng tranh thủ đâu. Như chính mình dạng này phấn đấu cùng tranh thủ, tại những người kia trong mắt xem ra có lẽ thật rất buồn cười đi. Mà tại Trần Tư một sững sờ thời điểm, Tiêu Hoài Anh bốn người cũng theo thứ tự thông qua đài diễn võ lịch luyện, không có chút nào ngoài ý muốn, bọn hắn đều toàn bộ thông qua, mặc dù có lúc đi ra trên thân mang theo một điểm tổn thương. Tiêu Hoài Anh rời đi thời điểm còn ý vị thâm trường nhìn Trần Tư một liếc mắt, sau đó lắc đầu, tựa hồ là đang đáng tiếc không thể đem mỹ nhân như vậy thu được dưới trướng. Mời vào đài diễn võ. Xếp tại người phía trước đều đã rời đi, tiên đồng liền bắt đầu thúc giục Trần Tư Mộc tiến vào đài diễn võ. Tiến hay là không vào? Trần Tư Mộc nhìn xem sau lưng xanh thẳm đại hải, nhìn lại trước mắt phiêu miệu tiên phủ, nhắm mắt lại, sau khi hít sâu một hơi, dứt khoát quyết nhiên bước vào đài diễn võ ở trong. Mà lúc này, tại khoảng cách Kim Lăng thành bên ngoài 300 dặm nơi nào đó thâm sơn ở trong, sơn lâm hồ khiếu, bách điểu bay vút lên, vô số tẩu thú vì đó sợ hãi. Ngốc cô bước đi như bay, tại sơn lâm ở trong chính đuổi theo một con điếu tình bạch ngạch lộng lẫy mãnh hổ. Cái này lộng lẫy mãnh hổ đã bị nàng truy một ngày một đêm thời gian, vượt qua ba hòn núi lớn, rốt cục tình trạng kiệt sức không chạy nổi. Từ bỏ tiếp tục chạy trốn, lộng lẫy mãnh hổ quay người muốn ra sức đánh cược một lần, nhưng là nó cũng còn chưa kịp mở ra nó kia miệng lớn dính máu, ngốc cô liền đã trước một bước vọt tới trước mặt của nó, một hơi tại nó mềm mại phần bụng đánh ra mười mấy quyền. Phanh phanh phanh. Lộng lẫy mãnh hổ phát ra cuối cùng không cam lòng tiếng rống, thân là bách thú chi vương nó, vậy mà chết như thế khổ cực. Khá lắm xuất sinh, truy ngươi một ngày một đêm. Ngốc câu người ngoan thoại không nhiều, đánh chết mãnh hổ về sau, liền nâng lên xác hổ, trực tiếp vãng lai phương hướng chạy bộ trở về. Đại khái không đến nửa ngày thời gian, ngốc cô liền đến một chỗ vách núi, nơi này đặt vào một ngụm to lớn quan tài. Nếu như đường sán ở đây, nhất định sẽ hết sức quen thuộc, đây chính là hắn sơ đáo dị giới bị vây ở bên trong ngụm kia biến thành tận thế sinh tồn kho quan tài lớn. Ầm. Ngốc cô mở ra nắp quan tài, đem đánh đến xác hổ ném đi vào. Mà trong quan tài, không chỉ có riêng chỉ có cái này một bộ xác hổ, còn có một con gấu đen lớn thi thể, một con sừng dài con mai thi thể, cùng một con vượn trắng thi thể. Phủi tay, ngốc cô đối trong quan tài cái này bốn cỗ thi thể động vật, thuộc như lòng bàn tay đồng dạng nói ra, vượn, heo, gấu, tăng thêm cái này hổ. Khoảng cách Đường Sán nói ngũ cầm, giống như chỉ còn lại một cái hạt. Cái này đại ngốc tử, làm sao yêu cầu nhiều như vậy? Nhất định phải ta chuẩn bị cái này ngũ cầm thi thể làm đồ cưới. Cái khác cái này bốn cái đều dễ tìm, thế nhưng là cái này hạt đi nơi nào tìm? Nhiều ngày như vậy, liền căn bản không thấy được một con. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một trận hạt mình, lúc đầu xuất ngoại tìm tiên duyên người một đội tiên hạt, đang muốn không công mà lui lúc, cảm ứng được vách núi đỉnh ngốc cô trên thân phát ra khí tức mãnh liệt. Lập tức, cái này một đội tiên hạt liền nhao nhao thay đổi phương hướng, một bên hưng phấn kêu to, một bên hướng phía ngốc cô bên này chạy thẳng tới. Chương 64, hạt thương người đăng, Đông Tuyết ơ mại ly. Cái này một đội tiểu hạt, tổng cộng chung 6 con. Xuất ngoại tìm kiếm tiên duyên người, đã không sai biệt lắm 2 tháng có thừa, nhưng không có mảy may kết quả, giống như vậy không công mà lui, trở lại Bồng Lai đảo biển trên, miễn không được phải bị một số trách phạt. Cho nên, vào đầu hạc cảm nhận được ngốc cô trên thân phát ra khí tức cường đại lúc, liền kềm nén không được nữa hưng phấn cùng xúc động, giữa không trung ở trong dẫn đầu hạc bảy trực tiếp thay đổi phương hướng, thẳng đến ngốc cô mà tới. Mà lúc này ngốc cô, ngay tại phát sầu lấy đi nơi nào tìm Đường Sán trong miệng hắn lúc, lại từ trên trời cảm nhận được một trận cảm giác các bách. Ngẩng đầu như thế xem xét, ngốc cô liền nhạt, cái này không học hỏi là Đường Sán họa cho mình nhìn ngũ cầm ở trong tiên hạc a. Bất quá, cái này 6 con tiên hạc khí tức biểu hiện, mỗi một cái lực lượng chỉ sợ cũng sẽ không yếu tại bình thường tông sư, bây giờ 6 con đồng loạt hướng phía ngốc cô tiến công tới, ngốc cô cũng là tinh thần vì đó rung một cái, có một loại ăn no thỏa mãn thống khoái. Tới thật đúng lúc, miễn cho ta khắp nơi đi tìm. Gặp 6 con tiên hạc cũng bay nhanh hướng phía chính mình xông lại, ngốc cô cũng hưng phấn làm tốt hết thể chiến đấu chuẩn bị. Dù sao, trong mắt của nàng nhìn thấy, kia 6 con tiên hạc tựa hồ cũng là khóa chặt nàng cái mục tiêu này, muốn tới cùng nàng liều mạng. Này, nâng lên toàn thân khí huyết lực lượng, ngốc cô không dám kinh địch, dù sao đây chính là 6 con tương đương với tông sư cấp bậc tiên hạc. Nhất là trước hết nhất bay tới đầu hạc, khí huyết lực lượng chi hùng hậu, quả thực là ngốc cô trước đây chưa từng gặp. Nói nhảm, những tiên hạc này nếu là không có đầy đủ khí huyết lực lượng, lại thế nào khả năng nâng tiên duyên người bay qua thiên sơn vạn thủy đến Đồng Lai tiên đảo đâu? Bất quá, ngốc cô ngược lại là có một chút hiểu lầm, những tiên hạc này như thế hứng thú bừng bừng hướng phía nàng xông lại, cũng không phải là muốn tới công kích nàng cái gì, mà là muốn chở nàng tiến về Đồng Lai tiên đảo, trở thành tiên môn tử đệ. Nhưng mà, ngốc cô căn bản cũng không có cho những tiên hạc này nhóm cơ hội biểu hiện. Vào đầu hạc người thứ nhất xông tới ngốc cô trước mặt, đang muốn túi người xuống, dẫn cổ lên dẫn dắt đến ngốc cô ngồi vào trên lưng của mình lúc, ngốc cô lại phi thường quả quyết một phát bắt được cổ của nó. Ly! Lệ! Đầu tóc bạc ra một tiếng hét thảm, nó căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, sau đó liền cảm giác được một cố đại lực trực tiếp giảng cổ của nó cho bật gãy. Đáng thương đầu hạc một thân khí huyết lực lượng, cho dù là trong núi hổ gấu, đều căn bản không phải là đối thủ của nó. Dù sao, bạch hạc lưỡng sĩ, có thể trêu đùa hổ gấu tại trong núi, không muốn loạn, liền trực tiếp giương cánh bay cao, ai cũng không làm gì được nó nhóm. Mà lại, với tư cách tiên đạo tiên hạc, căn bản liền sẽ không có cái gì thiên địch, cũng chưa từng có đụng phải bất kỳ nguy hiểm. Có năng lực tổn thương đến tiên hạc những người tu tiên kia nhóm, căn bản cho tới bây giờ cũng sẽ không khó xử bọn họ. Lại càng không cần phải nói, những tiên hạc này tự cao tự đại, cảm thấy mình là đến tiếp dẫn tiên duyên người, những này vẫn là phạm nhân tiên duyên người nhìn thấy chính mình rơi xuống, cái kia không phải vui mừng hớn hở cam tâm tình nguyện ngồi tại trên lưng mình rời đi. Cho dù là một số trong nhà phụ mẫu sợ dưỡng lao không người bướng bỉnh không để đi, tiên hạc thông nhân tính, liền sẽ đến lân cận một số môn phái bảo tàng chỗ, điều đến một số vàng bạc châu báu tặng cho, cũng có thể thuận lợi trở tiên duyên người rời đi. Thế nhưng là, những tiên hạc này bạn không nghĩ tới chính là, lại có một ngày sẽ đụng phải ngốc cô dạng này một cái kỳ hoa. Căn bản cũng không có cho chúng nó cho thấy ý đồ đến cơ hội, trực tiếp liền bị một thanh nắm chặt cổ, sau đó liền đen bình phong. Đầu hạc hoàn toàn không có chống cự, hoặc là nói là không nghĩ tới muốn chống cự, cũng không có thời gian cùng cơ hội chống cự, cứ như vậy bị ngốc cô một chiếc, nhét vào trong quan tài. Cái khác 5 con tiên hạc thấy thế, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Bọn họ cũng còn không có làm rõ ràng đến tuột cùng phát sinh thứ gì, muốn lập tức quay đầu đảo tẩu. Đáng tiếc đã quá muộn, ngốc cô như là đã đem 6 con tiên hạc xem như là địch nhân, tự nhiên sẽ không để cho bọn họ dễ dàng đào thoát. Một cái nhảy bọn, ngốc cô lăng không bay lên, trực tiếp liền giẫm tại một con tiên hạc trên lưng. Con tiên hạc kia quá sợ hãi, nhưng là ngốc cô cũng không có động trước nó, mà là mượn lực lại bỗng nhiên nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến cuối cùng một con tiên hạc trước mặt, sau đó một phát bắt được nó dài nhỏ cổ. Vốn éo, đu thần kỳ hiệu. Sau đó lại quay trở lại đến, tiếp tục đại khai sát giới. Những tiên hạc này chỉ có một thân khí huyết lực lượng, nhưng căn bản không nghĩ tới muốn phản kháng cùng chiến đấu, huống chi là đối mặt ngốc cô dạng này một cái hình người thu hoạch cơ, còn không có kịp phản ứng, liền đã bị ngốc cô thu thập phải không còn một mảnh. Tam sát, tứ sát, ngũ sát, lục sát, toàn bộ quá trình vậy mà không có chút nào độ khó, đơn giản để ngốc cô đều có chút hoài nghi nhân sinh. Đây chính là trong truyền thuyết tiên hạc, cũng quá hơi yếu một chút. Bạch bạch trà đạp so sánh tông sư khí huyết lực lượng, phanh một cái, ngốc cô rơi xuống đất, đem một con lại một con tiên hạc thi thể tất cả đều ném vào trong quan tài. Sau đó phủi tay, hai cánh tay chống lạnh, phi thường hài lòng cười nói, đầy đủ. Đại ngốc tử muốn ta chuẩn bị đồ cưới đủ, có thể trở về Kim Lăng Thành đi. Dứt lời, ngốc cô liền đem trên nắp quan tài, sau đó đông nhiên một hơi gánh lên, liền tại cái này 10 dặm phong sơn lâm ở trong bước đi như bay hướng phía Kim Lăng Thành phương hướng chạy tới. Mà đổi thành một bên, Trần Tư một ôm quyết tâm quyết tử bước vào đài diễn võ sau đó, trước mắt chính là một trận mê muội, đợi nàng đứng vững mở mắt ra về sau, lại kinh ngạc phát hiện chính mình ở vào một mảnh hoang mạc ở trong. Sau đó, trước mặt từng đạo khí lưu phun trào, thanh người hóa thành cự long, bạch giả hóa thành mãnh hổ, càng có đại địa giãn nước, huyền vũ thần thú từ khe hở trung ngẩng đầu mà ra, cuối cùng là không trung rơi xuống một đám lửa, chu tước thần điểu từ hỏa trùng kinh bay ra. Tứ thần thú, chẳng lẽ là muốn ta đánh bại tứ thần thú a? Cái này sao có thể? Như thế rõ ràng nhìn thấy tứ thần thú, Trần Tư một hai chân đều mềm, nơi nào còn có cùng đánh một trận dũng lực a? Nàng đứng sừng sững ở, kháng cự nội tâm sợ hãi, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Đài diễn võ phát sinh đây hết thảy, tất nhiên đều là tiên gia huyễn tượng thôi. Cũng chính là bao quát cái này tứ thần thú, cũng đều là huyễn tượng, dù là ta là đại tông sư là võ thánh, cũng tuyệt không khả năng chiến thắng, cho nên ta dứt khoát không làm phản kháng, nhìn xem tại cái này tứ thần thú phía sau, đến tột cùng muốn làm gì dạng khảo nghiệm. Trần Tư một biết, hiện tại lại sợ hãi cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lý tính phân tích. Quả nhiên, tứ thần thú cũng không có công kích Trần Tư Mục, mà là theo bọn nó trên người, đều bắn ra một tia sáng, trực tiếp liền đánh vào Trần Tư Mục trên người. Thanh Long là lục sắc một thuộc tính tia sáng, Bạch Hổ là màu trắng kim thuộc tính tia sáng, Chu Tước là màu đỏ hỏa thuộc tính tia sáng, Huyền Vũ lại là đầu đuôi riêng phần mình bắn ra một đạo màu vàng cùng màu lam tia sáng, phân biệt đại biểu cho thổ thuộc tính cùng thủy thuộc tính. Cái này năm đạo tia sáng trực tiếp liền chiếu xạ tại Trần Tư Mục trên người, giống như cực nóng ánh nắng đồng dạng, lập tức liền để Trần Tư Mục cơ thể bên trong tất cả khí huyết sôi trào lên, còn có kia ẩn ẩn phát nhiệt 365 cái linh thiếu. A, bị những lực lượng này đè xuống, Trần Tư Mục mới chính thức minh bạch Tiêu Hoài Anh bọn người ở tại bên ngoài nói tới những lời kia hàm nghĩa. Linh khiếu không có đả thông 10 cái trở lên, là sự thật căn bản đừng nghĩ còn sống từ cái này đại diễn võ đi ra ngoài. Bởi vì cái này nằm cố lực lượng cường đại, chui vào trong thân thể, liền và khí huyết lực lượng hòa làm một thể, sau đó không ngừng tìm kiếm bị đả thông linh khiếu, sau đó chứa đựng ở trong đó. Trần Tư Mục chỉ nở 2 cái linh khiếu, một chút liền tồn đầy, cho nên hiện tại trong thân thể còn có càng thêm khổng lồ một cố lực lượng, ngay tại ngũ tạng lục phủ cùng thân thể các đại kinh mạch ở trong khắp nơi tán loạn. Nàng cảm thấy mình thân thể quả thực là sắp bạo tạc. Rõ ràng, nàng có thể cảm thụ được những cái kia linh khiếu tồn tại, lại vẫn cứ linh khiếu đều là không có đả thông trạng thái, căn bản là không cách nào dung nạp những này bạo tẩu lực lượng. Khí huyết bành trướng, huyết mạch quyết trương, ngũ tạng lục phủ đều nhận trước nay chưa từng có lực áp bách. Trần Tư Mục cảm thấy mình thật muốn bạo, cặp mắt của nàng sung huyết, tay chân thậm chí đã đánh mất quyền khống chế, căn bản là không cách nào di động mảy may. Nhưng là tinh thần của nàng vẫn là bất khuất, kéo căng lấy sau cùng kia một cây bất khuất thần kinh. Tại cái này vạn phần nguy cấp trước mắt, Trần Tư Mục làm một cái đập nồi dìm thuyền lớn mật ý nghĩ. Xông phá linh khiếu, không phải liền là bởi vì không có đả thông đủ nhiều linh khiếu, cho nên mới không cách nào tổn trữ những này bạo tẩu lực lượng a. Tốt. Vậy hôm nay ta Trần Tư Mục liền trái lại lợi dụng những này bạo tẩu lực lượng, vọt thẳng phá thể bên trong linh thiếu. Nha nha nha. Trần Tư Mục cắn răng, lợi dụng vô cùng ý chí kiên cường lực, chậm rãi dẫn dắt đến cơ thể bên trong bạo tẩu lực lượng, bắt đầu xung kích khoảng cách gần nhất linh thiếu. Điên. Điên. Nếu như lúc này có võ đạo tông sư hoặc là đại tông sư thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy Trần Tư Mục là triệt để không muốn sống, cái này hoàn toàn cùng tự sát không hề khác gì nhau. Xung kích nhân thể linh thiếu, đây là việc lớn cỡ nào a? Nhân thể tinh diệu, dù không được mảy may sai lầm cùng sai lầm, cũng không đủ nhiều phụ trợ đan dược và hộ pháp sư trưởng, căn bản không ai dám hướng Trần Tư Mục dạng này không có chút nào chuẩn bị liền tùy tiện liền đi xung kích linh khiếu. Thế nhưng là, hiện tại Trần Tư Mục không còn cách nào khác, ngồi chờ chết cũng là chết, còn không bằng liều chết đánh cược. Lần này lực lượng quá cường đại, cũng quá táo bạo. Nàng cũng quản không được nhiều như vậy. Cảm thụ được cơ thể bên trong linh khiếu vị trí, sau đó một hơi, để cỗ này táo bạo lực lượng hóa thành từng đầu huyết mạch chi long, hướng phía những này linh khiếu phi thường trực tiếp vô cùng liền va chạm vào khứ. Xông khai thiếu, phanh phanh phanh, từng tiếng bạo hưởng tại Trần Tư Mục cơ thể bên trong vang lên, trên người nàng tuôn ra từng đợt huyết hoa, thân thể các nơi kinh mạch nhảy khắp nơi đứt đoạn. Nhưng là, như kỳ tích là, cứ việc Trần Tư Mục kinh mạch đứt đoạn, cứ việc ngũ tạng lục phủ đều nhận khác biệt trình độ xung kích, thế nhưng là mỗi bạo tạc một đầu kinh mạch, chỗ đối ứng chính là một chỗ linh khiếu bị Trần Tư Mục cưỡng ép cho xông mở. Nháy mắt, xông mở linh khiếu, tựa như là một cái vòng xoáy như thế, đem dư thừa lực lượng cho hấp thu đi vào. Mỗi nở một cái linh khiếu, cơ thể bên trong lực lượng của bạo liền yếu bớt một điểm. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ năm, cái thứ 10, cái thứ 20. Một đường cuồng bạo xuống dưới, Trần Tư Mục nhận thụ lấy cơ thể bên trong kịch liệt đau nhức, đại bộ phận ý thức đều hôn mê, chỉ còn lại duy nhất ý chí bất khuất lực đang chống đỡ, cũng không biết đến tuột cùng chính mình đã thông bao nhiêu linh khiếu. Thẳng đến nàng toàn thân giống như huyết nhân đồng dạng, đổ vào đài diễn võ bên trên, cuối cùng, tại hai tên tiên đồng ánh mắt khiếp sợ phía dưới, bị đỡ xuống dưới. Chương 65, mặt người hoa đảo đã không tại người đăng, đông tuyết ở mại đồng lai tiên đảo, nội hoàn cát. Tại đài diễn võ bị trọng thương hôn mê sau Trần Tư Mục, bị hai cái tiên đồng nhấc vào. Một tiên phong đạo cốt thân mang bạch y tu tiên giả, hơi nhìn thoáng qua Trần Tư Mục về sau, khóe miệng nâng lên một tia nụ cười nhàn nhạt đến, đối hai cái tiên đồng nói ra, ngạnh sông khai khiếu còn có thể sống sót, 100 năm đến, ta ngược lại là lần đầu nhìn thấy. Chỉ bất quá, toàn thân của nàng kinh mạch đều đã đứt từng khúc, dù là lại vào ta tiên môn, cũng tuyệt không có thể tu luyện khả năng. Bạch trưởng lão, kia lại nên xử lý như thế nào nàng này đâu? Tiên đồng cung kính hỏi. Dẫn đi dưỡng thương, thương thế tốt lên về sau, để bác thượng nhận trận, đưa nàng đưa về đại lương quốc đi. Bạch trưởng lão lắc đầu, rất có hài hước cảm khái nói, thế nhân đều nói thần tiên tốt, tấp ương khôn vũ cuối cùng đến giả. Tiên đồng vốn hẳn nên ở thời điểm này lui ra, nhưng là hai người bọn họ là kiến thức đến Trần Tư Mộc đối với tiên lộ chấp nhất. Dù sao, tại Tiêu Hoài Anh bọn người như vậy giễu cợt cùng cáo chi trên diễn võ đài nguy hiểm về sau, Trần Tư Mộc vẫn là dứt khoát quyết nhiên đi hướng đầu này tử lộ. Bây giờ đều xuống tới, còn tiến vào chân chính phạm nhân trong mắt tiến cảnh, Trần Tư Mộc sẽ chịu dễ dàng rời đi à? Cho nên, trong đó một vị tiên đồng liền có chút thấp phẩm hỏi, Bạch trưởng lão, như nàng này nhất định không chịu đi đâu? Không chịu đi? Gân mạch đứt từng khúc người, cho dù là võ đạo cũng không thể lại có mảy may tiến bộ, chẳng lẽ còn nghĩ mưu toan tu luyện tiên đạo à? Lưu lại tác dụng gì? Sau khi nói đến đây, Bạch trưởng lão chính mình cũng là vì đó khẽ giật mình, tựa hồ đột nhiên nhớ tới một chút cái gì, trong nháy mắt có chút lý giải hai cái tiên đồng ý tứ, sau đó thở dài một hơi, khoát khoát tay, thôi, nếu như khỏi bệnh sau đó vẫn khăng khăng muốn lưu lại, liền để nàng làm thị nữ tại hậu sơn gánh nước đi. Nói xong, Bạch trưởng lão liền chân đạp phi kiếm, trực tiếp liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía cách đó không xa một tòa khác tiên đạo bay đi, rơi vào một chỗ cô mộ phần bên cạnh. Nơi đây hai bên, một bên đủ loại hoa đào, khác một bên lại là trồng liễu mục. Thanh phong từ qua, hoa đào cánh hoa theo gió bay xuống, màu hồng phấn nhân gian phảng phất cho tới bây giờ liền không có mảy may vẻ lo lắng, cành liễu mảnh rủ xuống, nhưng lại giống như ôn nhu hai tay đồng dạng, đem quá khứ hết thảy tất cả đều cho bóc quá khứ. Bạch trưởng lão liền si ngốc đứng tại mộ phần, nhìn xem cắm ở phía trên trôi này đoạn mất lưới đao đã vết dỉ loang lổ phi kiếm, chậm rãi rủ xuống đầu đến, ước chế không nổi hai đầu nước mắt tuyến nhỏ xuống trên mặt đất. Nói cạn, 100 năm. Hôm nay ta lại nhìn thấy một cái nữ hải, nàng rất giống ngươi. Hướng chết mà sinh, ngay cả tử vong đều có thể không sợ hãi. Bất quá, vận khí của nàng so ngươi tốt một chút, nàng không có chết. Thấy được nàng ta sẽ rất khó để cho mình không đi nghĩ ngươi, vừa mới ta đang nghĩ, nếu như lúc trước vận khí của ngươi cũng cho dù tốt một điểm, thật là tốt biết bao. Một người, một kiếm, một ngôi mộ. Hoa đào bay tán loạn tại cái này buổi chiều, ánh nắng rất chói mắt, sóng biển mang theo một điểm gào thét, nó không ngừng đánh thẳng vào bên bờ, kích thích từng tầng bọt nước, dùng hết toàn lực đi nhảy đến điểm cao nhất, sau đó lực tấn tản mát xuống dưới, thịt nát xương tan. Cùng lúc đó, nó cô khiêng to lớn quan tài, tại rừng núi hoang vắng phi nước đại. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì, sẽ tin vào đường sáng cái này đại ngốc tử, đi chuẩn bị cái gì đồ cưới. Bất quá, nghe tựa hồ cũng có chút đạo lý, nơi đó có nữ hài xuất giá, không cần chuẩn bị đồ cưới đạo lý đâu. Chỉ là Đường Sáng yêu cầu cái này đồ cưới có chút đặc biệt, không muốn đồ trang sức cùng châu báu tài phú, mà là muốn gấu, heo, hổ, vượn, hạt cái này ngũ cầm thi thể đâu. Ngốc cô không biết vì cái gì, cũng lười suy nghĩ. Chỉ vì đây là Đường Sáng ngày hôm đó trong đêm, bị chính mình kẹp sau đó, nói ra đối đồ cưới yêu cầu, nàng cũng không biết chính mình tại sao lại coi trọng như vậy. Đem Đường Sáng buông xuống sau đó, liền ngay cả đêm trở lại Đường Sáng trước mộ, dựa theo Đường Sáng phân phó đem hắn kia cự nặng vô cùng quan tài cho đào lên, trực tiếp bắt đi. Đi vào gần nhất một cái đỉnh núi, Ngốc cô rất dễ dàng tìm đến một con hùng hạt tử. Không chút huyền niệm liền một quyền đánh nổ, đem thi thể bỏ vào trong quan tài, sau đó là hiệu cùng vượn, đây đối với nàng đến nói, căn bản cũng không có mảy may độ khó. Vượt qua một tòa một ngọn núi, khiêng to lớn quan tài, ngốc cô vậy mà kinh ngạc phát hiện, tại chính mình khiêng quan tài phụ trọng tiến lên mỗi thời mỗi khác, lực lượng của thân thể và khí huyết cũng đều đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Nàng sức ăn trở nên lớn lạ thường, trên núi những động vật tự nhiên là gặp hai vạn, bất quá ngốc cô cũng không phải ăn lông ở lỗ, chí ít đều là nướng chín lại ăn. Cứ như vậy, truy kích một con điếu tình mãnh hổ, sau đó lại đi đỉnh núi xử lý nguyên một đội thiên hạ. Ngốc cô cảm thấy mình đồ cưới đầy đủ, có thể trở về Kim Lăng Thành tìm Đường Sán đi. Phải. Đại ngốc tử, để ngươi xem thường ta, còn nói ta ít nhất phải một tháng mới có thể góp đủ ngũ cầm thi thể, lúc này mới chừng 7 ngày ta liền làm được. Giờ này khắc này, ngốc cô trong đầu, vậy mà hiện ra một bức tranh, đó chính là chính mình đem cái này trong quan tài ngũ cầm thi thể hiện ra ở Đường Sán trước mặt lúc, Đường Sán biểu lộ hẳn là giật mình, nhiều không thể tin được, nhiều. Vui vẻ. Nàng cũng không biết làm sao, chính mình vậy mà lại thật như thế để ý Đường Sán cái này đại ngốc tử đã nói. Được rồi. Dù sao. Hắn chính là phu quân của mình, ngốc cô khiêng quan tài, nỗ nhĩ môi bà, sau đó lại nhải nói một câu, khi ta phu quân có thể, nhưng mơ tưởng để ta giặt quần áo nấu cơm. Mà lúc này tại Kim Lăng Thành, có thể nói là nâng thành doanh động, nhất là Kim Lăng Thành đám nam nhân, nghe nói Đường phụ trước cửa nhận lấy thần thủy, liền có thể đại triển hùng phong, thậm chí đã được đến cơ hồ tất cả đã dùng qua người căn cứ chính xác thực. Bởi vì cái gọi là, ai dùng người nấy biết, ai dùng ai thoải mái lật. Cái này liền dẫn đến, tin tức truyền đi về sau, ngay cả những cái kia ở tại ngoài thành, căn bản đều không có nhận qua mảy may mùi thối ảnh hưởng mách tính. Cũng đi theo tới xếp hàng nhận lấy hồ thành chủ lông tóc cùng đường phủ nước giếng. Kể từ đó, thật là khổ yêu dân như con hồ thành chủ, từ quá khứ vắt chảy ra nước đến bây giờ cơ hồ một lông không dư thừa. Đường Sáng ngồi tại một thanh trên ghế bành, cứ như vậy hít mắt, nghe được phía dưới hồ thành chủ đám thân vệ tại kia sốt ruột hô lên: "Thành chủ đại nhân, ngươi đầu tóc đều đã lột sạch, không tốt." "Thành chủ đại nhân, lông nách cùng tứ chi thể mao cũng đều lột sạch, bách tính nhân số còn có không ít. Thành chủ đại nhân, bây giờ ngươi chỉ còn lại một chỗ còn có không ít lông tóc." Thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân, làm sao ngất đi? Ta, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không nổ lông a? Thời quần, nổ đi. Cái này nếu là có lông không nổ, thành chủ đại nhân tỉnh về sau, khẳng định phải trách chúng ta. Đơn thuần những dân chúng này sự phẫn nộ của dân chúng, không phải là chúng ta có thể gánh chịu. Đúng rồi. Dù sao nhiều như vậy địa phương lông nổ đều rút, còn kém điểm này a. Chương 66, dựa vào cái gì a? Người đăng, Đông Tuyết ở mài rất hiển nhiên, Dưới loại tình huống này, căn bản cũng không có người có thể ngăn cản được dân ý, dù là Hồ Thành chủ lúc này thanh tỉnh, hắn cũng căn bản không có khả năng cự tuyệt nhiều như vậy đưa tay, còn xếp hàng lâu như vậy, liền đợi đến muốn hắn một cọng lông láo bách tính môn. Cho nên, kết quả hoàn toàn là không cần nói cũng biết, với tư cách phủ thành chủ thân bệ, bọn hắn vậy mà tự mình thống hạ sát thủ, quyết tâm đem Hồ Thành chủ cuối cùng một khối đất phần trăm lông tóc đều cho lột sạch. Thành chủ đại nhân thật sự là yêu dân như con a. Chúng ta Kim Lăng Thành có Hồ Thành chủ dạng này quan phụ mẫu, là chúng ta Kim Lăng Thành bách tính đại hạnh a. Ta thế nhưng là xếp hạng nhanh cả ngày đội, rốt cục cầm tới thành chủ đại nhân lông. Chỉ là cái này lông hương vị, làm sao có chút mùi khai khai a. Mặc kệ, chỉ cần có thể tăng cường thể phách, đại triển hùng phong, buổi tối hôm nay, lão tử cùng cô nương kia liệu. Cái này đến cái khác cầm tới Hồ Thành chủ lông tóc lão bách tính môn, đều mừng rỡ như điên tựa như là ăn Tết đồng dạng. Chỉ có tiếng kêu rên chung chết đi sống lại Hồ Thành chủ, mặt đầy oán hận mà nhìn xem những ngày vô tri lão bách tính, nhìn chằm chằm đường phủ cổng đường sản. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, làm hắn tính toán không bỏ sót phía dưới, vậy mà sự tình sẽ diễn biến trở thành hiện tại cái dạng này. Đường sáng cái này hôn trướng, căn bản cũng không dựa theo sáo lộ bỏ ra bài A. Làm sao có thể dạng này? Hắn đã thật sự có giải dược, làm sao một mực chờ đến bây giờ mới lấy ra, không ngay từ đầu liền chứng minh trong sạch của mình, nhất định phải đào xuống như thế một cái hố to, chờ lấy hắn Hồ Thành chủ chính mình nhảy đi xuống sao. Trong nội tâm cái kia khí nha, Hồ Thành chủ đầu đã trọc, máu me đầm địa, thậm chí đều đã kết vảy, còn có dưới nách cùng tứ chi, kia một túm nổ lông đau đớn. Quả thực so trên chiến trường bị chặt lên một đao đều càng khó chịu hơn gấp trăm lần a. Đáng chết. Hồ Thành chủ trong lòng cái kia hận nha. Hết lần này tới lần khác động thủ vẫn là mình thân bệ, với tư cách người khởi xướng đường sáng, liền động động một mép, liền lôi cuốn lấy hơn 20 vạn bách tính dân ý, chính mình là thua thất bại thảm hại a. Đường sáng tiểu nhi, ngươi bản tức chờ lấy, bản tước nhất định muốn đưa ngươi toái thi bạn. Ôi, đau chết ta. Các ngươi những này thùng cơm phế vật hỗn trướng, có thể hay không nhẹ một chút? Nhe răng trợn mắt, Hồ Thành chủ đau đến toàn thân trên dưới liền không có một khối địa phương tốt. Thế nhưng là, lúc này bên cạnh thân vệ lại là một mặt xấu hổ cùng khó xử nói ra, không tốt. Thành chủ đại nhân, ngươi trên người lông giống như đều lột sạch. Lột sạch liền lột sạch. Cái này, đây là chuyện tốt. Rốt cục lột sạch, cái này có cái gì không tốt? Hồ Thành chủ nghe được lời này, ngược lại là thở dài một hơi, cho là mình xem như triệt để giải thoát. Nhưng mà, thân vệ lại là chỉ trước mặt còn tại xếp hàng những dân chúng kia nhóm, nói ra, thành chủ đại nhân, ngươi trên người lông không đủ dùng. Có thể chí ít còn có 5 vạn trở lên lão bách tính chờ lấy đâu. Nếu như cho phía trước xếp hàng bách tính, lại không cho bọn hắn, mà lại ngay trong bọn họ rất nhiều người đều là xếp hạng gần suốt cả ngày. Ừm. Vừa mới bắt đầu, Hồ Thành chủ còn chưa ý thức được không có lông tình thế tính nghiêm trọng, đi qua thân vệ kiểu nói này, cả người hắn cũng là giật mình một chút. Nhưng có thể kia còn có thể có biện pháp nào? Bản tước trên thân, ngươi xem một chút, chỗ nào còn có kinh a? Hồ Thành chủ cũng là dở khóc dở cười, chính mình ngay cả đất phần trăm lông đều cho lột sạch, còn có thể làm gì? Các ngươi những này điều dân, còn nghĩ làm gì a? Ai biết, lúc này Đường Sán lại là chờ đúng thời cơ nhảy nghĩ đến. Chỉ Hồ Thành chủ kia mũi to không nói ra, không đúng. Không đúng. Thành chủ đại nhân chớ là quên, người trong lỗ mũi, cũng là có lông tóc. Đúng rồi. Còn có mắt lông mi cùng lông mày. Nha. Thành chủ đại nhân bảo dưỡng không tệ, cũng còn có không ít đâu. Xem ra, có thể cứu không ít bách tính. Lỗ mũi. Lông mi. Lông mày. Đường Sán, ngươi. Vừa mới thoát ly khổ hải Hồ Thành chủ, coi là rốt cục không cần lại chịu đựng nổ lông đau đớn. Ai biết, Đường Sán lại tới như thế một nước, bên cạnh thân vệ nghe được lời này vậy mà bản năng vỗ tay tán dương. Vẫn là Đường đại công tử thông tuệ, ta làm sao liền không nghĩ tới, còn có lông mũi cùng lông mi đâu. Nghĩ ngươi cái đầu. Người tới, đem hắn kéo xuống. Trượng trách 100. Hồ Thành chủ là tức giận đến giận sôi lên, nhưng lại đối Đường Sán không thể làm gì, cho nên chỉ có thể cầm cái này thiếu gân thân vệ xuất khí. Vậy. Thành chủ đại nhân, kia. Yeah. Vậy chúng ta cái này lông mũi cùng lông mi còn nổ a? Cái khác thân vệ đều bị giật mình kêu lên, yếu ớt mà tiến lên hỏi. Nhưng mà, nên nổ lông vẫn là muốn nổ. Dù sao nhiều như vậy lão bách tính môn trông mong vô cùng đáng thương đưa tay đâu. Trước mắt bao người, Hồ Thành chủ căn bản cũng không có lý do cự tuyệt, dù sao toàn thân cao thấp đều nổ không sai biệt lắm, cũng không kém cuối cùng như thế một chút xíu đi. Chỉ là, Hồ Thành chủ đau đầu. Dù là chính mình lông mũi cùng lông mi cũng dựa vào, sợ là cũng thỏa mãn không được còn lại 5-6 vạn xếp hàng bách tính a. Ôi nha. Tại nổ lông thời điểm, Hồ Thành chủ nghĩ đến, chính mình vẫn là ngất đi tốt, cũng không cần đau đầu vấn đề này. Đáng tiếc bản thân hắn chính là võ sư tu vi, cho dù là bị trọng thương cũng rất khó sẽ mất đi ý thức, lại càng không cần phải nói là loại này nổ lông thống khổ. Rốt cuộc, nổ lông có khi tận, đi qua 13 danh thành chủ phụ thân vệ từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra, hoàn toàn bảo đảm Hồ Thành chủ trên người là một cọng lông đều cái này không còn sót lại. Thật, mặc kệ là tóc, lông nách, lông mi, lông mũi vẫn là cái gì lông, ngay cả một cây đều không nhìn thấy. Mà đích thân vệ môn đem tin tức này nói cho những cái kia còn tại xếp hàng lão bách tính một lúc, những dân chúng kia nhóm lập tức liền không làm. Dựa vào cái gì a? Đến tiên chúng ta thời điểm liền nói không có rồi. Đây không phải khi dễ người a. Chúng ta tân tân khổ khổ tại cái này xếp hạng cả ngày đội, kết quả các ngươi lại nói với chúng ta. Thành chủ đại nhân trên thân không có lông rồi. Các ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng a? Mặc kệ. Bạn già ta còn nằm trên mặt đất dậy không nổi đâu. Nhất định phải để thành chủ đại nhân cho lông, để bạn già ta giải độc. chẳng lẽ chúng ta cũng không phải là Kim Lăng thành lão bách tính rồi sao? Dựa vào cái gì phía trước kia một số người lĩnh được thành chủ đại nhân lông tóc cùng thần thủy, chúng ta liền bạch bạch đợi lâu như vậy? Nháy mắt, lão bách tính môn kháng nghị thủy triều, kia là một làn sóng cao hơn một làn sóng. Hồ thành chủ là sự thật muốn tự tử đều có, hắn để trần đầu, hai tay để trần, trực tiếp liền nhảy lên cố kiệu bên trên, dùng một bộ biểu tình cầu khẩn hướng lão bách tính môn giải thích nói: các hương thân, các ngươi nhìn xem, ta cái này toàn thân trên dưới, nơi nào còn có một cọng lông rồi? Bản tước thật hết sức. Vắt chảy ra nước hồ thành chủ, rốt cục buông xuống hắn tất cả quý tộc tự tôn, thấp hắn đầu ngẩng cao sọ, vậy mà cùng bọn này hắn cho tới bây giờ đều xem thường bọn tiện dân giải thích. Hắn là sự thật không có lông. Nhưng ai liệu, những này vì tự thân lợi ích lão bách tính môn, vậy mà căn bản không đi lý giải hồ thành chủ to lớn trả giá, dù sao, chính bọn hắn có thể một điểm chỗ tốt cũng còn không có chiếm được. Thành chủ đại nhân, ngươi làm sao không bao giải một điểm cái lông a? Ta nghe nói, thành bắc cái kia đi giang hồ có bán một loại sinh sôi dược cao, nếu không thành chủ đại nhân, ngươi đi mua rán lên, chúng ta có thể chờ mọc ra mới lông về sau lại muốn. Thành chủ kén ăn lông, ta ít người lắm mẫu. Dựa vào cái gì đến phiên lão tử liền không có lông? Ngươi đây không phải cố ý đang đùa chúng ta a? Thành chủ đại nhân ngươi không có lông, vậy cũng không quan chuyện của chúng ta. Tóm lại, những người khác cầm tới lông. Dựa vào cái gì đến phiên chúng ta liền không có? Chương 67, thành chủ cùng heo không khác biệt người đăng, Đông Tuyết ở mài mặc dù những khí thế này rào rạt lão bách tính bên trong, đại bộ phận đều là về sau nghe được phong thanh chạy tới, chí ít một nửa là không có chúng tối độc, nhưng lại vẫn có một nửa là già yếu tàn tật, chúng tối độc ngay cả di động một chút đều rất chật vật. Hồ thành chủ nắm chặt nắm đấm, hắn là sự thật rất muốn lập tức hạ lệnh bắt binh, đem những này vô sỉ bọn tiện dân tất cả đều cho giết chết bất luận tội. Nhưng mà, lý trí nói cho hắn không thể làm như thế, nếu là một khi làm như vậy, hắn thành chủ liên lam được đầu, toàn bộ Hồ thị gia tộc cũng sợ rằng sẽ bị quốc quân hạ lệnh khám nhà diệt tộc. Nhẫn, không thể làm gì phía dưới. Hồ thành chủ chỉ có thể nhẫn a. Quá khó. Hắn cảm thấy mình thật là quá khó. Thân là đứng đầu một thành, lại có một ngày biệt quất đến trình độ này, quả thực là làm cho không người nào có thể tưởng tượng, nói ra đều không ai tin tưởng. Mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, chính là hắn. Hồ thành chủ tràn ngập ánh mắt cứu hận, nhìn chằm chằm Đường Sán. Nếu không phải Đường Sán bày liên hoàn kế, chính mình há lại sẽ luân lạc tới tình cảnh bi thảm như vậy à? Có thể hết lần này tới lần khác, Đường Sán cái này lớn nhất phía sau màn hát thủ, lúc này còn giả vờ như một mặt dáng vẻ vô tội, đi đến hồ thành chủ trước mặt, một mặt yêu thương dầu dĩ nói, ai nha? Thành chủ đại nhân, giống như lông của ngươi có chút không đủ a. Vậy nhưng làm sao bây giờ đâu? Nơi này chính là còn có mấy bạn dân chúng gào khóc đòi ăn đâu. Hít sâu một hơi, hồ thành chủ cố gắng bình phục phẫn nộ cảm xúc, tại nội tâm chỗ sâu nói với mình, ngàn bạn không thể sinh khí, nhất định muốn tâm bình khí hòa, bây giờ có thể giải quyết triệt để vấn đề này. Chỉ sợ chỉ có Đường Sán. Là đúng nha. Đường đại công tử không biết có gì cao kiến, có thể giải quyết khốn cục trước mắt, cứu trợ một chút Kim Lăng thành đáng thương dân chúng. Đầu chọc hồ thành chủ liền lộ ra hiền lành rất nhiều, nhưng là hắn nói từng chữ thời điểm đều là nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên, hồ thành chủ đã như vậy có thành ý vì dân chúng hướng ta xin giúp đỡ, thậm chí còn nói đến đây, Đường Sán thanh âm liền đột nhiên phóng đại, đối toàn thành bách tính nghĩa chính luôn từ nói, thậm chí còn hứa hẹn chỉ cần ta có thể cứu còn lại những người dân này nhóm, thành chủ đại nhân đường đường đứng đầu một thành cũng nguyện ý giống ta quỳ xuống dập đầu biểu thị cảm tạ. Hồ thành chủ bực này vì quốc vì dân lòng dạ, thực tế nếu như tại hạ bội phục bội phục a. Cái gì? Quỳ xuống dập đầu, ta cũng không có. Hồ thành chủ lần nữa sững sờ, chính mình trong lời nói mới rồi, nhưng cho tới bây giờ không có nói qua mấy chữ này a. Nhưng mà, lời này bị Đường Sán nói ra về sau, hồ thành chủ muốn phủ nhận liền đã mượn. Bởi vì, lão bách tính môn cũng nghe được, đồng thời bắt đầu hai lần ba lần truyền bá. Xem ra chúng ta hồ thành chủ vẫn là một cái rất không tệ quan phụ mẫu, cho dù trên người hắn lông không đủ, cũng nguyện ý hướng tới Đường đại công tử quỳ xuống dập đầu xin giúp đỡ. Được rồi. Lão tử cũng cảm thấy, hồ thành chủ xem như một cái quan tốt. Thu hồi phía trước nói muốn nhặt mẹ ngươi. Ít ngày nữa, dư luận hại người chết ta. Hồ thành chủ nghe lão bách tính môn những lời này, lại thế nào khả năng tại trước mắt bao người lại phủ nhận muốn quỳ xuống dập đầu lời nói đây? Thành chủ đại nhân, thành ý của ngươi ta cũng cảm nhận được. Thời gian cũng không còn sớm. Nếu không, chúng ta liền trực tiếp một điểm. Ngươi tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu hướng ta xin giúp đỡ. Ta liền có thể sớm một chút dùng một lời lòng từ bi, đi cứu trợ còn lại những dân chúng kia nhóm. Đường Sán, thật là phu nhân quá tiện quá vô sỉ, thế nhưng là hồ thành chủ lại không có biện pháp nào. Mấy bạn ánh mắt nhìn chằm chằm đâu. Hắn có thể không quỳ xuống a? Không phải hắn khuất phục tại Đường Sán luôn từ mới quỳ xuống, mà là cái này dậy sóng quần quận dân ý để hắn không thể không quỳ xuống. Bản tước, khẩn cầu Đường đại công tử, thân xuất biệt thủ, cứu trợ còn lại bách tính. Bản tước ở đây, cảm kích không hết. Bình một chút, hồ thành chủ coi là thật liền quỳ xuống, sau đó đối Đường Sán phanh 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 đập ba lần cấu đầu. Phủ thành chủ những cái kia đám thân vệ đều nhìn ngốc, trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng vô cùng tôn quý thành chủ đại nhân, lại bị Đường Sán từng bước một làm tới khắp cả người lăng tổn thương, toàn thân một cọng lông đều không thừa hạ, cái này cũng còn không tính, cuối cùng thế mà còn muốn hướng Đường Sán quỳ xuống dập đầu. Đây quả thực là từ thân thể đến tinh thần ý chí bên trên triệt để tàn phá hồ thành chủ một lần. Giờ này khắc này, tại những thành chủ này phủ đám thân vệ trong mắt, trên mặt cười ha hả nhìn người bật vô hại còn rất dài đẹp trai như vậy Đường phủ đại công tử Đường Sán, quả thực chính là một cái ác ma a, thật đáng sợ. Cười cười liền có thể để ngươi toàn thân lông tóc đều bị lột sạch, cười cười liền có thể để ngươi không thể không quỳ xuống dập đầu. Cái này mẹ nó vẫn là người a, quỳ xuống dập đầu, bản tước đều làm được, hiện tại có thể cho mời Đường đại công tử lần nữa hiển lộ tiên quân chi uy, hiện ra thần tích, mau cứu còn lại những người dân này nhóm đi. Nghiến răng nghiến lợi, Hồ Thành chủ thật là rất không thể đem Đường Sán chém thành muôn mảnh. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Đường Sán nhìn, ngược lại là muốn biết trên người mình lông đều lột sạch, Đường Sán còn có thể có biện pháp nào? Hẳn là đem Trần Vĩnh Liêm cái này rụt đầu chi phủ cho bắt tới, nhổ lông của hắn a. Như thế ngẫm lại, Hồ Thành chủ trong lòng còn thoáng có chút cân bằng, chí ít cũng làm cho Trần Vĩnh Liêm cũng nếm thử cái này nhổ lông đau đớn. Thế nhưng là Đường Sán lại cũng không là làm như vậy, mà là quay người hướng về phía đường phủ bên trong thổi cái huýt sáo, liền nhìn thấy mấy cái gia đình đội vàng một con toàn thân bốc mùi heo mẹ từ cửa chính ra. Heo mẹ vừa chạy ra, nhìn thấy nhiều người như vậy, cũng bị giật nảy mình, đội vàng thay đổi đầu muốn chạy về đường phủ bên trong. Nhưng là, lại bị hai cái cường hữu lực gia đình mang lấy, sau đó dùng một cây gậy trực tiếp đem heo mẹ tứ chi cho buộc chặt treo lên tới. Đại công tử, heo mẹ đã dựa theo phân phó của ngài cho cốt chắc. Gia đình tiến lên đây báo cáo, Đường Sán liền gật đầu, sau đó một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ, chỉ vào cột heo mẹ, đối tất cả mọi người ở đây nói, chư vị các phụ lao hương thân mời xem, đây là ta đường phủ bên trong nhất việc các bất tận một con heo mẹ. Lời mở đầu này, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ ra a. Làm gì? Một con heo mẹ còn có thể làm sao việc các bất tận a? Mà lại, ngươi đường phủ heo mẹ làm ác, cùng chúng ta những người này lại có cộng lông quan hệ a? Cùng hôm nay cái này trị liệu thối độc lại có lông quan hệ a? Đường Sán lại là không để ý tới nhiều như vậy song không hiểu con mắt, nói tiếp, nên heo mẹ tại ta đường phủ bên trong, tội ác quả thực là khiến người giận sôi. Không chỉ có không phối hợp heo được lai giống, không sinh heo con, càng là mỗi ngày nghị trăm phương ngàn kế chạy ra chuồng heo, bốn phía đi bị, trà đạp phủ trung vườn hoa. Đại gia nói, đây có phải hay không là tội ác tày trời, xấu cực độ? Đáng người. Đường Sán tiếp tục vẻ mặt thành thật đi đến heo mẹ trước mặt, đột nhiên một chút rút ra một túm heo lông sau nói ra, cho nên, như thế tội ác chồng chất heo mẹ, tội lôi đang chém. Đã Hồ Thành chủ dùng để chuộc tội lông tóc đã dùng hết, như vậy còn lại dân chúng. Dùng cái này heo mẹ trên người heo lông, cũng giống như vậy. Xoắn một chút. Cuối cùng là nói đến trọng điểm. Tất cả mọi người ở đây đều mở to hai mắt nhìn, hung hăng lấy làm kinh hãi. Hồ Thành chủ càng là tức giận đến nhanh nổi điên. Cái gì? Dùng heo mẹ trên người lông? Cũng có thể. Bản tước trên người lông tóc, cùng một con heo mẹ trên người heo lông, vậy mà là trở cùng tác dụng a. Vậy. Kia còn rút ta một ngày lông. Một cây đều không thừa a. Chương 68, thận trọng từng bước người đăng, Đông Tuyết ở mà có lẽ tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy Đường Sán là đang nói đùa, là cố ý đến buồn nôn Hồ Thành chủ. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Đường Sán vậy mà thật cầm những này heo lông liền đến những dân chúng này nhóm trước mặt, phi thường chứng chặt đàng hoàng nói cho bọn hắn, những này heo lông cùng Hồ Thành chủ lông tóc là có cùng cấp hiệu quả. Lần này, đến viên những dân chúng kia nhóm cũng làm. Tốt xấu nhân ra Hồ Thành chủ là cái tử tước, lông của hắn có đặc thù hiệu quả, là có thể lý giải. Làm sao cái này tùy tiện một con lợn, trên người lông, cũng có thể có cùng cấp tác dụng. Như vậy cứ như vậy, Hồ Thành chủ cùng heo mẹ có cái gì khác nhau nha. Nhưng là, sự thật thắng hùng biện, là nguyện ý tiếp nhận heo lông láo bách tính môn phục dụng heo lông tăng thêm nước giếng tổ hợp sau đó, cũng đồng dạng đạt tới khu trừ thối độc cùng mở ra hùng phong hiệu quả về sau, liền không còn có người xoắn suýt điểm này. Đại gia cũng đều tại nội tâm phi thường chuyện đương nhiên, đem heo mẹ cùng Hồ Thành chủ vẽ lên một cái ngang bằng. Đường đại công tử lòng dạ từ bi, là chúng ta Kim Lăng thành bách tính chi đại hạnh nha. Có cảm giác. Ta. Uống xong thần thủy về sau, ta thật sự có cảm giác. Nương tử, vi phu rốt cục có thể sủng hạnh ngươi. Đường đại công tử, ngươi thật là tái sinh phụ mẫu của ta a. Tiên quân hạ phàm. Đường đại công tử chính là chân chính hạ phàm tiên quân nha. Đi qua Đường Sán như thế một phen hóa heo lông vì thần kỳ, Kim Lăng thành tất cả lão bách tính ký ức đều phảng phất bị che kín. Chỉ nhớ rõ Đường đại công tử đủ loại thần tích, mà hoàn toàn quên một bên thổ huyết chọc lông Hồ Thành chủ làm ra gia trọng đại hy sinh cùng kính dâng. Vừa mới những cái kia còn luôn miệng nói nhớ kỹ Hồ Thành chủ tốt những dân chúng kia nhóm, xoay mặt liền quên mất không còn một mảnh, ngược lại từng cái dùng định nọ sắc mặt lấy lòng Đường Sán đi. Lẽ nào lại như vậy? Những này điêu dân, không thể nói lý. Hồ Thành chủ là khí hỏa công tâm, toàn thân trên dưới bốc lên bọt máu, kiên trì lâu như vậy, nhận hết tra tấn hắn rốt cuộc nhịn không được, hai mắt tối sầm liền thẳng tắp mới ngã xuống đất. Thành chủ đại nhân ngất đi. Mau tới người nha. Nhanh. Đi tìm Hoa đại phu tới nha. Không được nha. Hoa đại phu hiện đang ở một bên trong phòng đại chiến đâu. Cái gì? Cái này đều mấy canh giờ, còn không có xong. Trước đó kết thúc một chút, cái này không nghỉ ngơi trong chốc lát liền lại bắt đầu nha. Cái kia cũng mặc kệ, thành chủ đại nhân làm trọng, nhanh đi đem Hoa đại phu cho lôi ra tới. Đang cùng chính mình hai cái tiểu thiếp kịch chiến đang vui hoa đình trầm, quần cũng còn không kịp nhấc lên, liền bị hai tên phụ thành chủ thân vệ cho đỡ ra. Không quan trọng. Thành chủ đại nhân đây là nộ hỏa công tâm, nhất thời nín thở làm tâm trí mê muội trí. Đem thành chủ đại nhân mang về phủ trung, nằm thẳng một đoạn thời gian, rất nhanh liền sẽ tỉnh tới, không có gì đáng ngại. Dứt lời, Hoa đỉnh châm lại không kịp chờ đợi kéo quần lên liền trở về tìm hắn hai cái tiểu thiếp. Đường phủ trước cửa cứu chữa hành động vẫn còn tiếp tục, thậm chí còn có một ít cái khác thành nam tử nghe tiếng mà đến, không xa trăm dặm chạy đến liền vì ăn một cây heo lông, uống một ngụm đường phủ trước cửa nước giếng. Nhưng là, cái hiệu quả này, tiêu chuẩn, thật là không phải thổi, quả thực là ai dùng người nấy biết nha. Đến mức, rất nhiều so sánh gian hoạt lão bách tính môn, vậy mà tại lĩnh qua một lần thần thủy sau đó, lại chạy tới xếp hàng, hai lần nhận lấy heo lông cùng nước giếng, định dùng giá cao bán cho những thành thị khác vô kế khả thi bọn nam từ đâu. Đương nhiên, đối với những này đầu cơ trục lợi lão bách tính môn, anh minh thần võ tiên quân Sán ra đương nhiên là liếc thấy mặc trong lòng bọn hắn tính toán. Bất quá, Đường Sán cũng không tính ngăn cản bọn hắn, bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, phân công nước giếng cùng heo lông công việc, sẽ để cho thủ hạ gia đình đi làm đi. Dù sao, bột kim ngân cùng bột roi đều đã bị Đường Sán tạm thời chìm vào đáy giếng bên trong, cho nên chỉ cần là miệng giếng này đánh ra đến nước giếng, liền đều sẽ có song trọng hiệu quả đặc biệt. Đường phủ cổng, đông như trời hội, dân chúng trong miệng đều thiên ân vạn tạ hô hào tiền quân uy danh. Có thể nói, đi qua lần này thân tích, Đường phủ tại toàn bộ Kim Lăng thành dân chúng trong lòng địa vị đã cất cao đến một cái không gì sánh kịp tình trạng. Mà xem như hạ phàm tiên quân Đường Sán, cũng bởi vậy triệt để thoát khỏi đại ngốc tử ngoại hiệu, chính thức trở thành lão bách tính cảm nhận ở trong không gì làm không được lòng dạ từ bi tiên quân chuyển thế. Từ đây hết thể xem ra, phản phất toàn bộ Đường phủ đều đã vượt qua nguy cơ, chính thức đi đến lần nữa quật khởi cùng phú cường con đường. Nhưng mà, chân chính nguy cơ kỳ thật chính là dấu ở loại này có vẻ như phồn minh biểu tượng ở trong. Làm ra chủ Đường Tuân nhìn xem những này đối Đường phủ mang ơn lão bách tính môn, chính nhịn không được phát ra vui mừng cảm khái lúc, Đường Sán lại là đã nhanh nhanh lui về Đường phủ bên trong, đồng thời lập tức đưa tới kia 10 tên võ sư, cùng người đối diện đình nhóm phân phó một loạt công việc. Sán Nhi, ngươi đây là làm gì? Hảo hảo vườn hoa cùng bách tượng, bị bọn gia đình làm cho mất mô. Nghe được động tĩnh Đường Tuân, tiến đến xem xét, lập tức nhíu mày hỏi. Phụ thân, đào hố đương nhiên là chờ lấy người nhảy xuống. Đường Sán khẽ miệng nâng lên một tia cười xấu xa, sau đó nói, buổi tối hôm nay, đoán chừng chúng ta Đường phủ sẽ đến không ít quý khách. Ừm. Sáng Nhi, ngươi nói là Hồ Thanh chủ hắn. Nói đến đây, Đường Tuân sắc mặt cũng không khỏi phải ngưng trọng lên. Không phải đâu. Phụ thân, ngươi chẳng lẽ ngây thơ coi là Hồ Thanh chủ bị ta bày như thế một đại đạo sau đó sẽ bỏ qua ta, bỏ qua Đường phủ à? Đường Sán giang tay ra nói, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Thế nhưng là, Sáng Nhi, ngươi bây giờ trên cơ bản đã ngồi vững tiên quân hạ phàm thân phận. Lại nói, Hồ Thanh chủ đã thiết hạ Long Nha Mễ 7 ngày kết quả, hẳn là không dám cũng không đến nỗi hiện tại ra tay với ngươi à? Đối với Hồ Thành chủ trả thù, Đường Tuân cũng không phải không có cân nhắc đến, dù sao toàn bộ Đại Lương quốc bên trong, chỉ sợ chưa từng có đứng đầu một thành bị người đùa bỡn phải thảm như vậy. Chỉ là, Đường Tuân phiến diện cho rằng, Hồ Thành chủ hẳn là rất không có khả năng nhanh như vậy trả thù. Có thể Đường Sán cũng không cảm thấy như vậy, hắn cười cười nói ra, "Phụ thân, mặc dù ta bước lên dùng tiền quân hạ phàm vì danh, đồng thời cũng nhận được toàn thành bách tính chứng kiến, khiến cho Hồ Thành chủ không dám công khai làm gì ta. Nhưng là, Hồ Thành chủ nhất định muốn công khai động thủ với ta a? Hoặc là nói, hắn chẳng lẽ không thể thuê người giết người a?" Có lẽ trước hôm nay hắn còn khinh thường tại làm như thế, thế nhưng là có câu nói hay lắm, Đường Sán muốn cho hắn diệt vong trước phải khiến cho điên cuồng, không có gì bất ngờ xảy ra. Đêm nay sát cơ tất hiện. Nghe đến đó, Đường Tuân cũng mới rốt cuộc minh bạch đi qua, cả kinh nói, Sán Nhi, nguyên lai hôm nay, ngươi cũng là cố ý muốn đem Hồ Thành chủ đục nhã tới cực điểm, mới có thể buộc hắn đi bước này, đúng hay không? Chương 69, Thành chủ thuê người giết người người đăng, Đông Tuyết ở mà hoàn toàn chính xác, thành như Đường Tuân suy nghĩ như thế, Đường Sán lần này thật sự chính là cố ý như vậy chọc giận Hồ Thành chủ. Nói như thế nào đây? Bởi vì, theo Đường Sán, cùng nàng đặt vào một cái không biết lúc nào sẽ đột nhiên bạo tạc tạc đạn tại kia, còn không bằng. Trước một bước tại khả khống phạm vi bên trong thẳng tiếp dẫn bạo. Hắn chính là muốn cố ý triệt để chọc giận Hồ Thành chủ, để hắn cuồng loạn chờ không nổi muốn trả thù chính mình, xáo trộn lúc trước hắn tất cả bố trí cùng lý tính quy hoạch. Dù sao, trước đó Đường phủ cùng Hồ Thành chủ cũng đã là không chết không thôi quan hệ, Đường Sán càng không sợ triệt để đắc tội Hồ Thành chủ. Trở lại Đường phủ bên trong, Đường Sán đối với toàn bộ Đường phủ trạch viện quy hoạch cùng kiến tạo vẫn tương đối hài lòng. Cũng có trách tại cái này võ lâm cao thủ khắp nơi trên đất đi thế giới, đại hộ nhân gia nếu là không muốn đột nhiên nửa đêm liền bị một cây đao sờ cổ, tự nhiên sẽ ở gia tộc trạch viện bảo an hung ác tiếp theo phen công phu. Đường phủ tường ngoài cao 5 mét, đồng thời có mấy cái trạm gác ngầm có thể ẩn nút vị trí. Đồng thời, vì giảm bất thích khách xông vào lúc có thể ẩn nút vị trí, tường cao phía dưới 10 mét bên trong đều là so sánh khoáng đạt đất bằng vườn hoa. Hướng bên trong mới là từng tòa phủ đệ trạch viện, căn cứ thân phận và địa vị tiến hành nhất phân chia. Các trưởng lão ở là phía sau cùng viện lạc căn thần, cái khác chi thứ tổ người bảo vệ tại hai bên, chỉ có dòng chính nhất mạch ở tại ở giữa nhất trạch viện ở trong. Đường Sán tại đầy đủ khảo cứu qua đường phủ phân bố cấu tạo sau đó, làm một chút hợp lý cùng cần thiết an bài, sau đó liền triệu tập đến kia 10 tên hiệu trung võ sư. Xuất ra một ngân giỏ long nha mễ, Đường Sán nhìn xem phủ trung cái này 10 tên võ sư, ánh mắt của bọn hắn đều nhanh trừng thẳng. Chơi ạ, đại công tử thật làm được, mở ra bị bí văn thập tự tỏa phong bế long nha mễ. Chẳng lẽ hiện tại chính là vì thể hiện trước đó nói tới, cho chúng ta mỗi người phát một cân long nha mễ lời hứa à? Lúc này có thể phát đạt. Nếu có cái này một cân long nha mễ trợ giúp, ta tất nhiên có thể theo võ sư sơ kỳ, tại một tháng bên trong, tấn thăng đến võ sư trung kỳ. Nhìn chằm chằm Đường Sán trong tay long nha mễ, võ sư nhóm cả đám đều sắp chảy nước miếng. Đối với bọn hắn những này, bằng vào một chút xíu thiên phú tăng thêm trăm học khổ luyện, mới miễn cưỡng đạt tới võ sư tu vi. Muốn tiến thêm một bước, đời này thật quá khó khăn, bởi vì niên kỷ đã rất lớn, khí huyết từ thời đỉnh cao bắt đầu rơi xuống, có thể bảo trụ cảnh giới trước mắt liền đã rất không tệ. Chỉ có phục dụng giống Long Nha Mễ dạng này có thể trong thời gian ngắn để cao mạnh khí huyết lực lượng đồ ăn hoặc là đan dược, bọn hắn mới có tiến thêm một bước tiền vốn. Đại công tử quả nhiên không có nuốt lời, hắn vậy mà thật làm được, dễ như trở bàn tay đem thuần ngân cốc thương ở trong Long Nha Mễ đều cho móc ra. Võ sư Nguyễn Trần Phong nội tâm càng thêm cảm xúc bành trướng, bởi vì hắn biết ở trong đó giả bộ thế nhưng là dòng dã một vạn cân Long Nha Mễ nha. Chính mình ngay tại phát sầu đi nơi nào tìm, cái này có tiền cũng mua không được Long Nha Mễ, nhưng chưa từng nghĩ, trước mắt đường sán nơi này chính là một cái hoàn toàn bảo khố. Trong nháy mắt này, Nguyễn Trần Phong trong lòng là có hiện lên một tia ý đồ xấu đến. Phải chăng mình có thể hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liên hợp mấy cái khác giao tình không cạn võ sư, chơi lên như thế một màn lớn, cầu phú quý trong nguy hiểm, trực tiếp từ đường phủ bên trong đem cái này một vạn cân Long Nha Mễ cho làm đi ra. Nhưng là, nhớ tới mấy ngày qua, đường sán đại triển thần uy đủ loại hình ảnh về sau, Nguyễn Trần Phong phi thường thức thú từ bỏ cái này to gan ý nghĩ. Cái này rất giống, thân là Bạch Ngân đẳng cấp người, muốn tại ven đường ăn cướp, vừa vặn nhắm chuẩn một mục tiêu. Lại đột nhiên phát hiện đối phương là mạnh nhất vương giả, đương nhiên liền sẽ quả quyết từ bỏ cái này không thực tế ý nghĩ. Mạnh cũng được, như vậy, mềm được hay không? Nguyễn Trần Phong cũng không đốc, hắn ngay lập tức liền nhìn ra đường sán xuất ra nhiều như vậy Long Nha Mễ đến ý đồ, chính là muốn thu mua lòng người, để bọn hắn những võ sư này thay đường sán bán mạng. Dù sao, là người đều có thể nhìn ra, đường sán đã triệt để chọc giận Hồ Thành Chủ, y theo Hồ Thành Chủ có thù tất báo tính tình, trả thù. Rất nhanh liền sẽ đến. Đường sán bên người, hiện tại hẳn là phi thường gấp thiếu cường hữu lực vũ lực bảo hộ. Quả nhiên, không ra Nguyễn Trần Phong sở liệu, đường sán xuất ra những này Long Nha Mễ về sau, ngay tại chỗ cho những võ sư này nhóm một người phát một cân. Chư vị huynh đệ đến ta đường phủ thời gian chỉ sợ đều đã không ngắn, so sánh đối ta đường phủ đều so sánh có tình cảm. Cái này một cân Long Nha Mễ là bản công tử hứa hẹn cho chư vị thù lao. Phân công xong một cân Long Nha Mễ về sau, đường sán vừa cười run lên ngân rõ, đồng thời còn có một tin tức tốt muốn nói cho chư vị. Tất cả võ sư trên mặt đều là mừng rỡ như điên, cầm cái này một cân Long Nha Mễ đều hận không thể lập tức trở về trưng nấu liền ăn vào bụng. Mà lúc này đường sán nói còn có tin tức tốt, từng cái cũng đều dựng thẳng lên lỗ tai nghiêm túc nghe. Sau đó, chư vị trừ trước đó có thể nhận lấy đến phụng ngân bên ngoài, mỗi tháng còn có thể dựa dẫm vào ta, lại nhận lấy một cân Long Nha Mễ với tư cách tháng đó thù lao. Hoặc, đường sán lời này vừa nói xong, tất cả ở đây võ sư nhóm đều mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi sững sờ ngay tại chỗ. Mỗi tháng có thể nhận lấy một cân Long Nha Mễ, cái này dù là cho những cái kia bá tước hầu tước trong nhà làm hộ vệ, cũng không thể chính mình đãi ngộ như vậy. Bởi vì đối với võ giả đến nói, cái này Long Nha Mễ thực tế là quá mức chân quý. Cho dù là Phú Khả Địch Quốc cung vương phủ, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dùng Long Nha Mễ đến với tư cách phủ trung thân vệ đồng lộc xa xỉ như vậy. Sán Nhi, cái này, ở một bên luôn luôn không có ý định can thiệp đường sán đường tuần, cũng không nhịn được mở miệng muốn nói lại thôi một chút. Võ sư Nguyễn Trần Phong cũng là vui mừng quá đỗi, hắn đại biểu những võ sư này hướng đường sán đưa ra chất vấn, đại công tử lời này thật là mỗi tháng đều cho một cân Long Nha Mễ, không có cái khác kèm theo điều kiện. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, chỉ cần ta đường sán tại một ngày, mỗi tháng một cân Long Nha Mễ, tuyệt đối sẽ không thiếu chư vị. Tin tưởng mọi người đêm đó cũng nhìn thấy, chúng ta chọn vẹn từ thành chủ trong khu phòng, rời ra ngoài một vạn cân Long Nha Mễ. Các ngươi cũng không cần sợ ta không bỏ ra nổi. Đường sán lời nói này, liền phi thường có trình độ. Hắn không có để bất luận cái gì đối với mấy cái này võ sư yêu cầu, nhưng cũng đã đạt tới mục đích của mình. Trong lời nói ý tứ phi thường rõ ràng, chỉ cần hắn còn sống, liền sẽ mỗi tháng cho cái này mười tên võ sư phát một cân Long Nha Mễ. Cho dù là vì cái này mỗi tháng một cân Long Nha Mễ, cái này mười tên võ sư cũng nhất định sẽ dốc hết toàn lực cam đoan đường sán thân người an toàn. Một chiêu này vẫn là đường sán từ một số quản lý học thư tịch ở trong học được. Đần lao bản thường thường là trực tiếp cho các công nhân viên chỉ định cứng nhắc thì công trạng chỉ tiêu, uy hiếp nói các ngươi công trạng không đạt tới bao nhiêu liền trừ tiền lương hoặc là xéo đi loại hình. Làm như vậy, mặc dù trong thời gian ngắn nhân viên áp lực tăng gấp bội, sẽ bán mạng vì ngươi công việc một hồi, thế nhưng là đây là bị động tức chèn ép công việc. Một khi có cơ hội, nhân viên hoặc là đi ăn máng khác, hoặc là thường xuyên sẽ vụng trộm gian dùng bánh lưới bảy người một đạo. Mà chân chính thông minh lão bản đều là dùng một số ẩn hình ban thưởng cơ chế để kích thích các công nhân viên càng thêm chủ động có chất lượng công việc. Liên muốn đường sán dạng này, trước đem ban thưởng mỗi nhử phóng xuất, sau đó phi thường xảo diệu phóng xuất ra cần đặt thành điều kiện, những võ sư kia nhóm liền phi thường tự nhiên tiếp nhận điểm này, sẽ chủ động vì đường sán hiệu mệnh. Tốt. Đại công tử cứ việc yên tâm, chúng ta tất nhiên dốc hết toàn lực, vì đại công tử cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Nguyễn Trần Phong đại biểu cho những võ sư này, lập tức liền đối đường sán một gối quỳ xuống biểu trung tâm. Cùng lúc đó, tại phủ thành chủ ở trong, Hồ Thành Chủ không hổ tự thân chính là võ sư tu vi, điểm ấy trên nhục thể tổn thương thấu với hắn mà nói, căn bản cũng không tính là gì vấn đề. Yếu ớt tỉnh lại sau đó, hắn thực tế là không cách nào đình chỉ trong lòng cái này một lời nổ hỏa, lập tức điều động cháu của mình Hồ Hải Tuyển tiến về ngoài thành mời đến Lưu Vân Tông trưởng môn một bằng người. Rất hiển nhiên, bị đường sán cho đoán đúng, Hồ Thành Chủ đây là muốn giá cao thuê người giết người a. Chương 70, Lưu Vân Tông người đăng, Đông Tuyết ở mại Lưu Vân Tông, Kim Lăng Thành bên ngoài bát đại môn phái võ lâm một trong. Trong môn đại tông sư thái thượng trưởng lão một, tông sư năm tên, võ sư đệ tử hơn trăm người, có thể nói tại bát đại môn phái ở trong thực lực có thể đứng trước ba. Mà lại, đây là Lưu Vân Tông tận lực địa thấp, ẩn tàng không ít thực lực kết quả. Nếu như Lưu Vân Tông đem ẩn tàng những cái kia thực lực đều bày ra, chỉ sợ mấy môn phái khác cộng lại đều không nhất định là Lưu Vân Tông đối thủ. Nhưng là, Ban đầu Lưu Vân Tông nhưng không có hiện tại như thế khí phái, trên trăm năm đến đều là xếp hạng dựa vào sau. Thẳng đến 20 năm trước, hiện tại trưởng môn Tiền Vạn Trung tiếp nhận sau đó, đối với môn phái bên trong hết thảy bài phong tà khí tiến hành từ trên xuống dưới cải cách, đồng thời triệt để mở ra môn phái kho vũ khí, đem bên trong chân tàng một số bảo vật cùng bí tịch đều đem ra, cung cấp có thiên phú đệ tử học tập. Quan trọng hơn một điểm là, vì phát triển môn phái tài nguyên, vị này tiền trưởng môn tiến hành một hạng phi thường trọng yếu cử động cải cách. Đó chính là đem Lưu Vân Tông triệt để chuyển biến trở thành một sát thủ môn phái, trong môn đệ tử có thể tiếp vào đủ loại kiểu dáng ám sát nhiệm vụ ám sát, hoàn thành nhiệm vụ sau đó, cố chủ cho tiền thuê, môn phái lưu ba thành, bảy thành cho đệ tử. Cái này chuyển biến ngay từ đầu, Lưu Vân Tông liền giống như bậc. Không chỉ có trong môn phái tài chính rồi giàu lên, có thể mua càng nhiều võ lâm bí tịch cùng đan dược, trong môn các đệ tử đi qua đủ loại này sinh cùng tử nhiệm vụ khảo nghiệm sau đó, đột phá cùng lĩnh ngộ tỷ lệ đều rõ ràng cao rất nhiều. Cho nên, vẹn vẹn không đến thời gian 20 năm, Lưu Vân Tông liền đã trở thành bát đại môn phái ở trong trước ba tồn tại. Giết người, quả nhiên mặc kệ làm cái gì thời đại cái gì thế giới, đều là nhất môn tốt nhất sinh ý mà lần này, Hồ Thành chủ phái người đi mời tiền trưởng môn tới, cuộc mua bán này đương nhiên cũng là không nhỏ. Thúc phụ, tiền trưởng môn sau đó liền đến. Chỉ là, hôm nay thần tích qua đi, dân chúng đem Đường Sán tiên quân hạ phàm uy danh truyền càng tăng lên, chúng ta lúc này thuê hung ám sát Đường Sán. Thật không có vấn đề a. Lại nói, trước đó chúng ta không phải đã thiết kế tốt rồi sao? Còn có 3 ngày, Mang Ngọc quận chúa liền sẽ giá Lâm Kim Lăng thành, đến thời điểm chúng ta đem mầm thai vạ hướng Đường phủ như thế một dẫn, Đường Sán căn bản là chống đỡ không được, tất nhiên muốn bị tiểu quận chúa diệt môn. Hồ Hải Tuyền ra roi thúc ngựa gấp trở về sau đó, có chút lo âu nói. Nhưng là, Hồ Thành chủ lại là sờ sờ đầu trọc, hung tợn nói ra, từ vừa mới bắt đầu, bản tước liền không muốn đi bước này. Nhưng là, Đường Sán tiểu nhi ép người quá đáng, bản tước đã đợi không đến vài ngày sau. Hôm nay, đúng, tối nay ta liền muốn để Đường Sán chết không toàn thây. Đã nộ hỏa công tâm Hồ Thành chủ, hoàn toàn đánh mất bình thường ẩn nhẫn cùng trí tuệ. Nội tâm của hắn đã bị cừu hận sở chiếm cứ, khi mắt nói ra, đừng tưởng rằng mạo danh thay thế một cái tiên quân chi danh, liền không ai dám giết ngươi. Đường Sán tiểu nhi, tối nay chính là mạng ngươi quy thiên tiên chỉ lúc. Thế nhưng là, thúc phụ, tiền trường môn chào giá thế nhưng là không ít. Hồ Hải Tuyền còn nói thêm, cho hắn, muốn bao nhiêu tiền đều cho hắn. Ta chỉ cần Đường Sán tiểu nhi mệnh. Hôm nay lông đều bị lột sạch, Hồ Thành chủ chỗ nào còn tại hồ nhiều như vậy. Chỉ chốc lát sau, tiền trường môn dẫn theo một đám đệ tử đi vào trong phủ thành chủ, nhân số không nhiều, bao quát tiền trưởng môn ở bên trong, hết thảy 10 người. Trừ tiền trưởng môn là tông sư bên ngoài, 9 người khác đều chỉ là võ sư tu vi. Nhưng mà, võ sư cùng võ sư ở giữa khác nhau, có đôi khi so với người cùng chó ở giữa khác nhau đều lớn hơn. Đứng ở một bên Hồ Hải Tuyền cũng là võ sư sơ kỳ tu vi, nhưng võ công của hắn cùng năng lực thực chiến, cùng những kinh nghiệm này qua mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần sinh tử nhiệm vụ ám sát võ sư nhóm so ra, hoàn toàn chính là trông thì ngon mà không dùng được công tử bột. Cho dù là trong phủ thành chủ những cái kia rất có kinh nghiệm thực chiến võ sư thân vệ, năm cái cộng lại chỉ sợ cũng đánh không lại Lưu Vân Tông một võ sư đệ tử. Bởi vì phổ thông võ sư ngày bình thường huấn luyện một số chiêu thức cùng võ công, trên cơ bản đều là dùng để phổ thông cách đấu cùng đánh nhau. Có thể những võ sư này nhóm từ võ đồ bắt đầu, tu luyện một chiêu một thức đều là phi thường triệt để thuật giết người. Bọn hắn giảng cứu chính là một chiêu mất mạng, nghiên cứu đều là như thế nào tại trong thời gian ngắn nhất đánh giết mục tiêu, sau đó ngay lập tức an toàn thoát thân. Cho nên làm những võ sư này nhóm đi vào phủ thành chủ về sau, đối với trong phủ thành chủ những võ sư kia đám thân vệ đến nói, trong lúc đó áp lực tăng gấp bội. Bọn hắn có thể cảm nhận được, những võ sư này sát khí trên người, mỗi một cái chỉ sợ trên tay đều dính đầy hiến máu, không phải cái gì loại lương thiện. 9 tên võ sư xuất thủ, mỗi tên 1000 lượng bạc, nếu như muốn bản tọa xuất thủ, đơn giá 10 vạn lượng. Năm nay đã 60 tuổi tiền trưởng môn, cũng là người ngoan thoại không nhiều, trèo lên một lần môn ngay cả một câu hàn huyên lời khách sáo đều không có, trực tiếp liền cho ra lương tâm báo giá. Nhưng mà, cái giá tiền này lại là cũng làm cho Hồ Thành chủ trong lòng một nắm chặt, nhịn không được sợ hãi thán nói, đắt như thế. Tiên trưởng môn, ngươi dứt khoát đến ta phủ thành chủ bảo khố ở trong đó tốt. Dù là Hồ Thành chủ làm tốt sung túc chuẩn bị tâm lý, cái giá tiền này cũng hoàn toàn chính xác vượt xa khỏi hắn danh giới cuối cùng. Chế đắt. Hồ Thành chủ có biết, đường phủ đại viện tường cao, cảnh giới sông nghiêm. Vẹn vẹn phủ trung võ sư liền 30-40 tên, mà lại. Đường đại công tử còn tương truyền là hỏa đức tinh quân hạ phàm, bản tọa cảm thấy, cái giá tiền này, rất là công đạo. Tiên trưởng môn lời nói này phải, để Hồ Thành chủ khỏe miệng đau lòng phải co lại. Hoàn toàn chính xác, lời này ý tứ rõ ràng, chính là đoan chắc Hồ Thành chủ không còn cách nào khác, không thể tự kiểm chế quang minh chính đại động thủ, chỉ có thể mời Lưu Vân Tông động thủ ám sát. Bất quá, tiền trưởng môn nhìn một chút toàn thân trên dưới giống như một cọng lông đều không thừa dưới Hồ Thành chủ, cười còn nói thêm, bất quá, nếu là Hồ Thành chủ có thể xuất ra 100 cây trên người lông tóc đến, bản tọa có thể làm chủ, tổng giá trị giảm miễn dùng 1000 lượng bạc. Cái gì? Ngay cả ngươi cũng muốn lông của ta? Hồ Thành chủ cũng không biết là nên khóc hay nên cười, tức giận đến thân thể đều đang run rẩy, ngươi xem một chút bản tước trên thân, nơi nào còn có lông cho các ngươi? Hôm nay tất cả đều tại đường phủ trước cửa bị tiểu xuất sinh Đường Sán thiết kế cho lột sạch. Cũng không phải, cũng không phải. Hồ Thành chủ trên người lông lột sạch, có thể đến mấy chỗ phòng ngủ trên giường trên mặt đất phái người đi tìm một chút, chung quy có thể tìm tới một số tàn mát lông tóc. Mặc dù Lưu Vân Tông khoảng cách Kim Lăng thành có cách xa 50 dặm, nhưng là đối với trong thành phát sinh hết thảy, tiền trưởng môn thế nhưng là có chuyên môn nguồn tin tức, biết được nhất thanh nhị sở. Hắn nhưng là biết, Hồ thành chủ trên người lông tóc hiện tại thế nhưng là hiếm có bảo bối, có thể làm cho nam nhân đại triển hùng phong. Không nói những cái khác, liền trên chợ đen, Hồ thành chủ một cọng lông tóc đều đã bị xào đến sắp 50 lượng bạc. Vừa mới nói lời này, hắn chính là khi dễ người ta Hồ thành chủ còn không biết nghề này tình, dùng 100 cây lông tóc chống đỡ 1000 lượng bạc, quả thực là kiếm một phát. Tốt tốt tốt. Bản tước để người đi tìm cho ngươi, lần này cũng không nhọc đến tiền trưởng môn tự mình độc thủ. Tin tưởng đường phủ bên trong những cái kia giá áo túi cơm võ sư, thủ hạ ngươi 9 tên võ sư có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hồ thành chủ thật là không có tinh lực lại cùng tiền trưởng môn nói dốc xuống dưới, giá cả đắt liền đắt một điểm, chỉ cần có thể đem đường ra triệt để diệt trừ, đến thời điểm thu hoạch phải hồi báo, là hơn 100 lần. Dứt lời, Hồ thành chủ liền lập tức sai người lấy ra ngân phiếu, 100 lượng một trường cung vương tiền trang ngân phiếu, chọn bẹn 80 tấm. Đúng, không sai. Chúng ta Hồ chơi chọi thành chủ đại nhân, vẫn rất có lòng tin, có thể tại phòng ngủ của mình bên trong tìm tới 100 cây tản mát lông tóc. Dù sao, hắn nhưng là có 10 phòng thiết thất, mỗi một cái tiểu thiếp trong phòng ngủ tìm mười mấy cây lông tóc, gọi là sự tình a. Thông quái. Bản tọa cũng thích cùng người thống khoái làm ăn, Hồ thành chủ liền mời ở đây lặng chờ tin lành đi. Chúng ta Lưu Vân Tông một lần tính phái ra 5 tên võ sư trở lên nhiệm vụ, liền chưa từng có thất bại qua. Tiếp nhận ngân phiếu sau đó, tiền trưởng môn tươi cười rạng rỡ, đem một bộ phận nhét vào trên người mình, sau đó còn lại những cái kia phân cho sau lưng 9 tên võ sư đệ tử. 9 tên võ sư đệ tử cầm tới tiền về sau, cũng không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, chỉ là đồng loạt bẻo một cái. Liền rời đi phủ thành chủ, biến mất tại bóng đêm trong hắc ám, thẳng đến đường phủ. Chương 71, tới rồi. Lao đệ nhóm. Sán ra căn bản không mang sợ người đăng, đông tuyết ở mài đêm không trăng giết người đêm, phong cao phóng hỏa thiên. Nhưng là, rất đáng tiếc là, đêm nay mặt trăng có chút sáng a. Cũng không có gì phòng, không khí đều có chút chật căng. Đường phủ bên trong gia đình nhóm, lại là từng cái rất có phê bình kín đáo. Ai? Em đẹp dầu nành, đại công tử sao để chúng ta dội đến khắp nơi đều là. Giày xéo đổ vào ta. Không phải sao? Còn có kia hai bên vườn hoa, hoa cỏ dáng rất hảo hảo, đại công tử nhất định để chúng ta trong đêm đào mấy cái hố sâu, còn tại bờ hố cũng dội lên dầu nành, không biết là muốn làm cái gì. Hai người các ngươi, đừng kỳ kỳ oai oai nhiều lời như vậy. Đại công tử nói làm thế nào liền làm như thế đó. Khố phòng chuyển tới kia một dương lưới lao đâu. Nhanh, dựa theo đại công tử nói vị trí cần tốt. Dưới đêm trăng, đường phủ gia đình nhóm thế nhưng là bận bịu quá sức. Đường Sán lại là cùng phụ thân tại trong xương phòng ăn bữa tối, phụ trung đầu bếp quả thật không tệ, làm đồ ăn tiêu chuẩn so được với trên địa cầu Đường Sán thường đi một số tiệm ăn. Ăn ngon, coi như không tệ. Ăn nhiều họ liền đùi gà nướng bảo Đường Sán, ăn những này đồ ăn thường ngày, vẫn là rất hưởng thụ. Ngược lại là gia chủ Đường Tuần không có gì khẩu vị, tao mày có chút bận tâm nói, Sán Nhi, ngươi xác định, đêm nay Hồ thành chủ thật sẽ thuê hung đến giết ngươi. Nếu không, ngươi trốn đến chúng ta đường phủ trong mật thất, những sát thủ kia tuyệt đối tìm không thấy ngươi. Không cần khẩn trương như vậy, phụ thân, phụ trung nhiều như vậy võ sư, chẳng lẽ còn không gánh nổi ta một người? Đường Sán miệng lớn ăn uống, cười an ủi phụ thân nói. Nhưng là, Đường Tuân lại là lắc lắc đầu nói, phụ trung những võ sư này, ngày bình thường còn trung điểm dùng, nhưng nếu như đối phó những cái kia sát thủ chuyên nghiệp, chỉ sợ lực có thua. Ngươi dùng Long Nha Mễ Thu mua lòng người thủ pháp mặc dù xảo diệu hữu hiệu, có thể những võ sư này thực lực không đủ, khó xử tác dụng lớn. Căn cứ vào đối Hồ thành chủ hiểu rõ, Đường Tuân có thể khẳng định, Hồ thành chủ không ra tay thì thôi, vừa ra tay tuyệt đối là nhất kích tất sát. Phái ra sát thủ tuyệt không phải đường phủ vũ lực có thể ngăn cản. Những này ta đều biết, ngươi lại nhìn. Đêm nay ta liền để bọn hắn có đến mà không có về. Ăn uống no đủ, Đường Sán buông xuống bát đũa, lau lau miệng gặp phụ thân vẫn là một chút đũa đều không có động, lập tức vừa cười vừa nói, phụ thân không đói bụng ăn không vô à. Nếu không, thử một chút thủ nghệ của ta như thế nào? Dứt lời, Đường Sán liền làm bộ đi ra cửa phòng, chỉ chốc lát sau khi trở về, trong tay đã cầm một cái nóng hầm hập vừa ra lò họ lìn đùi gà nướng bảo. Sán Nhi, cái này là vật gì? Ngươi khi nào biết nấu ăn rồi? Nghe được cỗ này chưa hề ngửi qua mùi thơm, Đường Tuân cũng không nhịn được nuốt một chút nước bọt, con mắt nhìn chằm chằm Đường Sán trong tay họ lìn đùi gà nướng bảo. Nếm thử. Đường Sán đem họ lìn đùi gà nướng bảo đưa tới, kỳ thật hắn cũng là mượn cơ hội này, muốn kiểm tra một chút, cái này người dị giới khẩu vị có thích ăn hay không họ lìn đùi gà nướng bảo. Kết quả, rõ ràng. Đường Tuân vốn là một ngày không ăn đồ vật, nghe được đùi gà nấu mùi thơm sau đó, chính là lập tức kích hoạt dạ dày nhúc đích, một cầm vào tay, hung hăng cắn một miệng lớn xuống dưới. Hamburger kẹp lấy đùi gà nướng đặc biệt cảm giác cùng mùi thơm, là Đường Tuân cái này ăn quen sơn chân hải vị gia chủ sở tổng chưa thưởng thức qua. Nhất là tại trong miệng nhai lấy thời điểm, đều để người có chút nhịn không được nuốt xuống đi. Thuần thục, Đường Tuân rất mau đem cả một cái o lìn đùi gà nướng vào ăn bụng, sau đó nháy mắt mấy cái, càng thêm tò mò cả kinh nói, mỹ vị như vậy đồ ăn, Sán Nhi, ngươi là thế nào làm được a? Quả thực là quá, ăn quá ngon. Vi phụ chưa hề nếm qua tốt như vậy ăn. Bánh, đây là bánh a? Phụ thân, cái này gọi o lìn đùi gà nướng bảo. Đã phụ thân thích ăn, về sau muốn ăn thời điểm cùng ta nói, ta làm cho ngươi ăn. Nhìn thấy Đường Tuân như thế ăn như hổ đói, Đường Sán liền yên lòng, xem ra người dị giới khẩu vị cùng chính mình cũng không có gì khác nhau. Vừa rồi một màn kia, cũng làm cho hắn nhớ tới chính mình khi còn bé lần thứ nhất ăn KFG, lúc ấy thật là cảm thấy. Đây là trên đời này thứ ăn ngon nhất, chỉ tiếc về sau ăn được nhiều, liền dần dần không có cảm thấy tốt bao nhiêu ăn, thậm chí nghe được hamburger hương vị còn có chút buồn nôn. Bất quá, cái này dị giới người, lên tới vương công quý tộc, hạ đến người buồn bán nhỏ, chắc hẳn đều chưa từng có nếm qua KFG, Đường Sán cảm thấy. Cái này họ lìn đùi gà nướng bảo vẫn rất có lực sát thương. Tốt tốt tốt. Kia, vi phụ hiện tại còn muốn ăn, có thể lại cho một cái a. Nuốt một ngụm nước bọt, Đường Tuân nói ra lời này sau cũng cảm thấy có chút thất lễ, chính mình Đường Đường nhất gia chi chủ sao có thể dạng này hướng mình nhi tử lấy ăn đây này. Nhưng là không có cách, thực tế là ăn quá ngon, một cái mới như vậy hơi lớn, làm sao có thể ăn đủ no. Hiện tại, không có vấn đề. Phụ thân chờ một lát, lại đi ra ngoài một chuyến, Đường Sán lúc này một bước đúng chỗ, một hơi dùng thủ thế bột làm ba cái olin đùi gà nướng bảo, bắt đầu vào đến về sau, một hơi để Đường Tuân ăn thông khoái. Ăn ngon, thật ăn quá ngon. Sán Nhi, ngươi làm cái này olin đùi gà nướng bảo, vi phụ về sau mỗi ngày đều muốn ăn, có thể sao? Sợ là trong hoàng cung quốc quân, cũng ăn không được như vậy mỹ vị đồ ăn đi. Mà lúc này, ở bên ngoài Đường phủ từng cái viện bên trong, bị Đường Sán mời chào 10 tên võ sư, đều rất không hiểu thấu hai người một tổ chia làm 5 tổ canh giữ ở 5 cái vị trí chỉ định. Nguyễn Minh, ý của ngươi là đại công tử liệu định đêm nay sẽ có thích khách, vậy tại sao còn đem chúng ta cho đuổi ra ngoài viện đến a? Hẳn là để chúng ta đều đến sương phòng bên ngoài trông coi a. Cùng Nguyễn Trần Phong một tổ một cái khác võ sư Lý Phong Niên có chút không hiểu hỏi. Nghe theo an bài đi, đại công tử sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Nguyễn Trần Phong mặc dù cũng nghĩ không thông, nhưng lại lựa chọn hoàn toàn tin tưởng Đường Sán phán đoán cùng an bài. Dù sao, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến, Đường Sán từ khi khởi tử hoàn sinh sau đó, hoàn toàn làm mọi việc đều thuận lợi, cho tới bây giờ liền không có thất thủ qua. Thế nhưng là, đại công tử nói lời này là có ý gì a? Nghe được một tiếng tiếng chiêng vang liền để chúng ta hướng bên trái đường hầm bên trong đổ nước, nghe được một tiếng trống vang liền hướng bên phải cái này đường hầm bên trong châm lửa. Cái này hơn nửa đêm, nơi nào đến tiếng chiêng trống a? Lý Phong Niên là cái võ sĩ, trừ luyện võ bên ngoài, bình thường rất ít động não, đối với Đường Sán những này bố trí kỳ kỳ quái quái mệnh lệnh, căn bản là một chút cũng xem không hiểu. Có lẽ, đại công tử chuẩn bị một món lễ lớn cho tối nay tới quý khách đâu. Nguyễn Trần Phong ngược lại là có chút minh bạch, hắn ngẩng đầu nhìn một chút đường phủ tường cao, trong lòng lại còn ẩn ẩn có chút chờ mong. Cái khác tổ bốn võ sư cũng kém không nhiều, đều phân biệt bị Đường Sán an bài cùng loại mệnh lệnh cùng nhiệm vụ. Thời gian từ từ trôi qua. Đường Sán còn tại trong sương phòng, phụ thân đã liên tục ăn bốn cái olin đùi gà nướng bảo, rốt cuộc ăn không vô. Đột nhiên, đúng lúc này, tiếng tĩnh trong đêm đột nhiên vang lên một tiếng ôi, sau đó liền phanh một cái. Tựa như là có người từ chỗ cao ngã xuống. Ngay sau đó, chính là một tiếng tiếng chiêng vang, giống như có người nện vào đồng la đồng dạng. Mà liền tại đồng la vang về sau, lớn như vậy đường phủ đại viện bốn phía, liền lục tục ngo ngoe phát ra thanh âm kỳ quái tới. Nhưng là cuối cùng đều biến thành thống nhất tiếng kêu thảm thiết. A, vòng chết ta. Chuyện gì xảy ra? Hỏa. Chỗ nào đến hỏa? Cứu mạng. Phúc. Vì cái gì nơi này sẽ có cái hố? Trong hố có nhiều như vậy lưới lao? Không có khả năng. Nơi này làm sao lại có lưu xa? Ta làm sao càng ngày càng lõm xuống đi? Cứu mạng. Cái này trong hố làm sao khắp nơi đều là dầu nành? Căn bản là không bỏ lên nổi. Nghe được những này tiếng kêu thảm thiết, Đường Sáng khỏe miệng có chút nâng lên một tia chủ nghĩa xã hội thức xấu hổ tiêu dung, tới rồi. Sát thủ lão đệ nhóm. Hắc hắc. Ngươi Sán ra ta căn bản cũng không mang sợ.